Chương 923, Trưởng nghĩa mỗi lần nhiều nhất giết chó bối. Chương 923, Trưởng nghĩa mỗi lần nhiều nhất giết chó bối. Đại chiến sắp tới, Ung Kinh mỗi người một vẻ cực kỳ đặc sắc. Vô luận là Yến Vương vây cánh, hoặc là những phái hệ khác, người người đều có bản thân một bộ tính toán nhỏ nhặt. Tuyệt đại đa số quan viên sớm đã trông nom việc nhà người bí mật tống xuất kinh thành, mà bản thân lại lưu lại xem thế nào, một chân khoác lên ngoài cửa, một chân lưu lại nội thành, tùy thời chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ, chạy là thượng sách, hy sinh cho tổ quốc. Nói đùa sao? Hoàng đế mới có lẽ hy sinh cho tổ quốc, bọn hắn chỉ là làm công đó, không cần phải thông suốt lấy mệnh lên. Tùy tiện nói một chút, cảm động mình một chút, thuận tiện cảm động một cái mặt khác diễn viên tìm kiếm tiểu tiểu nhân tâm lý thỏa mãn mà thôi. Cái này trùng thời điểm, hợp lại chính là diễn kịch. Ngoại trừ nữ đế cùng Hàn Đông, không có người tin tưởng Đại Chu đế quốc hội có một chút điểm thắng khả năng. Điều này cũng rất dễ lý giải. Dù sao mọi người là kinh nghiệm độc bật, qua lại trải qua nói cho bọn hắn biết, Đại Chu đế quốc quân đội hoàn toàn chính xác đánh không lại Bắc Liệt kỵ binh. Thực tế lần này Trung Châu còn lại tứ liên minh quốc tế tay, thì càng là chỉ còn đường chết. Ai có thể nghĩ đến trên thế giới còn có Hàn Đông cái này trùng xuyên biệt treo bước đâu? Kinh thành dân chúng, cho dù bởi vì Hàn Đông đánh lén ban đêm địch doanh thành công mà sĩ khí đại trấn, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là tuyệt vọng. Một cái Hàn Nguyên soái có thể cứu được toàn bộ quốc gia sao? Toàn bộ Ung Kinh thành đều bị bi quan hệ bại tâm tình bao phủ, Hàn Đông cái kia nhất châm máu gà cũng chỉ là ngắn ngủi mà đâm kích một cái bọn họ tinh thần, dược hiệu thoáng qua một cái, cơ bản lại khôi phục nguyên dạng. Nhất là khi thấy ngoài thành rậm rạp chẳng chịt Bắc Liệt quân đội, cái loại đó cảm giác sợ hãi càng ép không được rồi. Nội thành có ít người tâm tính đã băng rồi, bắt đầu tụ tập lại, khắp nơi đánh nện tiêu đoạn, thậm chí cưỡng gian giết người, ngũ thành binh mã ti nhân thủ đều nhanh chưa đủ dùng. Bên ngoài thành loạn thành hỗn loạn. Ngươi nói, Ung Kinh thành thủ được sao? Trong góc, vài tên lão tú tài ngồi cùng một chỗ thở dài thở ngắn. Giữ được thì như thế nào? Trung Châu tứ liên minh quốc tế tay, nước mất nhà tan, là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta những người này làm sao bây giờ đâu? Loạn thế nhân mạng không bằng chó, chúng ta. Chợt nghe thiên tử mệnh đi. Hàn Nguyên soái anh hùng cái thế, có lẽ hắn có biện pháp. Một người vũ dũng lại có thể nào cứu được toàn bộ quốc gia? Đáng tiếc, một vị đại anh hùng đại hào kiệt sinh sai rồi thời đại. Mấy cái tú tài than thở, trong tiếng nói tràn ngập thương xót cùng tuyệt vọng. Giáo phương thi, các cô nương tụ tập tại trong khách sánh, mỗi người vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Cái này trùng thời điểm, các nam nhân cũng không tâm tư đi ra chơi, giáo phường ti tự nhiên là không có sinh ý đấy. Nếu như các ngươi muốn đi, liền đều đi thôi. Tú bà ánh mắt buồn bã chuyện. Nữ tử chúng ta, tại trong loạn thế, chính là người khác cái thất gỗ lên thì cá. Thành phá ngày, chính là chúng ta chịu khổ ngày. Các ngươi nếu như muốn rời khỏi, mụ mụ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm giả không phát hiện. Mụ mụ, vậy ngài đâu? Ta không có thể đi. Mụ mụ buồn bã cười cười. Tuy rằng đang ở giáo phường ti loại địa phương này, nhưng ta tốt xấu là một cái quan biên, dẫn triều đình bộc lộc, không thể sở trường tạm rời cương vị công tác thủ. Quốc phá ngày chính là tuân tiết thời điểm. Trân trọng là phạm tướng nói hy sinh cho tổ quốc, đó là đang diễn. Mà giáo phường ti vị này ti vui cười, nhưng là phát ra từ nội tâm ý tưởng. Có đôi khi đọc qua sách thánh hiền nhân, ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. Các cô nương đều nghị luận cái này là cái gì, nên đi nơi nào. Họa thường muội muội, ngươi đi sao? Một vị cô nương hỏi. Ta không đi. Ngư họa thường ánh mắt kiên định. Ta cùng mụ mụ đồng dạng, thành phá ngày cùng lắm thì lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Bây giờ thế đạo này, ở đâu có cái gì còi yên vui đây. Nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong có một cái tín niệm, nhất định phải gặp lại Hàn Lang một mặt. Nếu như ta rời đi, hắn tới tìm ta, làm sao bây giờ? Ngư Hoa Thường, ngươi làm hoa khôi, ta một mực không phục. Kim Hy Viện Động Dung nói, hôm nay ta phục rồi. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta cũng không đi. Các cô nương nhao nhao tỏ thái độ. Ai, các ngươi lại là hà tất, rời khỏi Ung Kinh sau đó, mai danh nhận tích, liền không có ai biết các ngươi là quan kỹ xuất thân. Mới thân phận việc nặng một hồi không tốt sao? Hà tất cố chấp. Tú bà thở dài một tiếng. Ta tin tưởng Hà Lang. Ngư họa thường cất cao giọng nói, có lẽ là hy vọng xa vời, nhưng ta loáng thoáng có một loại dự cảm, có lẽ hắn có thể cứu vớt Ung Kinh. Một mình hắn, như thế nào ngăn cản Bắc Liệt hơn 10 vạn thiết kỵ? Kim Hy Viện thói quen mà phản bác. Ta không biết rõ, nhưng chính là có loại cảm giác này. Ngư họa thường mờ mịt nói, chính ta cũng không hiểu tại sao có thể như vậy. Nếu quả thật có thể thực hiện, chỉ sợ toàn bộ đế đô nữ tử đều muốn khóc hô hào gả cho hắn rồi. Nếu như Hàn hội trưởng thật có thể cứu Ung Kinh, hắn bất cứ lúc nào đến giáo phường ti, tất cả cô nương tất cả đều miễn phí. Mụ mụ hào khí mà phất phất tay. Không chỉ có miễn phí, ta còn lấy lại đâu rồi, đem ta đây cuộc đời tiền kiếm được đều cho hắn. Hi 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 hi. Một hồi nữ nhi ra vui đùa ầm ĩ âm thanh. Hàn Đông nếu như nghe được, đoán chừng lại muốn kê đông lạnh rồi. Bạch chơi, mới là nhân sinh trí cao cảnh giới. Hắn không quan tâm cái kia hai tiền nhi, quan tâm chính là cái này bà diện. Rạng sáng, ánh sáng mặt trời chưa mọc lên, thiên địa ở giữa mờ mịt lấy một tầng đám sương. Ung Kinh dân chúng bị một hồi sục sôi tiếng kèn bừng tỉnh, lập tức ý thức được Bắc Liệt người muốn công thành rồi. Mỗi người đều là vội vã mà đứng lên, ngay cả điểm tâm đều chẳng quan tâm ăn, bỏ chạy đến đường lớn lên rồi, dường như dừng lại ở trong đám người mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Trên cổng thành, phòng giữ tướng quân Hách Chính Đức xuất lĩnh một đội binh sĩ, trên cung dây cùng đao ra khỏi vỏ, một mảnh sơ xác tiêu điều bầu không khí. Tướng quân, nếu như Hàn Soái xuất lĩnh thần hỏa quân ra khỏi thành nên đón địch, chúng ta còn khẩn trương như vậy làm chi? Bên cạnh một vị thuộc cấp thương lượng, trận chiến mặc dù là Hàn Soái đi đánh, nhưng chúng ta cũng muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết rằng, xuất kích chính là thần hỏa quân, thủ thành thế nhưng là chúng ta. Bảo vệ kinh sư, không dung có thất. Hách Chính Đức cất cao giọng nói. Chậc chậc, Hàn Soái cũng thật sự là anh hùng gan hổ, lại dám ra khỏi thành cùng Bắc Liệt Thiết Kỵ chính diện quyết chiến. Toàn bộ Trung Châu đại địa sẽ không gặp qua nhân vật như thế a. Hiện tại ngươi không phải thấy được sao? Ta rất muốn biết, thần hỏa quân đến tột cùng là đánh như thế nào trận chiến đấy. Các huynh đệ hãy mở mắt to ra mà xem thật kỹ xem đi. Hách Chính Đức ánh mắt lợi hại, nhìn qua Bắc Liệt người đại doanh, đông như đó, liên miên cung dứt, cái này là cái gì đến cùng có bao nhiêu nhân mã, dường như ở giữa thiên địa, đều tràn ngập tư thế hào hùng thanh âm. 45 vạn Bắc Liệt thiết kỵ, vạn mã hí vang lừng, đất rung núi chuyển, uy danh cực kỳ kinh người. Hách Chính Đức cũng nghĩ không thông, Hàn Nguyên Soái chỉ xuất lĩnh một vạn nhân, như thế nào cùng cường đại như vậy đối thủ chống lại. Bắc Liệt trận doanh bên trong, một đạo nhân ảnh điện bắn lên không, qua trong giây lát liền đi tới tường thành bên ngoài. Mà trong kinh thành cũng dâng lên vô số thân ảnh, điện quang hỏa thạch giữa, cùng bọn họ ở giữa không trung đối mặt. Đây là Bắc Vu giáo tu luyện giả cùng Đại Chu Đế quốc tu tiên giả chính diện quyết đấu. Hàn Đông có Vân Phóng Hạc hội trưởng cho lệnh bài, có thể điều động tu tiên giả công hội đăng ký trong danh sách đạo tu. Những người này đều là hắn triệu tập đến trợ quyền đấy. Chương 924, xung đột vũ trang chương 924, xung đột vũ trang Bắc Liệt người hết lòng tin theo Bắc Vu giáo cái này giáo phái đã là tôn giáo, cũng là tu luyện môn phái. Tuy rằng tu luyện hệ thống cùng Trung Châu tu tiên giả rất có bất đồng, nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển, lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, khống chế tự nhiên chi uy. Lang Đổ sở dĩ phải mang theo Bắc Vu giáo cường giả, chính là vì ứng đối Ung Kinh đạo tu đám. Bắc Vu giáo nhân số rất nhiều, tu tiên giả công hội đạo tu cũng không ít, hai bang cường giả cũng không có gì nói nhảm, trực tiếp ở giữa không trung đấu lên pháp. Tay trái ngươi một cái quách phú thành, ta phải tay hỏa đầu lòng, ngươi thế một chút phi kiếm, ta hỏa đầu cầu rồng, ngươi dám phóng hỏa, ta liền dám nổ nước miếng. Song phương ngươi tới ta đi, giống như ảo thuật bình thường, người xem hoa mắt. Tuy rằng thưởng thức tính mười phần, uy lực cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải quyết định chiến thắng này phụ mấu chốt nhất hoàn. Cuối cùng định sinh từ đó, hay vẫn là quân đội. Lấy Lang Đồ cầm đầu chỉ huy trung su, ngay tại quân đội phía sau một ngọn núi trên đồi. Bọn hắn cưỡi ngựa, đứng ở đỉnh núi, có thể dưới cao nhìn xuống mà nhìn xuống trước trận thế cục. Bác Dục quan tổng binh Triệu Phong Niên cũng ở đây trong đó, chói go, cưỡi một con ngựa lên. Hắn là tại Bắc Liệt quân công phá Bác Dục quan lúc, chiến đến người cuối cùng, muốn tự sát hy sinh cho tổ quốc, lại bị Lang Đồ bắt giữ đấy. Nhìn qua phía trước phô thiên cái địa Bắc Liệt kỵ binh, Triệu Phong Niên tâm thật lạnh đấy. Kinh sư nguy rồi, ta Đại Chu Đế quốc nguy rồi. Lang Đồ dạ tâm mừng mừng, mà lại trải qua 10 năm chuẩn bị, rốt cuộc đã có một trận chiến diệt quốc thực lực. Những năm này biên cảnh quấy rối, tiểu đà tiểu nháo, trên thực tế đều là chướng nhãn pháp, lại để cho Đại Chu người nghĩ lầm bọn hắn hay vẫn là lấy trước kia phó cường đạo tác phong, tối đa cũng chính là đoạt điểm lương thực cùng nhân khẩu, không có gì hùng tâm trang trí. Trên thực tế, người ta một mực tại lặng lẽ xúc tích lực lượng, cuối cùng đến có hôm nay họa. Vậy hạ, là vị rất thánh minh quân chủ, mặc dù là vị nữ tử, nhưng kế vị đến nay chăm lo việc nước, lấy lợi trừ hại, cứng rắn đem Yêu Phong từng trận triều đình cho lôi trở lại quỹ đạo. Chỉ tiếc, đại đa số vấn đề thói quen khó sửa, to như vậy đế quốc vẫn còn có chút đi lại tập tên rồi. Mấu chốt nhất chính là triều đình chi thượng đảng phái như rừng, nội chiến quá nghiêm trọng, làm đế quốc trụ cột vững vàng đám đội vàng sắn tay áo cãi nhau lúc, toàn bộ quốc gia liền không thể tránh né đất sụt vào suy yếu. Tuy rằng không quen nhìn trên triều đình những cái kia chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi đám quyền quý bọn họ, nhưng Triệu Phong Niên từ trong tưởng tượng nhiệt tình yêu bản thân quốc gia, hắn không hy vọng cái này tươi đẹp giang sơn như vậy rơi vào Bắc Liệt man gì trong tay. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không tới bất luận cái gì có thể phá cục hy vọng. Lấy kinh sư điểm này binh lực, như thế nào ngăn cản Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ? Triệu Tổng Minh, hôm nay để ngươi xem một chút, ta Bắc Liệt thiết kỵ là như thế nào công phá Ung Kinh, lấy ngươi quân thượng thủ cấp đấy. Lang Đồ hăng hái, cười ha ha. Ta Đại Chu Tàng Long Ngọa Hổ, nội tình há lại bọn ngươi man gì có khả năng lý giải hay sao? Quốc nạn vào đầu, tự nhiên có người có thể đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ, vỡ nát dạ tâm của các ngươi. Muốn chiếm ta Đại Chu đất màu mỡ, cuối cùng là ngươi si tâm vọng tưởng mà thôi. Triệu Phong Niên nội tâm bi thường, ngoài miệng lại cực kỳ kiên cường. Thua người không thể thua trận, quyết không thể trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lang Đồ muốn nhất xem đó, đơn giản chính là hắn Triệu Phong Niên nằm rạp xuống tại dưới chân khóc giống cầu xin tha thứ, vậy không lại để cho hắn như ý hử, mạnh miệng là không có dùng đó, sự thật phi thường tàn khốc. Lang Đồ cơ lệnh vung lên, lưới đầy xuân lôi, chuẩn bị công thành. Lúc này, Đông Phương một vòng hồng nhật từ mặt biển bay lên, ánh bình minh hào quang, xua tán đi ở giữa thiên địa đám sương. Có người thình lình phát hiện, dưới thành lại có thể xuất hiện một chi quân đội, cùng bọn họ cách không giằng co. Đại Hãn, người xem, bên người thuộc cấp kinh dị mà chỉ. Lang Đồ bản thân là vị võ đạo cao thủ, thị lực vô cùng tốt, hắn nhìn được rõ ràng, phía trước cái này chi quân đội, ăn mặc rất là cổ quái. Vô luận là tướng lãnh hay vẫn là binh sĩ, đều không có xuyên qua khải giáp. Mặc trên người những cái kia màu sắc rực rỡ trang phục, trên đầu đeo bóng loáng mũ giáp, nhìn qua chẳng ra cái gì cả, phi thường buồn cười. Ha ha ha, nơi nào đến đầu góc tối dạ đội ngũ, lại có thể mặc thành như vậy. Lang Đồ nghẹn ngào cười to, quay đầu hỏi, Triệu Tổng binh, Ung Kinh có quân đội như vậy sao? Không phải là từ đoàn xiếc mời đến chợ hướng a? Chuyên biệt, các ngươi là muốn đem lão tử chết lời, tốt kế thừa nhà ta như sao? Hừ. Triệu Phong Niên cự tuyệt trở lại loại vũ nhục này tính vấn đề. Trên thực tế hắn vô pháp trả lời, bởi vì hắn cái này là cái gì, cái này cổ quái đội ngũ là lai lịch gì? Chẳng lẽ cái này là đánh lén ban đêm ta Tiên Phong quân thần hỏa quân? Bên cạnh quân sư bước bước trong râu, trầm ngâm nói, cái này quân sư tên là Tương Kiền, là Đại Chu Đế quốc trước bộ binh thượng thư tưởng không đều chi tử, bởi vì phụ thân chống đỡ Bắc thất bại, bị tiền nhiệm Đại Chu đế quân giết chết, Tương Kiền liền dứt khoát chạy trốn tới Bắc Liệt, tìm được Lang Đồ tự đề cử mình, nguyện ý giúp trợ Bắc Liệt đối phó Đại Chu đế quốc. Người này am hiểu sâu binh pháp, hơn nữa đối với Đại Chu đế quốc quân đội hệ thống, phòng vệ bố cục vô cùng phân giải, vì vậy quá mức được Lang Đồ coi trọng. Thần Hỏa quân. Lang Đồ nhíu nhíu mày. Nội thành mật thám phát tới gián điệp tình báo, Thần Hỏa quân thủ lĩnh là gần đây quật khởi một vị đại thần, người này vô cùng có năng lực, tại kinh thành trong dân chúng uy tín cực cao, hơn nữa tại triều đường phía trên cũng lăn lộn được phong sinh thủy khởi, vốn chỉ là tu tiên giả công hội danh dự hội trưởng, đột nhiên tiến vào đế quốc quyền lực trung su, trở thành dẫn binh nguyên soái. Thần Hỏa quân chính là hắn một tay lo liệu đứng lên đấy. Nghe nói, khiến cho dùng chính là biết phun lửa vũ khí, uy lực lớn. Tương Kiền trầm giọng nói, cái gì biết phun lửa vũ khí? Lời nói vô căn cứ. Lang Đồ lơ đễnh, tại ta Bắc Liệt thiết kỵ trước mặt, những thứ này lên không được mặt bản thủ đoạn, đều bị nghiền thành cho bụi. Tương Kiền khẽ nhíu mày, hắn cái này người ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận. Trực giác nói cho hắn biết, Thần Hỏa quân tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như không có chút tài năng, tại Bắc Liệt hơn 10 vạn kỵ binh tiếp cận dưới tình huống, bọn hắn làm sao dám ra khỏi thành nên đón địch? Chỉ sợ sớm bị dọa mà tè ra quần. Hơn nữa, Lang Vương Ô Đồ lỗ hạng gì lợi hại? 5 vạn tiên phong quân mỗi cái đều có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng như vậy một chi quân đội, lại có thể lại để cho Thần Hỏa quân cho ăn hết. Bọn hắn như thế nào làm được? Đại Hán trọng binh nắm chắc, một đường thế như trẻ tre, tâm tính đã bành trướng đến đỉnh điểm rồi. Hiện tại nói cái gì, đoán chừng hắn cũng nghe không lọt. Hú hồn, Tương Kiền đối với Thần Hỏa quân biết không nhiều lắm, vô pháp phán đoán đối phương thực lực chân chính. Muốn cho đề nghị, cũng không thể nào nói lên, chỉ có thể quan sát một chút hơn nữa. Thần Hỏa quân trận địa. Hàn Đông một thân thẳng tướng quân dùng, bên ngoài che phủ áo choàng, hai hàng kim trúc đập dưới ánh mặt trời xuống dạng rỡ tia chớp. Hắn ngồi ở đó con thần mã bạch mã trên, cầm trong tay quân dụng kính viễn vọng nhìn bên địch trận doanh động tĩnh. Lấy thị lực của hắn, kỳ thật không cần kính viễn vọng cũng có thể thấy được, hai quân cách xa nhau cũng liền 2 cây số mà thôi. Dùng kính viễn vọng, thuần túy chính là vì trang bức. Trong phim ảnh tướng quân, chiến tranh trước không cũng là muốn dùng kính viễn vọng quan sát một chút đấy sao? Như vậy càng có thay vào cảm giác. Chương 925, khiến cái này thổ dân kiến thức pháo binh cùng không quân lợi hại. Chương 925, khiến cái này thổ dân kiến thức pháo binh cùng không quân lợi hại tình huống như thế nào? Hàn huynh, Hầu Chấn hỏi. Bọn hắn muốn chuẩn bị công thành rồi. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Trận chiến muốn đánh như thế nào? Mời Hàn huynh. Hàn soái chỉ thị. Pháo thủ vào chỗ sao? 746 cửa pháo cối, toàn bộ nhét vào hoàn tất. Rất tốt, lập tức hạ lệnh, đem bọn họ lương thảo toàn bộ nổ rớt. Đúng, Hàn soái. Hầu Chấn cơi xa điêu bay đến pháo thủ trận địa trên, ra lệnh. Nhóm này pháo cối đều là Hàn Đông từ Châu Phi buôn bán vũ khí chỗ ấy mua, khí đại sống tốt, lực phá hoại là trên cùng đấy. Toàn bộ Trung Châu chắc chắn bị thế rung dậy. Nhận đến phóng ra lệnh sau đó, các pháo thủ chiếu theo doanh trưởng Bạch Hiểu Phong cung cấp tọa độ, điều động tốt rồi vị trí, sau đó quyết đoán đẻ xuống phóng ra khóa. Phanh 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 phanh. Đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, tiếng xé gió hưu hưu. Rung động, Bắc Liệt kỵ binh ánh mắt theo cái này mấy trăm quả đạn pháo, ở giữa không trung tìm từng đạo xinh đẹp đường vòng cung, trơ mắt nhìn xem chúng nó đã rơi vào phía sau lương thảo trong kho hàng. Oanh 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 oanh. Tiếng nổ nổi lên bốn phía, lại hỏa thành mảnh đất tiêu đốt, to như vậy kho lương, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thủ vệ kho lương binh sĩ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu rồi, ngay tại tiếng nổ mạnh ở trong thịt nát xương tan, ngay cả khối nguyên vẹn ra tìm khắp không thấy. Đây là vật gì, lại có thể bay xa như vậy? Lang Đồ lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hai quân cách xa nhau 2000 bước có hơn, đối phương vũ khí lại có thể đánh đến quân đội phía sau kho lương, đây quả thực thật là đáng sợ. Đây chính là gián điệp tình báo lên nói, có thể phóng hỏa vũ khí. Tương Kiền cũng có chút kinh hãi. Vừa mới tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được gò núi rung động lắc lư. Uy lực này, quả thực làm lòng người kinh hãi. Triệu Phong Niên ha to mồm, trợn tròn hai mắt, sững sờ nhìn trước mắt đây hết thảy. Chẳng lẽ câu nguyện của ta nổi lên tác dụng, thật sự có thiên thần hạ phàm, cứu vớt ta Đại Chu đế quốc tại nguy nan bên trong? Hắn không thể tin được, nhưng mơ hồ lại có vẻ mong đợi. Không có khả năng. Đại Chu đế quốc cùng chúng ta giao thủ nhiều năm, thắng ít bại nhiều, nếu có như vậy sắc bén hỏa khí, vì cái gì đến bây giờ mới dùng? Lang Đồ cự tuyệt tin tưởng. Mọi người nhao nhao lắc đầu, đối với Đại Chu đột nhiên xuất hiện hỏa khí, hoàn toàn không biết gì cả. Đại Hãn, chúng ta kho lương bị hủy rồi, nên làm cái gì bây giờ? Muốn triệt binh sao? Bên phải thuộc cấp hỏi. Rút lui cái gì binh? Bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Bản Đại Hãn chuẩn bị 10 năm, làm sao có thể bởi vì một chút ngoại ý muốn liền nửa đường bỏ cuộc? Ta chú ý nghe xong một cái, đối phương hỏa khí cũng liền mấy trăm chiếc mà thôi, chính là uy lực cường thịnh trở lại, có thể giết được song ta 40-45 vạn thiết kỵ. Hắc hắc, nổ ta kho lương, đã nghĩ lại để cho bản Đại Hãn lui binh. Nằm mơ đi đi. Lang Đồ lạnh lùng nói, nhiều bộ nghe lệnh, địch nhân nổ ta lương thảo, chúng ta chỉ có mau chóng đánh hạ Ung Kinh, mới có thể miễn cạn lương thực chi nguy. Kỵ binh hạng nặng, cho ta công kích, đã diệt dưới thành những cái kia tôm tép nhãi nhép. Vâng. Phía trước kỵ binh hạng nặng trận doanh, ầm ầm lĩnh mệnh. Vâng. 3 vạn kỵ binh hạng nặng tạo thành phương trận, ngang nhiên xuất kích. Kỵ binh hạng nặng, cả người lẫn ngựa, đều mặc lấy giày đặc tỏa tử giáp, mỗi người trong tay cầm đều là trọng binh khí, có thiết truy, trường đao cùng với trường mâu. Dựa theo Hàn Đông ánh mắt đến xem, vũ khí lạnh thời đại kỵ binh hạng nặng liền tương đương với hiện đại hóa tạ binh sĩ, kia lực đánh vào là có tính chất hủy diệt, đối với mặt khác binh chủng, tuyệt đối là nghiền ép tính ưu thế. Đại địa ầm ầm, 3 vạn con giáp nặng chiến mã cực nhanh công kích, thanh thế cực kỳ kinh người. Trên cổng thành Hách Chính Đức đám người đều bị chịu run sợ. Bắc Liệt trọng trang kỵ binh, từ trước đến nay là trên chiến trường công kích lợi khí, chính diện chống đỡ, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu lục địa, hầu như chưa từng gặp qua đối thủ. Hàn Nguyên Soái, nên như thế nào ứng đối đâu? Bởi vì nhân hỏa thân ngựa lên đều che phủ dày đặc khải giáp, mặc dù bình thường biên đạn cũng rất khó xuyên thấu. Hàn Đông cờ lệnh vung lên, lạnh nhạt nói, phi vũ vệ, xuất kích. Từng tiếng trong trẻo chim đều, 3000 phi vũ vệ từ trong đội ngũ lên không, xa điều tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới kỵ binh hạng nặng trên không. Bắn tên. Tại lĩnh đội ra mệnh lệnh, phía sau xạ thủ đám nhao nhao dương cung cài tên, bắn về phía bầu trời xa điều. Nhưng mà, cung tiễn tầm bắn nhiều nhất 150 bước, mà xa điều tất cả đều bay tại 300 bước trở lên không trung, cung tiễn đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp. Hầu Chấn cưỡi đầu khắc trên, quyết đoán mà làm thủ thế. 3000 phi vũ vệ riêng phần mình từ trong túi ra lấy ra một viên quả bom, đột nhiên hướng đối phương kỵ binh hạng nặng trong trận ném đi xuống dưới. Oanh 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 oanh. 3000 quả bom liên tiếp mà bạo tạc nổ tung, trên mặt đất khắp nơi nở hoa, mãnh liệt sóng xung kích, cầm chúng quanh chiến mã oanh điệu tứ tán bay ra, những cái kia bởi vì bạo tạc nổ tung bắn ra đến mảnh vỡ, kia xuyên thấu lực có thể so với súng máy viên đạn, đơn giản liền đâm rách kỵ binh hạng nặng khải giáp, cho bọn hắn trùng trùng điệp điệp tổn thương. Cái này một vòng bạo tạc nổ tung sau đó, kỵ binh hạng nặng đã bị tiêu diệt 1/3. Có rất nhiều bị nổ tung sóng xung kích sinh sôi đánh chết, có người là đã chết tại vô quy tắc phi hành mảnh đạn, cũng có người là người ngã ngựa đổ sau đó, bị còn lại ngựa giẫm đạp mà chết. Người bị thương mã, càng là vô số kể. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Hỏa khí đối với kỵ binh lớn nhất chấn nhiếp, kỳ thật chính là tiếng nổ mạnh mang cho chiến mã kinh hãi. Những thứ này chiến mã cho tới bây giờ không có nhận qua phương diện này huấn luyện, kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng vô cùng thê thảm cục diện, khiến cái này xúc vật đám dọa bề mật, chúng nó không hề nghe theo cưỡi tay điều khiển, mà là tuân theo bản thân bản năng, bắt đầu hướng những phương hướng khác chạy trốn. Vô luận trên lưng ngựa binh sĩ sử dụng loại biện pháp nào, cũng không có biện pháp khiến chúng nó quay đầu lại. Mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kỵ binh hạng nặng trong nháy mắt đã nhìn không thấy cái bóng. Đồ lưu lại trên mặt đất một cỗ trọng thương chưa chết tàn phế thân thể, trong vũng máu kêu rền tiêu thảm. Lang Đổ cùng Tương Kiền đám người sợ ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ không kiến thức qua không tập lợi hại, không nghĩ tới, Bác Liệt người vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh hạng nặng công kích, lại có thể bị một đám điều nhân làm lật ra. Thái lợi hại. Hàn Soái Vi Vũ, Thần Hỏa Quân Vi Vũ. Trên cổng thành, Hách Chính Đức đám người nhịn không được hoan hô vui vẻ. Cuộc chiến này đánh cho, quá chán sống đã quá. Đã bao nhiêu năm, Đại Chu quân đội giao đấu Bắc Liệt kỵ binh, lúc nào lấy được qua thắng lợi như vậy? Không có phí nhất binh, liền đã diệt đối phương một cái kỵ binh hạng nặng phương trận. Đây chính là Bắc Liệt người công kích lợi khí a. Hầu Chấn xuất lĩnh 3000 phi vũ vệ rất nhanh đã bay trở về, mỗi cái thần tình kích động, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Cùng theo Hàn Soái chiến tranh, chính là đã biển. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hàn hội trưởng cho quả bùm lại có uy lực lớn như vậy. Ngay cả võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng đều ngăn cản không nổi. Có thần kỳ như vậy vũ khí, bọn hắn thì sợ gì Bắc Liệt thiết kỵ? Đại Hãn, đối phương hỏa khí lợi hại như thế, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn triệt binh sao? Bên cạnh thuộc cấp trầm giọng nói, ta rút lui mẹ ngươi binh. Lang Đổ vung vẩy loan đao trong tay, một đao chém xuống thuộc cấp đỉnh đầu. Nhớ loạn quân tâm người, sắt. Cái kia thuộc cấp thân thể thoáng cái từ thân ngựa lên ngã rơi lại xuống đất, đầu nhanh như chớp lăn ra thật xa, trước khi chết, lại có thể thấy được bản thân trào máu thân thể, sau đó, trợn lên hai mắt, ý thức dần dần mơ hồ. Chương 926, chân lý tại mưa đạn bao phủ trong phạm vi chương 926, chân lý tại mưa đạn bao phủ trong phạm vi 10 vạn kỵ binh, hiện lên phân tán đội hình, tiếp tục cho ta xông lên. Lang Đồ khàn giọng nói, tổn thất một cái kỵ binh hạng nặng quân đoàn, nội tâm của hắn bắt đầu tích huyết. Đau lòng mà vô pháp hô hấp. Lang Đồ chỉ là có chút bành trướng, hắn cũng không lỗ mãng. Vì vậy phân phó bọn kỵ binh phân tán đội hình, tuy rằng lực đánh vào sẽ hạ thấp một ít, nhưng sẽ không bị đối phương phi vũ vệ diệt cùng lúc. Những cái kêu biết phun lửa cục sát, chỉ có tại đám người dày đặc thời điểm lực sát thương mới có thể thay đổi rất lớn. Nếu như kỵ binh phân tán ra đến, loại phương thức này rất khó có hiệu quả. Quả nhiên, làm cái kêu 10 vạn khinh kỵ binh lao ra sau đó, phi vũ vệ cũng không có lại tăng không. Hừ, những thứ này chút tài mọn, không gây thương tổn ta Bắc Liệt thiết kỵ căn bản. Lang Đồ cảm thấy đại định, hết lòng tin theo đối phương cũng chỉ bất quá tại sao. Hai lưỡi búa to. Hắn chịu thiệt liền ăn tại chưa quen thuộc vũ khí nóng thời đại phương thức chiến đấu, vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Tự mình cảm giác Bắc Liệt kỵ binh vẫn là Trung Châu lục địa cường hãn nhất chiến lực. Hách Chính Đức cùng Triệu Phong Niên đám người, thoáng cái đem tâm sách tại cổ họng, không biết vị kia thần kỳ Hàn Soái còn có hay không mặt khác ứng đối. Hỏa thương đội, xuất kích. Hàn Đông cờ lệnh vung lên, Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm xuất lĩnh 7000 thương binh sĩ, chạy bộ tiến lên, tại phía trước 50 thước đào tốt chiến hào ở trong bảo chỗ. Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm, mỗi người một cái súng máy hạng nặng. Còn lại thương binh sĩ, đại đa số đều cầm trong tay súng tự động. Cách 10 thước xa, Nam đưa một cây súng máy. Hàn Đông giơ lên kính viễn vọng, mắt thấy kỵ binh càng ngày càng gần, tiến nhập tầm bắn. Nổ súng. Hàn Đông quát lên một tiếng lớn. Phanh 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 phanh. Súng máy hạng nặng, nhẹ súng máy, súng tự động đồng thời nổ súng, viên đạn ở giữa không trung đan vào thành nghiêm mật mưa đạn, hướng về Bắc Liệt kỵ binh chút xuống mà đi. Tuy rằng trận hình phân tán, có thể trốn tránh không trung rất xuống đích lựu đạn, lại tránh không khỏi dày đặc đánh mạng lưới. Phốc 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 phốc. Xông vào kỵ binh phía trước nhau nhau trúng đạn, giống như người bù nhìn đồng dạng từ trên lưng ngựa té xuống, có không ít lại gặp đồng bạn ngựa lần thứ hai giẫm đạp, tử thương vô số. Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm mắt hạnh trợn lên, nghiến chặt hàm răng, liều mạng bóc cỏ, đại đường kính viên đạn không cần tiền giống như mà hướng bên địch đội ngũ chút xuống, giống như tử thần liêm đao, thỏa thích thu hoạch Bắc Liệt kỵ binh sinh mệnh. có thậm chí ngay cả người mang mã bị đại đường kính viên đạn đánh thành mấy đoạn, trên chiến trường gãy chi tàn phế cánh tay, máu chảy thành sông. Như thế hung mãnh hỏa lực, đừng nói là sinh động kỵ binh, chính là cương thiết hồng lưu đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Phốc 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 phốc, lại một nhóm Bắc Liệt kỵ binh bị bắn bạo, nhao nhao từ trên lưng ngựa lăn ra đây. Bọn hắn mặc dù là trên lưng ngựa dân tộc, cưỡi ngựa bắn cung thiên hạ vô song, nhưng mà tại sao như vậy khoảng cách, bọn họ đầu mũi tên căn bản liền công không đến người ta trận địa lên. Mắt thấy đối phương hỏa khí giống như cối xay thịt đồng dạng liên tục thu hoạch tánh mạng của bọn hắn, lang đột nhưng không có biện pháp gì. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp quay đầu lại. Công kích, công kích, công kích. Dù cho đồng bạn đại diện tích mà thương vong, cũng không có thể ngăn cản hung hãn Bắc Liệt người công kích quyết tâm. Tiếng chân ầm ầm, tiếng súng không ngừng. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, sinh mệnh trên chiến trường căn bản sẽ không đáng giá. Hàn Đông tùy thời quan sát đến thế cuộc trước mắt, mặt trầm như nước. Bình thường huấn luyện trình độ cao hơn, cũng không bằng một lần thực chiến. Thảo Nguyên Thiết Kỵ dũng mãnh, xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bắc Liệt người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thủy chung sông lên không phá 150 bước cảnh giới tuyến. Chỉ cần tiến vào khoảng cách kia, bọn họ cũng tiễn, có thể chính thức mà uy hiếp được đối phương rồi. Thần Hỏa Quân hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy chỉ cần có ý đồ tiến gần đội ngũ, đều bị dồn bọn hắn điên cuồng mà công kích. Mưa bom báo đạn, tựa như cối xay thịt bình thường, càng không ngừng thu hoạch Bắc Liệt kỵ binh sinh mệnh. Bọn hắn một lần lại một lần mà công kích, một cái mà ngã xuống. Hiện trường, máu chảy thành sông, nhuộm hồng cả mảng lớn bùn đất, mùi máu tươi hun người muốn nói. Lang Đồ cho tới bây giờ cũng không đánh qua như vậy trận chiến, Bắc Liệt người rõ ràng dũng mãnh thiện chiến, lại thủy chung không chiếm được cùng quân địch chính diện cứng rắn cơ hội. Song phương thủy chung bảo trì tại một cái lung túng khoảng cách, Bắc Liệt người cũng tiễn, vô pháp đối địch quân hình thành chính thức uy hiếp, còn đối với phương hỏa khí, lại có thể chuẩn xác trúng mục tiêu phe mình binh sĩ. Hèn mọn bị ổi, giảo hoạt, không nói võ đức, có bản lĩnh đứng ra đến mọi người cứng rắn làm, núp ở phía sau trước mặt bắn lén tính là cái gì bổn sự. Lang Đồ bước tin, nếu như có thể đột phá cảnh giới tuyến, khoảng cách gần vật lộn, đối phương cái kia mấy nghìn quân đội, không cần một canh giờ, có thể bị nuốt mà cặn bát đều không thừa. Bắc Liệt thiết kỵ chính là như vậy ngưỡng bức. Nhưng mà người ta không cho ngươi tiến gần cơ hội a. Đại Hãn, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy xuống dưới, người càng chết càng nhiều a. Tương Kiền cũng khó ở như vậy sắc bén hỏa khí, như vậy hèn mọn bị ổi chiến pháp, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Càng không nói đến đi ứng đối rồi. Tất cả mọi người, cho ta cùng một chỗ xông lên. Ta cũng không tin, hắn có thể đem ta 50 vạn người toàn bộ giết sạch rồi. Lang Đồ chuẩn bị chơi lớn luôn rồi. Tương Kiền rất muốn nói cho hắn biết, tăng thêm bị bắt làm tù binh 5 vạn, cùng với hiện tại chiến tổn hại mấy vạn, hắn nhiều nhất còn có 40 vạn nhân, không có 50 vạn. Nhưng hắn không thể nói. Nói có lẽ sẽ bị Thịnh Nộ Đại Hãn một đao chém đứt đỉnh đầu, tựa như phía trước cái kia thuộc cấp đồng dạng. Vậy xông lên đi. Chiến thuật biển người mặc dù là đần biện pháp, nhưng ở hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể như thế. Kho lương bị hủy, bọn hắn không có đường lui, nếu như không nhanh chóng bắt lại Ung Kinh, quân đội tùy thời đều gặp phải đói khát uy hiếp. Đoạn đường này đi tới, thiêu sát đánh cướp, cơ hồ đem kinh thành phía bắc thôn đổ sát đã hết, còn muốn đoạt lương thực, cũng không có địa phương đoạt. Đánh hạ Ung Kinh là duy nhất phân giải vây khốn phương pháp. Vị này ra tâm bừng bừng Hoàng Kim Đại Hãn căn bản sẽ không nghĩ tới triệt binh sự tình. Hắn chuẩn bị 10 năm, một lần là xong, không thấy đến kết quả, chắc là sẽ không bỏ qua. Công kích đi, tất cả mọi người, cùng một chỗ xông về phía trước. Đem cái này tội ác mục nát quốc gia, nghiền là hôi trần. Tương Kiền nên vì phụ thân báo thủ, lại để cho cơ thị hoàng tộc trả giá đại giới. Thù giết cha, không đội trời chung, các ngươi thiếu ta đấy. Thê lương tiếng kèn vang lên, Bắc Liệt kỵ binh tinh thần chấn động. Đây là toàn thể cùng một chỗ công kích ý tứ. Sắt. Hơn 10 vạn người cùng kêu lên hò hét, vung vẩy lấy loan đao, hướng đối diện quân địch đội vã mà đi. Đây khắp núi đồi, phô thiên cái địa, đều là thân ảnh của địch nhân. Đại địa chấn động, phong vân biến sắc, trên cổng thành quân coi giữ cảm giác tâm tạm như nổi trống giống như nhảy lên, cái này, thật quá dọa người rồi. Cái này chủng trận chiến, ngay cả thân kinh bách chiến tướng quân cũng thay đổi sắc mặt. Hơn 10 vạn người cùng một chỗ công kích, khắp nơi đều là kỵ binh, vạn mã lao nhanh, khói bụi cuồn cuộn, đến mức đất rung núi chuyển, uy danh cực kỳ kinh người. Thần Hỏa Quân liền một vạn nhân, nói thật, nhiều người như vậy đứng đấy bất động cho ngươi sát, ngươi đều giết không nổi à? Hầu Chấn cùng Lưu Đồng Túc mặt đều tái rồi, bọn hắn một mực tại kinh thành sống an nhàn sung sướng, ở đâu gặp qua cái này chủng trận thế? Thần Hỏa Quân đám binh sĩ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, nói không hoảng loạn, đó là lửa gạt quỷ. Hầu Chấn cùng Lưu Đồng Túc quay đầu nhìn Hàn Đông, gặp Nguyên Soái đại nhân vẫn như cũ lã vọng bưng cần, khóe miệng còn treo mỉm cười. Chương 927, trên chiến trường cũng không chậm trễ vung nữ đế. Chương 927, trên chiến trường cũng không chậm trễ vung nữ đế. Hầu Chấn càng là bội phục mà đầu dạp xuống đất, đối mặt như thế trận thế còn có thể bảo trì trấn định, thực chán sống như bức mang tia chớp. Hàn huynh, ta nhịn thế này. Lúc này, giữa không trung một đạo vầng sáng điện bắn tới, nữ đế Cơ Băng Vân xuất hiện ở trước trận. Tham kiến bệ hạ. Thần Hỏa Quân bọn quan binh đội vàng thi lễ. Nữ đế khoát tay áo, ra hiệu miễn lễ. Sao ngươi lại tới đây? Bắc Vũ giáo đám người kia giải quyết cả nhà. Trông thấy phong hoa tuyệt đại nữ đế, Hàn Đông nết miệng cười cười. Kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Lang Đồ dẫn bọn hắn đến, đơn giản cũng chính là muốn cho Bắc Vũ giáo tu luyện giả kiềm chế kinh thành tu tiên giả, ngăn cản bọn hắn tham dự chiến đấu, mà chấm mục tiêu cũng giống như vậy. Quân đội mới là quyết thắng mấu chốt, cái này không có lông bệnh. Còn có thể đính đến ở sao? Thật sự không được, liền rút về nội thành đi đi. Ung Kinh là Trung Châu thứ nhất hùng thành, Lang Đồ mặc dù có vài chục vạn thiết kỵ, muốn công phá Ung Kinh cũng không phải một sớm một chiều công lao. Hơn nữa ngươi nổ lương thảo của bọn họ, cái này một từ rất là thần diệu, rút tuổi dưới đáy nổi, để cho bọn họ chỉ có tốc chiến tốc thắng con đường này. Chỉ cần song phương lâm vào đánh lâu dài, bọn hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhìn qua phô thiên cái địa Bắc liệt kỵ binh, nữ đế trầm giọng nói, nàng sở dĩ đi vào tiền tuyến, cũng là lo lắng Hàn Đông, sợ hai hắn ở đây thiên quân vạn mã bên trong có cái gì sơ suất. Nói trắng ra là, nữ đế là cho Hàn Đông hộ giá đã đến. Lang Đồ một chút chơi lớn luôn, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Hàn Đông cười nói, nhưng đây chính là ta nghĩ muốn kết quả a. Hắn nhất định không thể tưởng được, ta đồng dạng cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Ai? Nữ đế hơi ngạc nhiên. Chúng ta như thế nào tốc chiến tốc thắng? Sơn Nhân tự có diệu kế, ngươi liền chuyển cái ghế đầu xem cuộc vui thì tốt rồi. Hàn Đông mỉm cười. Lớn mật, ngươi dám lại để cho chấm ngồi ghế đầu. Nữ đế dương bực tức. Bằng không thì đấy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngồi ghế salon của ta? Hàn Đông bây giờ xoáy bị, là hắn từ linh cư giới ở trong lấy ra ghế sofa, trên chiến trường ngồi ghế sofa, hắn coi như là từ xưa đến nay đầu số 1. Đúng đấy, ngươi tránh ra, lại để cho chấm ngồi. Nữ đế giống như cười mà không phải cười. Vậy không được, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chỗ không bị. Trên chiến trường, ta là chủ soái, soái bị làm sao có thể đơn giản làm cho người ta. Được rồi, ngươi thuần túy chính là tham lam thoải mái dễ chịu mà thôi, ta còn không biết ngươi, ít cầm soái bị qua loa tắt trách người. Cho ta tránh ra. Không cho. Hàn Đông không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục. Công chúng nơi, cho chấm chửa chút mặt mũi. Nữ đế nói nhỏ. Ngươi muốn nói như vậy lời nói. Cái kia cùng một chỗ ngồi đi. Hàn Đông một tay lấy nữ đế giật lấy tới đây, ngồi ở bắp đùi mình lên. Nữ đế chỉ là đối với Hàn Đông không đề phòng mà thôi, nếu không thì coi hắn tu vi, Hàn Đông mặc dù đánh lén, cũng không có khả năng thực hiện được. Ai? Hôn tiểu tử hả? Nữ đế bờ mông như là bị nóng đồng dạng, lòng như lửa đốt mà từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ghế sofa khá lớn, ngồi hai người dư xài. Thần hỏa quân các minh đệ, mắt xem núi, mũi nhìn tâm, làm như không nhìn thấy. Phá án rồi, nguyên lai Hàn Soái cùng bệ hạ có nhất chân, nếu như cái này cũng nhìn không ra, bọn hắn có thể đi phân. Đồng dạng, một màn này, trên cổng thành quân coi giữ cũng nhìn thấy. Hách Chính Đức hít sâu một hơi, chắc không được Hàn Soái như thế được sủng ái, nguyên lai cùng bệ hạ là cái loại đó quan hệ à. Bất quá, người ta Hàn Soái là thật có bản lĩnh, cũng không phải dựa vào quan hệ bám váy đàn bà thượng bị bao cỏ. Vừa mới cái kia một lớp thao tác, đánh cho Bắc Liệt kỵ binh hoa rơi nước chảy, đế quốc bất luận cái gì một vị thượng tướng quân đều làm không được sự tình, người ta hời hợt liền làm đã đến. Bất quá, hai vị tổ tông, Bắc Liệt người kỵ binh lập tức tới ngay trước mặt rồi, các ngươi có thể hay không đừng đùa, ngăn địch quan trọng hơn à, các ngươi đánh giặc xong, các ngươi muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có lâm bệnh. Hách Chính Đức gấp đến độ tâm tạm đều nhanh nhảy ra khoang miệng rồi, nhưng lại không dám ra nói nhắc nhở. Cái kia dù sao cũng là đương kim tiên tử a. Bệ hạ, Hàn Soái, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quốc sự làm trọng a. Một cái vang dội thanh âm từ Bắc Liệt người trong trận truyền tới. Mặc dù thiên quân vạn mã, tiếng giết rung trời, vẫn như cũ rất rõ ràng. Là Bắc Dục quan tổng binh Triệu Phong Niên. Hách Chính Đức liếc mắt liền thấy được trận địa địch phía sau trên gò núi Đồng Liêu. Cho là hắn đã hy sinh cho tổ quốc rồi, không nghĩ tới là thất thủ bị bắt rồi. Triệu tổng binh, vậy mới tốt chứ. Người tài ba chỗ không thể a. Hàn Đông nhìn nhìn nơi xa Triệu Phong Niên, hỏi, người này là ai vậy? Bắc Dục quan tổng binh Triệu Phong Niên. Ta cho là hắn đã chết trận, không nghĩ tới là bị Lang Đồ bắt giữ rồi. Lang Đồ không phải là muốn lại để cho hắn nhìn xem, Bắc Liệt người là như thế nào phá thành diện quốc đấy. Lão phàm ngươi thi đấu rồi. Nữ đế khẽ bước cảm. Nàng tuy rằng không biết thông thường người thi đấu là có ý gì, nhưng cơ bản cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Cái này nhân, muốn trọng dụng. Hàn Đông thương lượng. Đương nhiên. Hai người nhìn nhau cười cười. Cơ bản thân sinh tử không để ý, lòng tràn đầy trong mắt đều là quốc gia an nguy tướng lãnh, là chân chính giường cột nước nhà. Người như vậy, càng nhiều càng tốt. Triệu Phong Niên cái này nhất cuốn họng, hô lên bản thân tươi đẹp tiền đồ. Chính hắn cũng không nghĩ ra. Hàn Soái đại nhân, kế tiếp phải đánh thế nào? Lưu Đồng Túc vẻ mặt đau khổ, trở về chờ lệnh. Đối phương nhân số nhiều lắm, cuộc chiến này không có cách nào khác đánh. Các ngươi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình, toàn bộ rút về đến đây đi. Hàn Đông cất cao giọng nói. Cảm ơn Hàn Soái, Hàn Soái vạn tuế. Đừng nói mỏ, vạn tuế tại ta bên cạnh. Ngươi nói như vậy là cho ta lên mắt rồi đây. Hàn Đông cười mắng. Hắc hắc hắc. Lưu Đồng Túc chê cười, chạy về đi tuyên bố rút quân ra lệnh. Thương binh sĩ doanh rất nhanh từ tiền tuyến rút về trận địa. Ha ha ha. Vị kia Hàn Nguyên Soái sợ, hắn triệt binh rồi. Kế tiếp, đoán chừng muốn trốn vào vỏ bọc trong giả bộ con rùa rồi a. Ngoại trừ rút vào nội thành chú đóng ở, bọn hắn còn có cái gì biện pháp? Lang Đổ cuồng phóng mà cười to, dâu quay nón chuẩn bị đứng lên. Tương Kiền cau mày, đang suy tư nếu như đại chu quân đội lui vào trong thành tử thủ, bọn hắn có lẽ lấy loại nào phương thức nhanh chóng phá thành. Bởi vì lương thảo bị tạt, bọn hắn tuyệt đối là kéo không nổi đấy. Người muốn ăn cơm, mà muốn ăn thảo, đói bụng đánh như thế nào trận chiến? Đối diện cái đồ kia, vừa ra tay trước tiên đem kho lương hủy, thực chán sống không nói võ đức. Rút tuổi dưới đáy nổi a. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, tự mình nghĩ hơn nhiều. Đối mặt mình phương như giống như thủy triều trùng kích, đại chu quân đội liền như vậy đứng ở tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn bọn hắn, giống như xem hầu tử biểu diễn bình thường. Ai? Cái này tình huống như thế nào? Lang Đổ cùng Tương Kiền đều ngây ngẩn cả người. Triệu Phong Niên cái này là cái gì? Vị kia trẻ tuổi nguyên soái đại nhân trong hồ lô muốn làm cái gì? Theo lý, loại tình huống này không phải có lẽ tranh thủ thời gian rút về nội thành sao? Kỳ thật thần hỏa quân đám binh sĩ nội tâm cũng sợ được một đống, mắt thấy Bắc Liệt kỵ binh như châu chấu đồng dạng, phô thiên cái địa mà quân quả đến, khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí đều có thể nhìn rõ ràng bọn hắn trên mặt hung hãn ác vẻ mặt. Hàn Soái lại không để cho mở súng xạ kích, vừa không có hạ lệnh lui lại, để bọn hắn tại nguyên chỗ nhìn đối phương thuận cưỡi ngựa biểu diễn. Dù ai ai cũng sợ, mắt thấy Bắc Liệt kỵ binh càng ngày càng gần, sau cùng gần phía trước ngựa, đều nhanh muốn tới 150 bước cảnh giới tuyến rồi. Nữ đế một đôi tạp tư thế lan mắt to, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Hàn Đông xem. Cái này chủng tuyệt cảnh, hắn còn có thể nhảy ra cái gì sóng hoa đến? Chương 928, lấy chiến trường là bàn cờ, pháo nghiền đan xa. Chương 928, lấy chiến trường là bàn cờ, pháo nghiền đan xa. Hàn Đông mỉm cười, cường đại thần thức bao phủ phía dưới, trước đây mai phục mỗi một viên địa lôi, như một chiếc ngọn đèn nhỏ, hiện ra trong đầu. Những thứ này địa lôi, kinh hắn thần thức cải tiến sau đó, sớm đã không phải bình thường địa lôi, biến thành sơ cấp pháp khí rồi. Thần thức của hắn hoàn toàn có thể tự nhiên điều khiển những thứ này địa lôi. Nếu đem những này địa lôi hình dung thành một chiếc đăng đang đóng trạng thái xuống, mặc dù Bắc Liệt kỵ binh dẫm lên trên cũng sẽ không bạo tạc nổ tung. Một khi Hàn Đông thần thức đem thắp sáng, lại nguyên bản công năng trong nháy mắt kích hoạt, dẫm lên sẽ làm nổ, hơn nữa đi qua thần thức gia trì, uy lực sẽ là nguyên lai gấp mấy lần. Hắn chỉ là dùng một chút thần thức gia trì mà thôi, chủ yếu vẫn là dựa vào địa lôi bản thân uy lực. Vì vậy, nghiêm khắc mà nói không tính không tuân theo quy định. Coi như là thật không tuân theo quy định rồi, hắn cũng không quan tâm. Cùng xuất sinh nói cái gì nguyên tắc, bọn hắn không xứng. Hàn Đông quan sát đến Bắc Liệt kỵ binh vị trí, đồng thời ẩn nấp vận thần thức, cầm phía trước một loạt địa lôi thắp sáng. Phanh 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 phanh. Mà lôi thuẫn ở giữa bị làm nổ, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, như xào đậu bình thường. Xông vào phía trước Bắc Liệt kỵ binh bị nổ tung sóng khí tung bay, cả người lẫn ngựa, rất nhanh ngay cả khối nguyên vẹn ra tìm khắp không thấy. Vỡ vụn mảnh đạn tứ tán bay múa, người chung quanh mã cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Uy lực thăng cấp bản địa lôi, đạp bạo một viên có thể làm lật một mảnh. Cái này một vòng cho nổ, Bắc Liệt kỵ binh tử thương mấy nghìn. Lang Đổ cùng Tương Kiền đã nứt ra. Phía trước phi vũ vệ từ phía trên hướng xuống ném quả bùm, bọn hắn còn có thể nghĩ đến thông, cái này dưới nền đất còn có thể nổ ra hoa đến, vậy là cái gì quỷ? Hơn nữa, trước đây cái kia một lớp công kích, bọn kỵ binh đã vọt tới vị trí kia, rõ ràng không có việc gì à, vì cái gì hiện tại lại có thể nổ tung? Hàn Đông chiến pháp xuất quỷ nhập thần, đem thân kinh bách chiến Lang Đổ cho làm một ép. Nữ đế nhãn tình sáng lên. Dưới nền đất cũng có thể đặt mai phục. Cái này gọi là địa lôi. Hàn Đông cười cho hoàng đế vợ làm cái khoa phổ. Địa lôi, quả nhiên rất hình tượng. Hàn Soái thật đúng là cái quân sự thiên tài. Nữ đế nhịn không được cho hắn điểm cái khen. Hàn Đông cười cười, không có nhận cái này gốc. Vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh Hàn Duy đả kích mà thôi, sát vách địa cầu mỗi ngày đánh như vậy, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Hắn không phải quân sự thiên tài, chỉ là vũ khí công nhân bốc vác. Hàn Đông thị lực kinh người, có thể rõ ràng thấy trên gò núi Lang Đồ cùng Tương Tiền trên mặt khiếp sợ tình cảnh. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Các ngươi cho là ta tại tầng thứ 3, kỳ thật ta tại tầng thứ 9. Hàn Đông thần thức tinh chuẩn điều khiển, địa lôi mảng lớn mà làm nổ, tại Bắc Liệt kỵ binh bên trong ở giữa bốn phía nở hoa. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, khắp nơi huyết đục mơ hồ, rú thảm âm thanh một mảnh. Phanh 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 phanh. Bắn liên hồi giống như nổ vang, nổ tung hỏa quang như yên hoa giống như sáng lạ, vốn là từng điểm mà bạo, rồi sau đó nối thành một mảnh. Bắc Liệt kỵ binh đại diện tích mà ngã xuống, chiến mã cũng sợ tới mức mất hồn mất vía, cuối cùng bản năng chiến thắng kỷ luật, bắt đầu không bị cưỡi tay khống chế, liều mạng giống như mà tứ tán chạy trốn. Lãng phí không ít địa lôi, quay đầu lại được cho ta thanh lý a. Hàn Đông cười híp mắt tìm nữ đế đòi nợ. Chỉ cần trận chiến đánh thắng, đem hoàng cung cho ngươi đều được. Nữ đế nói cười dịu dàng. Chắc không được hắn căn bản không nóng nảy, nguyên lai sớm đã tính trước a. Như vậy sắc bén hỏa khí, quỷ dị như vậy chiến pháp, đừng nói là 50 vạn Bắc Liệt thiết kỵ, chính là lại đến 100 vạn cũng chưa đủ đánh a. Chiến mã dù sao cũng là xúc vật, đây cũng là bạo tạc nổ tung lại là hỏa con đó, chúng nó ở đâu đính đến ở. Mỗi cái đều giò đái, bắt đầu bốn phía chạy tán loạn. Dừng lại, không cho phép lui lại, ai dám rút lui một bước, giết chết bất luận tội. Lang Đổ vung vẩy trường đao, chém mấy cái chạy tán loạn binh sĩ đầu, nhưng vẫn như cũ ngăn không được xu hướng suy tàn. Bọn kỵ binh vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta chán sống không muốn trốn a, là chiến mã không nghe lời rồi. Hơn 10 vạn người đại tan tác, tình cảnh có thể đổ sộ, lực phá hoại cũng tương đối kinh người. Đại Hãn, rút lui đi, không chống nổi. Tương Kiền như cha mẹ chết, nếu như đứng ở tại chỗ không đi, bọn hắn sẽ bị gót sắt hồng lưu nghiền được vỡ nát. Thiên không hữu ta à? Lang Đồ đau đớn mà rên lên một tiếng, quay đầu ngựa lại, hướng dưới sườn núi phóng đi. Tương Kiền dẫn hắn về đội, theo ở phía sau. Tuy rằng không ai xen vào nữa luôn bản thân, nhưng Triệu Phong Niên cũng không khỏi không cùng theo đội ngũ hướng sau chạy, nếu không thì tuyệt đối sẽ bị chạy tán loạn bầy ngựa nghiền ép. Ha ha ha. Bắc Liệt người tan tác rồi, bọn hắn chạy. Trên cổng thành, Hách Chính Đức đám người hoan hô vui vẻ. Ngao ngao ngao. Thần hỏa quân bọn quan binh trong nháy mắt sôi trào. Xinh đẹp. Nữ đế mắt to nhấp nháy cái này dị sắc, đây là mấy trăm năm qua, Đại Chu đế quốc đối với Bắc Liệt Hán quốc sau cùng nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, cũng là sau cùng hánh diện mà một lần thắng lợi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, đế quốc sinh tử tồn vong chi tế, trời cao lại có thể đánh xuống một vị kỳ tài, cứu vớt nàng, cũng cứu vớt Đại Chu. Kế tiếp đánh như thế nào, binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đổi. Nữ đế có chút cầm bất định chủ ý cũng không phải. Hàn Đông khoát tay áo. Lần này Lang Đổ nghiêng cả nước chi lực xâm phạm, 50 vạn thiết kỵ là hắn toàn bộ gia sản. Nếu như chúng ta không thừa cơ tiêu diệt cái này chi quân đội, cho hắn thở dốc cơ hội, chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Vì vậy, phải tất yếu một trận chiến toàn diện. Thứ nay về sau, có thể bảo vệ Bắc Cương trăm năm cùng bình thường. Bọn hắn muốn khôi phục nguyên khí, cũng cần dài thời gian. toàn diệt Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ. Bắc Cương trong 100 năm không tiếp tục chiến sự. Nữ đế vẻ mặt trong nháy mắt kích động. Nếu quả thật có thể thực hiện, lại tên của nàng chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền sử xanh, có thể cùng khai quốc thái tổ so sánh nữa. A đây chính là ban ơn cho Tử Tôn Thiên Thu công lao. Đương nhiên, cá nhân vinh dự là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất hay vẫn là dân chúng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, được hưởng thái bình. Quốc gia cũng nên đón một cái tuyệt hảo phát triển kỳ ngộ. Thế nhưng là, bằng bọn hắn điểm ấy binh lực, đánh tan Bắc Liệt kỵ binh đã rất khó khăn, toàn diện. Quả thực không dám tưởng tượng a. Bất quá, có Hàn Soái cái này chiến tranh quỷ tài, hết thảy đều có khả năng. Mới bắt đầu ngươi biểu diễn. Nữ đế mang thật lớn chờ mong, quan sát đến trên chiến trường thế cục. Trên chiến trường chạy thế, hoàn toàn ở Hàn Đông trong dự liệu, hắn ở đây tối hôm qua vùi lôi thời điểm, trong náo hải cũng đã mô phỏng trận chiến tranh này luôn đi, trước mắt mới chỉ, cùng hắn dự đoán cơ bản đang cướp. Muốn chạy trốn, cũng phải dựa theo ta trước lộ đi. Hàn Đông tiếp tục khống chế địa lôi, tại phù hợp địa điểm bạo tạc nổ tung, lợi dụng những thứ này bạo tạc nổ tung, đem Bắc Liệt kỵ binh hướng phụ cận trong sơn cốc đuổi. Cái kia mảnh sơn cốc là một cái hồ lô hình đó, mở miệng nhỏ, bên trong đại, hơn nữa chỉ có một cửa ra vào, bên trong ba mặt vách đá, đem người đuổi đi vào, chẳng khác nào là cất vào túi. Bắc Liệt người vốn không muốn hướng trong sơn cốc trốn, nhưng mà địa lôi một đường bạo tạc nổ tung, hơn nữa nổ tung địa điểm cực kỳ xảo diệu, chiến mã cũng chỉ có thể hướng cái phương hướng này trốn, những phương hướng khác đều bạo lôi. Đại hãn, chúng ta không thể vào sơn cốc. Cái này có gạt. Tương Kiền quá sợ hãi. Chúng ta có mặt khác lựa chọn sao? Lang Đồ mắt hổ trợn lên, trừng Tương Kiền một cái. Chương 929, vườn không nhà trống, đóng cửa đánh cho. Chương 929, vườn không nhà trống, đóng cửa đánh cho. Tương Kiền đã trầm mặc. Đúng vậy à, bọn hắn cũng không phải chủ động bảo, mà là bị người giống như đuổi dương đồng dạng đuổi bảo. Xông vào sơn cốc về sau, chết tiệt địa lôi rốt cuộc không phát nổ, bọn hắn khó được mà hưởng thụ lấy một lát an bình. Bất quá, trong sơn cốc chùi lùi đó, cỏ dại cùng thụ một đều bị đục về. Chiến mã muốn tìm ăn chút gì đó, cũng không có. Lang Đồ cùng Tương Kiền tuyệt vọng. Cái chỗ này, hiển nhiên là đối phương an bài tốt túi trận. Hơn nữa thực hành vườn không nhà chống sách lược. Tương Kiền phát giác được, bọn hắn đi mỗi một bước, đều tại đối phương nằm trong kế hoạch của. Bao gồm nhất bắt đầu nổ bị kho lương. Đi tới nơi này cái sơn cốc bên trong, cả gốc thảo tìm khắp không đến thời điểm, mới biết được đây không phải là ngẫu nhiên, mà là bước đầu tiên hay kỳ. Cái này người đánh cờ, thật sự thật là đáng sợ. Đáng sợ nhất là, cái kia ta thần bí khó lường thủ đoạn, đủ để cam đoan lại để cho kế hoạch thuận lợi áp dụng. Lang Đồ không có 50 vạn thiết kỵ tại tay, nhưng lại không thể không bị đối phương dắt cái mũi, từng bước một theo vào. Cái mảnh này sơn cốc, non đục đại, hình dạng giống như hồ lô, vì vậy được gọi tên là hồ lô cốc. Cửa vào tuy rằng hẹp hòi, nhưng sau khi đi vào, sáng tỏ thông suốt, mặc dù dung nạp hơn 10 vạn đội ngũ, cũng là dư xài. Lang Đồ lại để cho các binh sĩ dựa theo một tổ một đội tầng tầng trở lên điểm số, cuối cùng con số là 27.8 vạn người. 50 vạn thiết kỵ, tổn thất gần một nửa. Lang Đồ khóc không ra nước mắt. Nghiêng cả nước chi lực, vốn nhất định phải có, lại có thể phải có được như vậy cái kết quả. Đến thời điểm có bao nhiêu hăng hái, hiện tại thì có nhiều tuyệt vọng. Xem ra, Đại Chu Đế quốc vận số đã hết, lại có thể trời giáng một cái kỳ quái cứu tinh. Liên cái kia ta đấu pháp, những cái kia hỏa khí, Trung Châu đại địa chưa bao giờ từng thấy qua. Nếu không thì hắn cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Chỉ có thể nói, Đại Chu người quá may mắn, thời khắc mấu chốt có quý nhân cứu rút, mà vận mệnh của bọn hắn sẽ rất khó nói. Dù sao, bọn hắn tiến vào sơn cốc này là bị người đuổi vào. Nếu nói là cái kia lợi hại thiếu tướng quân không có bước tiếp theo hành động, đó là không có khả năng. Bao gồm Lang Đồ ở bên trong, mỗi người đều lo sợ bất an. Không biết cái kia người đánh cờ bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. Ông một hồi kỳ dị thanh âm truyền đến, Lang Đồ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy có trên trăm đầu hình dạng kỳ quái phi hành vật chính khi bọn hắn đỉnh đầu xoay quanh. Những vật phi hành này không giống như là chim bay, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đến từ địa cầu hiện đại hóa hắc khoa học kỹ thuật vũ khí xem xét đánh nhất thể thức vô nhân cơ bọn hắn đi nơi nào gặp. Đó là cái gì? Tương Tiền ngạc nhiên. Không biết. Lang Đồ lắc đầu. Nhưng cảm giác không giống vật gì tốt. Có sát khí. Một đạo vầng sáng lướt qua, nữ đế cơ băng vân thân ảnh, lăng không mà đứng, mà cái kia trên dưới 100 chiếc vô nhân cơ lại phân tán tại nàng bên cạnh thân, giống như vệ binh nhất tiểu dáng. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong đám người Triệu Phong Niên vội vàng xoay người thi lễ. Triệu tướng quân, không cần đa lễ. Nữ đế hòa nhã nói. Thần binh thất bại bị bắt, mà lại không thể kịp thời tống xuất Bắc Liệt người xâm lấn tình báo, tội đáng chết vạn lần. Không phải khanh chi tội, không sao. Nữ đế khoát tay áo. Ánh mắt của nàng lạnh lùng bao quát Lang Đồ. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Đại Hãn cũng có hôm nay. Hừ, có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật đánh một trận, chỉ biết xử những thứ này quỷ kỹ hay, thắng cũng thắng chi không võ. Lang Đồ tức giận nói. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói quỷ kỹ hay? Nữ đế cả giận nói. Sau lưng liên hợp còn lại Tam Quốc, đồng thời chất vấn, đây không phải quỷ kỹ hay? Có bản lĩnh cùng chúng ta đơn đấu a? Ta Bắc Liệt Hãn quốc cùng ngươi Đại Chu Đế quốc đơn đấu mấy trăm năm, các ngươi thắng qua vài lần. Lang Đồ khinh thường nói. Lúc này đây có thể thắng ngươi như vậy đủ rồi. Nữ đế lạnh lùng nói. Nếu như ngươi quy thuận ta, cầm Bắc Liệt Hãn quốc cùng ta Đại Chu Đế quốc, chẳng có lẽ sẽ cân nhắc cho các ngươi lưu lại đường sống. Ngươi đi mà nằm mơ à? Chúng ta Bắc Liệt Hoàng Kim gia tộc chỉ có tử vong, không có đầu hàng. Ha ha, chẳng còn lo lắng ngươi đã đáp ứng, ta sẽ không cơ hội toàn diệt ngươi, chỉ vẹn vẹn có cái này điểm ấy binh được rồi. Như thế rất tốt. Nữ đế mỉm cười. Toàn diệt. Khẩu khí thật lớn. Lang Đồ cười ha ha. Chợt thấy hoa mắt, Nữ đế thân hình như biểu lộ như điện, trong khoảnh khắc lướt đi tới, giống như lão ương bắt con gà con đồng dạng, bắt được Triệu Phong Niên, lập tức điện bắn không trùng, một đạo vầng sáng lướt qua trong giây lát mất tung ảnh. Nàng đi vào trong sơn cốc nói nhất thông nói nhảm, nguyên lai là vì cứu Triệu Phong Niên. Lang Đồ cũng không sao cả, Triệu Phong Niên chết sống, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm là, đối phương đem bọn họ đuổi tiến hồ lô cốc sau đó, kế tiếp sẽ làm như thế nào đâu? Hỏa công, thủy công, hay vẫn là dùng đá lăn? Sơn cốc quá bao la, sử dụng những phương pháp này, giống như đều không quá có hiệu quả. Lang Đồ tin tưởng, đại chu người là sẽ không tha người vào cùng bọn họ vật lộn đấy. Bọn hắn không có ngu như vậy. Đột 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 thình thịch. Tại không trung xoay quanh bay múa trên dưới 100 chiếc vô nhân cơ, cấp ra đáp án. Chúng nó lao xuống bay qua, họng súng thò ra, đối với đám người bắn ra nhất thoi viên đạn. Bọn nhao nhao trúng đạn, trên ngựa té xuống. Sơn cốc mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng có hạn diện tích, hơn 10 vạn người vùi ở trong đó, đám người tương đối dày đặc, dùng súng máy bắn phá, căn bản sẽ không cần phải nhắm chúng. Đáng sợ nhất là, những thứ này phi hành bật một bên bắn phá, một bên còn hướng trong đám người ném quả bùm. Đám người dày đặc địa phương, quả bùm lực sát thương là lớn nhất. Phốc 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 phốc, phanh 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 phanh. Các binh sĩ nhao nhao trúng đạn, trong sơn cốc người ngã ngựa đổ. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, lại đem những thứ này chiến mã dọa đái. Bất quá lúc này đây, chúng nó chính là muốn chạy trốn, cũng không có chỗ để đi rồi. Ba mặt đều là vết đá, chúng nó có thể hướng chỗ nào chạy? Chỉ có thể là tại có hạn trong không gian chạy loạn đá lung tung, lẫn nhau làm thương tổn. Không ít Bắc Liệt binh sĩ đều bị nhấc lên xuống ngựa bác, gót sắt nghiền thành bùn. Cường lực cung tiễn thủ Dương cung cài tên, vọng tưởng đem những này phi hành vật bắn xuống đến, nhưng chúng nó phi hành độ cao, hoàn toàn liền so với cung tiễn tầm bắn cao nhất điểm một chút, còn kém một chút như vậy điểm, ngươi chính là với không tới. Vô nhân cơ nhóm liên tục không ngừng mà công kích, đánh thương đánh xong, liền bay trở về cốc khẩu nhét vào, làm Lang Đồ cho rằng công kích tạm thời báo một giai đoạn lúc, ông thanh âm vang lên, những cái kia tên đáng sợ lại bay trở về rồi. Tiếp tục như vậy không được. Lang Đồ một bên tránh né vô nhân cơ công kích, một bên hô lớn, chúng ta phải phá vòng đây, lưu lại tại chỗ, sớm muộn sẽ bị giết sạch. Phá vòng đây, phá vòng đây, phá vòng đây. Bắc Liệt binh sĩ dùng manh chi khí bị kích phát, nhao nhao hỏa cùng Lang Đồ. Các huynh đệ, cùng theo ta, xông về phía trước. Lang Đồ vung vẩy loan đao, xung trận ngựa lên trước, hướng cốc khẩu phương hướng phóng đi. Còn giữ lại kỵ binh theo sát phía sau, liều mạng về phía trước chạy vội. Nhưng mà, hồ lô cốc địa hình đặc thù, càng tới gần cốc khẩu phương hướng, con đường càng hẹp hòi, đến cuối cùng chỉ có thể cho 5-6 con ngựa thông qua. Mắt thấy cửa ra đang nhìn, Lang Đồ hưng phấn mà huy động roi ngựa, đem ra sử dụng ngựa tăng thêm tốc độ. Hắn hạ quyết tâm, dù là phía trước còn có cái loại đó sẽ ở dưới nền đất nổ tung quỷ đồ vật cũng phải mạo hiểm tiến lên. Bọn hắn đã không có mặt khác đường lui. Chương 930, Hàn Nguyên Soái một người đã đủ giữ quan hải, Bắc Liệt người toàn quân bị diệt. Chương 930, Hàn Nguyên Soái một người đã đủ giữ quan hải, Bắc Liệt người toàn quân bị diệt. Khi bọn hắn phá vòng vây thời điểm, vô nhân cơ nhóm vẫn như cũ lên đỉnh đầu theo sát, càng không ngừng xạ kích, ném quả bùm. Bắc Liệt kỵ binh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm quân số. Ven đường khắp nơi là chân cụt tay đứt, đều rên thương binh. Tại chỗ tử vong đó, càng là vô số kể. Lang Đồ xung trận ngựa lên trước, xa xa trông thấy cốc khẩu vậy mà chỉ có một người. Cái này người hắn vừa mới trên chiến trường gặp qua, chính là kia cái cứu vớt đại chu người mới tấn nguyên soái. Phải là cái này bản cờ cầm bàn tay. Gián điệp tình báo lên nói cái này tên người kêu Hàn Đông, trước đây trải qua bất tường, hình như là đột nhiên từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng. Hắn cũng nhìn thấy Hàn Đông cùng nữ đế trên chiến trường treo chọc một màn kia. Chắc không được quật khởi nhanh như vậy, nguyên lai là nữ đế Chai Lơ, đi được. Lúc ấy hắn là nghĩ như vậy. Về sau mới hiểu được, người ta quật khởi mà nhanh, là vì có bản lĩnh, không phải dựa vào quan hệ bám vây đàn bà. Hàn Đông đại mã kim đao mà ngồi ở màu cà phê trên ghế salon, trước người còn bày biện một cái cục sắt. Cái này cục sắt lớn lên rất kỳ quái, phía dưới là dày đặc cái bệ, phía trên là nhất căn qua loa cái ống, chính giữa có 6 cái đen nhánh lỗ. Lang Đồ tự nhiên không biết, cái đồ vật này là chiến trường đồ thể, hỏa thần gạt lĩnh. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Lang Đồ bị tức nợ nụ cười. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu bạch kiểm, cũng muốn ngăn trở bản đại hãn 50 vạn thiết kỵ. Ách, không có 50 vạn, vậy cũng có hơn 20 vạn đi. Hàn Đông, để mạng lại đi. Lang Đồ vung vẩy loan đao, vẻ mặt nhe răng cười lấy, hướng cốc khẩu phóng đi. 100 bước, 80 bước, 50 bước. Hàn Đông tà mị cười cười, hét lớn một tiếng, phì giờ. Lập tức bóc cỏ, hỏa thần gắt lỉnh 6 cái nòng súng thay nhau chuyển động, viên đạn như bạo vũ lê hoa bình thường đổ xuống mà ra, mỗi phút đồng hồ 6000 viên đạn sạc tốc, đủ để cầm tầm bắn bên trong là bất luận cái gì vật thể xoắn thành mảnh vỡ. Lang Đồ dù sao cũng là võ đạo cao thủ, tại Hàn Đông bóp có trước, cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm, trong lúc bối rối một cái hổ nhảy, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thuận thế lăn đến một tảng đá lớn đằng sau. Có thể bảo vệ mạng nhỏ. Viên đạn vô thiên cái địa mà quân qua đến, xông vào kỵ binh phía trước qua trong giây lát bị mưa đạn xoắn thành mảnh vỡ. Tương Kiền phản ứng cũng rất nhanh, lợi dụng phía trước binh sĩ ngăn trở viên đạn cơ hội, thuận thế nhảy xuống ngựa, một cái lư đả cồn, lăn qua lăn lại, cho vay nặng lãi, núp ở nham thạch đằng sau. Mặt khác người sẽ không bận tốt như vậy. Tại hỏa thần gạt lỉnh điên cuồng bắn phá ở bên trong, nhao nhao kêu rên ngã xuống đất. Trong khoảng khắc, thông suốt cốc khẩu con đường liền bị nhân hỏa mã thi thể chất đầy. Đối mặt quân địch tập đoàn công kích, một người giữ vững vị trí một cái lối đi, còn có so với hỏa thần gạt lỉnh hung tàn hơn vũ khí sao? Lang Đồ chết cũng không nghĩ tới cái kia cục sắt lại có thể như thế lợi hại, chắc không được cái kia tiểu bạch kiểm giám một người đã đủ giữ quan hải. Cái này chán sống chỗ nào xuất hiện quái vật à, thậm chí có nhiều như vậy bất khả tư nghị vũ khí. Lui ra phía sau, lui ra phía sau, không muốn xông về phía trước nữa rồi. Lang Đồ cao giọng hô to, phá vòng vây tuyệt đối là không thể nào, chỉ cần cái kia cục sắt tại, bọn hắn có bao nhiêu người cũng là cho không. Mấu chốt là cửa ra thông đạo hẹp hòi, chỉ có thể cho 5-6 người đồng thời đi tới, bọn hắn nhân số hơn ưu thế hiện ra không đi ra. Nhưng mà, đi lên phía trước là chỉ còn đường chết, lui về sau liền có thể được không? Đám kia đòi mạng vô nhân cơ còn cùng theo đây. Kia hung tàn chỗ, tuyệt không thua kém cốc khẩu cục sắt. Hơn nữa chúng nó là gì động đó, vô luận ngươi chạy trốn tới ở đâu đều trốn không thoát. Trước có hỏa thần gắt lỉnh, sau có xem xét đánh nhất thể vô nhân cơ, tiếp tục không ngừng mà hỏa lực phát ra, đem Bắc Liệt kỵ binh triệt để đánh ngợp ép. Mặc dù Bắc Liệt người dũng mãnh vô song, nhưng ở cái này chủng thiên về một bên đổ sắt trước mặt, cũng không khỏi không nhận thức kinh sợ. Đầu hàng đi, quy thuận ta Đại Chu đế quốc, có thể tha cho bọn ngươi bất tử. Nữ đế thân ảnh ở giữa không trung hiện hiện. Ta đầu hàng. Lang Độ dùng đao cắt xuống bản thân khải giáp bên trong bạch sắc áo lót, dùng mũi đao chọn lấy đứng lên. Đại hãn. Còn dư lại Bắc Liệt kỵ binh vẻ mặt tràn đầy bi phẫn, có người thậm chí tại chỗ khóc giống nghẹn nào. Tại Bắc Liệt người trong lòng, đầu hàng là cực kỳ sỉ nhục sự tình, quân nhân có thể chết trận, nhưng quyết không thể đầu hàng. Lang Độ là Thảo Nguyên Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, là thiên sinh vương, là Bắc Liệt người tín ngưỡng, tinh thần đồ đằng. Thấy đại hãn chủ động đầu hàng, Bắc Liệt các hán tử cảm giác mình tinh thần thế giới sụp xuống rồi. Bắc Vu đại thần, dẫn ta sau khi chết hồn thuộc về cõi yên vui. Đại hãn, người bảo trọng. Một gã thuộc cấp vung đao cắt cổ, tiên huyết như suối phun bắn tung tóe mà ra, hắn tại chỗ chồng xuống mà đến. Đại hãn, bảo trọng. Có cái thứ nhất, mặt khác người nhanh chóng hưởng ứng. Mọi người nhao nhao vung đao, tự sát thân vong. Không muốn. Lang Đổ trừng mắt muốn nước, hai tay vô lực mà dò xét hướng bầu trời, ý đồ ngăn cản bi kịch phát sinh, lại cái gì đều không cải biến được. Người khác sát đứng lên khó khăn, bản thân sát bản thân còn không có thể sao? Thoáng qua giữa, còn dư lại tướng sĩ, tất cả đều ngã vào trong vũng máu. Vẹn vẹn dư Lang Đồ cùng Tương Kiền hai người. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Lang Đồ lệ rơi đầy mặt. Ta muốn đầu hàng, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, chính là vì bảo trụ tánh mạng của các ngươi à. Giữ được Thanh Sơn tại không lo không có tuổi đốt đạo lý, các ngươi không hiểu sao. Tất cả đều chết rồi, ai tới bảo vệ Thảo Nguyên? Ai tới bảo vệ ta Hoàng Kim gia tộc? Kia kêu cũng buồn bã, kia âm thanh cũng đau buồn. Đáng thương sao? Theo nữ đế, tuyệt không. Khi bọn hắn gót sắt bước lên Đại Chu quốc thổ, đồ sát Đại Chu bình dân thời điểm, vô luận gặp cỡ nào tàn khốc trả thù, đều không quá đáng. Có bao nhiêu tráng niên nam tử chết khi bọn hắn giao mổ phía dưới, có bao nhiêu lão nhân, phụ nữ, trẻ em chịu khổ trả đạp, sát hại. Bắc Liệt nhân tạo ở dưới tội nghiệt, tội lỗi chồng chất. Người nơi này có một cái tính một cái, tội đáng chết vạn lần, tất cả đều muốn xuống địa ngục. Ha 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 ha. Tương Kiền sắc mặt trắng bệnh, đứng lên. Ngươi chính là trước binh bộ thượng thư tưởng Mùi Lô chi tử, Tương Kiền. Nữ đế lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn. Không sai, là ta. Tương Kiền nhìn lên lấy nữ đế, ánh mắt điên cuồng, ngươi phụ thân, giết ta phụ thân. Thù giết cha, không đội trời chung, các ngươi cơ thị hoàng tộc, thiếu ta tưởng ra đấy. Ngươi cho rằng phụ hoàng ta sát tưởng Mùi Lô, thật chỉ là bởi vì hắn chống đỡ Bắc bất lực. Nữ đế thản nhiên nói. Bằng không thì đâu? Tưởng Mùi Lô tư thông kẻ thù bên ngoài, sớm đã làm Bắc Liệt gian tế, ở tiền tuyến xuất công không xuất lực, lặng lẽ mở cửa thành, thả Bắc Liệt kỵ binh vào thành, trực tiếp hại chết nhất thành dân chúng cùng tướng sĩ. Phu hoàng cha ra chân tướng sau đó, vì bảo toàn ngươi tưởng ra tổ tiên trung liệt danh tiếng, mới cho cái chống đỡ Bắc bất lực tội danh. Thử ngươi nói, như vậy binh bộ thượng thư có nên giết hay không? Nữ đế mặt giận dữ. Không có khả năng. Ta phụ thân thế nào lại là Bắc Liệt người gian tế? Tương Kiền cự tuyệt tin tưởng. Thật sự? Lang Đổ khuôn mặt tiêu điều. Ngươi phụ thân đích đích xác xác bị chúng ta mua được rồi. Những năm này chúng ta thẩm thấu Đại Chu quan lớn không ít, ngươi phụ thân chỉ là một cái trong đó mà thôi. Không có khả năng, không có khả năng. Các ngươi đang gạt ta. Ta tưởng ra tổ tiên năm đó đi theo Thái Tổ Nam Chinh bắc chiến, lập nhiều bất thế công vân, tưởng ra cả nhà trung liệt, làm sao sẽ phản quốc? Tương Kiền như si như ngốc, ngây người tại chỗ. Chương 931, nhất đại chiến thần, đi tên sử sách. Chương 931, nhất đại chiến thần, đi tên sử sách. Phụ thân bởi vì tội bị giết không ít người, phản bội chạy trốn tới địch quốc đó, cũng không liền ngươi một cái sao? Nữ đế lạnh lùng nói, điều này nói rõ, các ngươi tưởng gia nhân thiên sinh phản cốt. Ha 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 ha. Thiên sinh phản cốt. Thiên sinh phản cốt. Tương Kiền cười to, nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Nữ đế ra tay, đơn giản liền cầm Lang Đồ cùng Tương Kiền bắt, bọn hắn đã không có phản kháng ý chí, mặc dù muốn phản kháng, tại Nguyên Anh đỉnh phong cảnh nữ đế trước mặt, cũng không có sức hoàn thủ. Hàn Đông Thu gạt lình cùng vô nhân cơ, cùng nữ đế cùng một chỗ, xuất lĩnh đội ngũ trở về thành. To lớn hàng chữ xoáy kỳ, đón gió tung bay, dưới ánh mặt trời, hào quang vạn trượng. Thần hỏa quân binh sĩ, mỗi cái ưỡn ngực thả bụng, thần khí mà giống như thắng lợi trở về gà trống lớn. Một trận chiến này sáng tạo ra Trung Châu quân sự trên lịch sử lấy ít thắng nhiều thần thoại, Hàn Đông chiến công hiển hách, thế nào cũng ghi tên sử sách. Thần Hỏa quân cũng sẽ ở trên sử sách viết xuống mực đậm màu đậm một khoảng. Mỗi người đều là lần này sử thi cấp chiến tranh người tham dự, tham quan tiến tước, làm dạng dỡ tổ tông không nói chơi, cũng khó trách mọi người vui vẻ như vậy. Chiến thắng trở về đội ngũ đi vào Ung Kinh giới thành, Bắc Vu giáo tu luyện giả cùng Ung Kinh tu tiên giả vẫn như cũ tại cái chiến, bọn hắn cũng không biết Bắc Liệt kỵ binh đã toàn quân bị diệt rồi. Dừng tay đi, không muốn đánh tiếp rồi. Chúng ta thất bại. Lang Đồ cổ hứng nói. Một thân ảnh cực nhanh hạ xuống, Lang không đứng thẳng, ngạc nhiên nhìn qua bị trói gô Lang Đồ. Cái này người dâu bạc trắng dâu trắng, một thân ngay cả cái mũ áo đen, đúng là Bắc Vu giáo hiện giữ giáo chủ, Đại Hãn, chúng ta kỵ binh đâu? Toàn quân bị diệt. Lang Đồ mặt như nước đọng. Các ngươi, hồi thảo nguyên đi, ta đoán chừng từng cái bộ lạc sẽ bởi vì cướp đoạt vương quyền lâm vào hỗn loạn, còn cần người trở về chủ trì đại cục. Bắc Vu giáo chủ nhìn khuôn mặt chứa xương nữ đế, nguyên anh tu vi đỉnh cao, không kém gì hắn. Hơn nữa sau lưng còn có mặt khác đạo tu nhìn chằm chằm, muốn ra tay cướp đoạt Lang Đồ, đó là vạn vạn làm không được đấy. Đại Hãn, ngươi khá bảo trọng đi. Bắc Vu giáo chủ thở dài một tiếng, mời đến trong giáo cường giả, khống chế lấy phi hành pháp khí, nhanh chóng đã đi ra. Bọn hắn cả nước xâm phạm, vốn muốn diệt quốc đó, cuối cùng lại bị người khác đã diệt. Trước đó không ai có thể nghĩ vậy kiểu dáng kết quả. Mặc dù là đáng sợ nhất tác động, cũng không có mơ tới qua. Lang Đồ nói đúng, Bắc Liệt Hàn Quốc trên cơ bản xong đời. Bắc Vu giáo kế tiếp nhiệm vụ trọng yếu nhất là trở về chủ trì đại cục, ít nhất không thể để cho thảo nguyên từng cái bộ lạc lâm vào vĩnh viễn chém giết. Hoàng Kim gia tộc nhất đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, lại có thể rơi vào kết cục này, quả thực làm cho người thổ thức. Bắc Vu giáo cường giả rút lui khỏi, đạo tu đang tại bầu trời hướng nữ đế cùng Hàn Đông làm thi lễ, một đạo vầng sáng bay vút, rất nhanh đã đi ra chiến trường. Sự tình dũng áo đi, ẩn sâu công cùng danh. Theo Hàn Đông, đạo tu cái này chủng tắt phong, so với chỉ biết tắt pháo nho sinh đáng mạnh hơn nhiều lắm. Nho môn sắc thực so với đạo môn sẽ đóng gói bản thân, bọn hắn tự xưng là Hồng Trần luyện tâm, là sau cùng thăm ra, hiểu rõ nhất dân gian khó khăn môn phái, kỳ thực lên tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, căn bản xem thường bình thường dân chúng. Mục đích của bọn hắn chỉ là cướp lấy triều đình quyền hành mà thôi. Nhớ tới Phạm Kiến chi lưu, Hàn Đông đã nghĩ nhả. Trên cổng thành quân coi giữ, thấy được chiến thắng trở về thần hỏa quân, tức khắc lâm vào sung sướng hải dương. Từng bước còn gọi là lại ngày đó, giống như điên rồi đồng dạng. Hách Chính Đức xuất lĩnh bộ hạ, mở cửa thành ra, tự mình đến ngoài thành đón chào. Cung nên bệ hạ, cung nên Hàn soái, cung nên thần hỏa quân huynh đệ, chiến thắng trở về. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hách Chính Đức quỳ một chân trên đất, cúi đầu ôm quyền. Đằng sau tướng sĩ cũng quỳ một nơi. Đây là đại chu đế quốc cao nhất lễ nghi rồi, có một tên kêu quỳ nên đón lễ. Chúng tướng sĩ miễn lễ. Nữ đế mỉm cười khoát tay. Hách Chính Đức đứng dậy, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lao Hát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Phong Niên nhảy xuống ngựa đến, cho Hách Chính Đức một cái hôn ôm. Triệu Minh, khổ cực rồi. Hách Chính Đức hung hăng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Binh thất bại bị bắt, hổ thẹn. Triệu Phong Niên vẻ mặt đau khổ. Không phải chiến chi tội, bệ hạ đều có phán xét. Hách Chính Đức an ủi một cái. May mắn Hàn Soái tiên thần hạ phàm, mai sau phạm chi địch một mẹ hốt gọn. Nếu như kinh sư có một sơ suất, ta Triệu Phong Niên liền biến thành tội nhân tiên cổ rồi. Một mẹ hốt gọn. Hách Chính Đức kinh ngạc nói, Bắc Liệt 50 vạn kỵ binh đều chôn ở hồ lô cốc trong, toàn quân bị diệt. Triệu Phong Niên đoán hận nói, thái tốt rồi. Hách Chính Đức kích động suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn nghĩ tới thành quả chiến đấu rất huy hoàng, nhưng không nghĩ tới có như vậy huy hoàng. Một trận chiến cả đoàn bị diệt Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ, nói ra ngoài quả thực chính là thần thoại a. Mấu chốt là hồ lô cốc mai phục chiến là Hàn Soái một người đánh chính là thần hỏa quân mọi người không có nhúng tay. Hàn Soái thật là thần nhân vậy, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, cứng rắn đem Bắc Liệt kỵ binh đánh băng rồi, cuối cùng dồn ép Lang Đồ cử cờ trắng đầu hàng, 20 vạn Bắc Liệt man tử tập thể tự vận. A, Hách Chính Đức ngây người tại chỗ, tưởng tượng thấy Hàn Đông tại hồ lô cốc miệng thần uy, ngẩn người mê mẩn. Nhất đại chiến thần hình tượng dần dần rõ ràng, lại nhìn trên lưng ngựa một thân thẳng tướng quân trang phục đích Hàn Đông, chợt cảm thấy được kia thân ảnh tựa như là núi to lớn cao ngạo. Đánh thắng á, đánh thắng á. Hàn Nguyên Soái đại phát thần uy, tại hồ lô cốc đánh tan quân địch, 50 vạn Bắc Liệt thiết kỵ toàn quân bị diệt. Hoàng Kim Đại Hãn Lang Đồ cùng phản thần tương kiên bị bắt, bệ hạ ngự giá thân trình cùng Hàn Nguyên Soái cùng một chỗ khải hoàn hồi triều á. Bắc Liệt Hàn Quốc đã xong, ta Đại Chu Đế quốc Bắc Cương không tiếp tục chiến sự, ung kinh an toàn. Tin tức từ thành lâu quân coi giữ chỗ hướng ra phía ngoài quyết tán, rất nhanh liền chuyển khắp nội thành từng cái nơi hẻo lánh. Trên đường cái dân chúng buôn tẩu bẩm báo, có người khô giòn thả nổi lên tháo, bùm bùm thanh âm liên miên không dứt, náo nhiệt trình độ không thua gì trọng yếu ngày lễ mừng. Bắc Liệt kỵ binh cho Đại Chu người mang đến tâm lý âm ảnh thật sự rất lớn. Bất quá, cái này quốc gia lớn nhất chỗ thiếu hụt là nhân khẩu tương đối ít, toàn bộ thảo nguyên cũng không quá đáng chừng 300 vạn người. 50 vạn thiết kỵ hẳn là bọn hắn tuyệt đại đa số binh lực rồi, cũng là bọn hắn tuyệt đại đa số nam đinh. Một trận chiến này toàn quân bị diệt, đối với toàn bộ quốc gia ảnh hưởng là sâu xa. Không chỉ có không có thể chiến chi binh, đoán chừng ngay cả nối dõi tông đường đã thành vấn đề. Còn giữ lại già yếu phụ nữ và trẻ em, không thành được thành tựu. Muốn khôi phục nguyên khí, ít nhất cũng vài thập niên về sau rồi. Cái này có nghĩa là, cái này mấy chục năm ở trong, Đại Chu Đế quốc phương Bắc biên cảnh, không tiếp tục đau buồn âm thầm. Nữ đế cùng Hàn Đông, cưới con ngựa cao to, xuất lĩnh thần hỏa quân chiến thắng trở về, hai bên đường dân chúng, đường hẻm hoang nên, kia long trọng trình độ, so với trước đây bất luận cái gì một lần đều muốn càng lớn. Hàn Nguyên Soái tốt tuấn a. Trong đám người, một cái thiếu nữ tiêm khiếu lên tiếng. Hàn Đông hướng cái hướng kia, lưu loát mà đi cái chào theo nghi thức quân đội. Nhiều cái hoa quý thiếu nữ tại chỗ té xỉu. Hoàn toàn chính xác, Hàn Đông cái này thân phiên bản hiện đại quân trang, thật sự quá anh tuấn rồi, quân hàm song sắp xếp đập, chân thành có hình mũ, cùng với tại trong gió nhẹ tung bay áo choàng, đơn giản mà liền lay động các thiếu nữ tiếng lòng. Người không trang bức oan uổng thiếu niên, rất rõ ràng, Hàn Nguyên Soái chính là cái bức vương. Chương 932, có lỗi với, cho các ngươi thất vọng rồi. Chương 932, có lỗi với, cho các ngươi thất vọng rồi. Yến Vương phủ, chính sảnh. Cơ Quảng Sâm từ tin hạc lên lấy ra một cái giấy đoàn, giãn ra, nhìn. Vương gia, phía trước chiến sự như thế nào?
Phạm Kiến vội vàng hỏi.
Thắng. Cơ Quảng Sâm lạnh nhạt nói.
Bác Liệt người thắng.
Phạm Kiến trong ánh mắt có ngọn lửa nhảy lên.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Cơ Quảng Sâm ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái.
Ta cảm thấy được, nhất định là Bác Liệt người thắng.
Phạm Kiến trầm giọng nói.
Vậy ngươi phải thất vọng.
Cơ Quảng Sâm thở dài một tiếng.
Ngươi tính không bằng trời tính, xem ra Cơ Băng Vân vận số đã hết.
Vương gia,
người đây là ý gì?
Phạm Kiến tức khắc đã có dự cảm bất tường.
Đại Chu thắng, sắc thực nói là Hàn Đông thắng.
Cơ Quảng Sâm thanh âm trầm thấp, Bác Liệt 50 vạn thiết kỵ, toàn bộ táng thân tại thành Bắc Hồ Lô Cốc ở trong.
Không có khả năng.
Phạm Kiến cự tuyệt tin tưởng.
Kinh sư ba đại doanh, bệ hạ ngự lâm quân, căn bản sẽ không có xuất động, chỉ bằng thần hỏa quân điểm này binh lực, lấy cái gì đánh thắng Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ?
Nếu như ta cho ngươi biết, Hồ Lô Cốc một trận chiến, thần hỏa quân căn bản sẽ không động thủ, Hàn Đông bằng vào sức một mình, đơn thương độc mã, liền đánh cho Bắc Liệt người toàn quân bị diệt, ngươi tin không tin?
Không tin.
Phạm Kiến chém đinh chặt sắt.
Ta cũng không tin, nhưng này chính là sự thật.
Cơ Quảng Sâm mặt không biểu tình.
Không có khả năng, điều này sao có thể?
Phạm Kiến lẩm bẩm nói,
đúng rồi, Hàn Đông là tu tiên giả, chẳng lẽ hắn dùng tiên pháp?
Không có.
Cơ Quảng Sâm khẽ lắc đầu.
Trên tình báo nói được rất rõ ràng, Hàn Đông cũng không có sử dụng tiên gia pháp thuật, chỉ là dùng vài loại sắc bén hỏa khí.
Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào a?
Phạm Kiến nghi ngờ nói, cái kia ta hỏa khí đều là từ chỗ nào nhi lấy được?
Cái này chỉ có chính Hàn Đông mới biết được.
Cơ Quảng Sâm trầm ngâm nói, mặc dù tình báo của ta mạch lưới trải rộng toàn bộ Trung Châu, cũng không cách nào tra ra Hàn Đông chính thức lai lịch.
Có lẽ hắn không phải Trung Châu nhân sĩ cũng nói không chừng.
Vương gia, Hàn Đông thật thắng sao?
Đúng vậy, tất cả đều là thật.
Cơ Quảng Sâm đối với mình mạng lưới tình báo vô cùng má tín nhiệm.
Thật sự là không nghĩ tới a.
Ta đến bây giờ hay vẫn là không nghĩ ra.
Đây không phải là trọng yếu, trở thành sự thật sẽ phải đi tiếp thu, dù là cái kia rất khó khăn.
Cơ Quảng Sâm lạnh nhạt nói, ta nghĩ bệ hạ rất nhanh sẽ phải triệu hoán mọi người vào triều rồi, ngươi cũng sẽ đi chuẩn bị một chút đi.
Sớm trốn đi người nhà, có thể triệu hồi đã đến.
Phạm Kiến mặt già đỏ lên, thi cái lễ, liền cáo lui.
Về nhà trước, phân phó lao bục, phái khoái mã ra khỏi thành đuổi theo người nhà của mình.
Bắc Liệt thiết kỵ đã diệt, kinh sư phòng thủ kiên cố, không cần phải chạy trốn tiếp rồi.
Cùng lúc đó, nội thành chư vị vương công đại thần cũng nhận được tin chiến thắng, cảm thấy ngoài ý muốn ngoài, nhao nhao phái trong phụ thân vệ tiến đến ngoài thành trông nom việc nhà người đuổi trở về.
Cũng không lâu lắm, chiến thắng trở về Trung Gõ Bàng, có nghĩa là mọi người cái vào chiều rồi.
Bắc Liệt đại quân tiếp cận thời điểm, người người lề mà lề mề, bây giờ quân đội chiến thắng trở về, mọi người chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi, có thể chạy nhiều nhanh, bỏ chạy nhiều nhanh.
Đi trễ, liền phách vỗ mông ngựa đều chỉ có thể bắt trước lời người khác, nhờ có.
Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, chiến thắng địch nhân vốn có, vạn nhất hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, lại nện điểm chỗ tốt xuống, đi trễ chẳng phải liền không đến lượt rồi hả?
Tiến vào hoàng cực điện sau đó, hoàng đế sớm đã tại trên long ý đợi lâu đã lâu.
Hàn Đông cái thằng kia, lại có thể được ban cho tọa, an vị tại thềm son phía dưới.
Bên cạnh chói gô quỳ trên mặt đất đó, là Bác Liệt Khả Hãn Lang Đồ cùng đế quốc phản thần Tương Kiện.
Nữ đế gặp chúng đại thần từng bước thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, có chút ít niệm mai cười cười,
thương lượng, chư vị ái khanh, vì sao sự tình bối rối a?
Đại hỉ, bệ hạ đại hỉ a.
Phạm Kiến cười ha hả địa phương,
cho dù nội tâm có chút đắng chát, nhưng dáng tươi cười lại ấm áp hồn nhiên.
Có thể lăn lộn đến cái này phân thượng đó, mỗi cái đều là tốt diễn viên.
Có gì vui mừng?
Nữ đế biết rõ còn cố hỏi.
Chúng ta đều nhận được quân đội đại thắng tin tức, nghe nói
Bắc Liệt thiết kỵ
toàn quân bị diệt tà nha.
Phạm Kiến nhịn không được lại xác nhận một cái.
Thoạt nhìn,
Phạm tướng đối với cái này kết quả có chỗ hoài nghi a.
Nữ đế thản nhiên nói.
Thần không dám.
Lang Đồ, ngươi nói đi.
Nữ đế nhìn Bắc Liệt Khả Hãn.
Đúng vậy, Hồ Lô Cốc một trận chiến, ta Bắc Liệt kỵ binh toàn quân bị diệt.
Bất quá bọn hắn cũng không phải chết trận đó, mà là lựa chọn tự vận.
Bọn hắn cận kề cái chết bất hàng, mỗi cái đều là ta trên thảo nguyên thiết bong bong hắn tử.
Lang Đồ đến thời điểm này vẫn như cũ tại duy trì lấy tôn nghiêm của mình.
Chỉ tiếc vua của bọn hắn là một cái bọc mù.
Nếu như không phải ngươi rất sợ chết, chủ động đầu hàng, những cái kia thiết bong bong hắn tử như thế nào lại tuyệt vọng tự sát?
Tương Kiền lạnh lùng đâm Lang Đồ một cái.
Kể từ khi biết phụ thân là Bắc Liệt người gian tế sau đó, tiểu tử này xem ai đều không thuận mắt.
Đối với Lang Đồ thực tế căm hận.
Theo hắn, đúng là Bắc Liệt người xúi giục, hại Tưởng thị nhất tộc.
Đáng giận chính là Lang Đồ dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm tin tức này, làm cho mình mơ mơ màng màng.
Đại Chu hoàng thất cũng không có lỗi với
Tưởng gia địa phương.
Hắn báo thù học súng, ngắm sai rồi phương hướng.
Đầu sỏ gây nên đúng là hắn một mực tôn sùng là minh chủ Lang Đồ.
Ta nếu như không đầu hàng, các huynh đệ sẽ chết thảm ở Hàn Đông hỏa khí phía dưới.
Ta đây là vì cứu vớt bọn họ.
Lang Đồ vẫn còn biện giải cho mình.
Bọn hắn tình nguyện chết thảm tại địch nhân họng súng phía dưới, cũng không muốn thấy bản thân vương tượng cái bọc mù đồng dạng quy hàng.
Bọn hắn tự vận, đều là bị ngươi làm hại.
Tương Tiền chữ chữ chú tâm.
Họ tưởng đó, lão tử sẽ nát ngươi rồi.
Lang Đồ nổi trận lôi đình, sẽ phải hướng Tương Tiền mãnh liệt bổ nhào qua, làm gì thân thể bị giam cầm, rất nhanh đã bị trên đại điện kim giáp vệ sĩ chế trụ.
Trên đại điện một mảnh xôn xao.
Nguyên lai Bắc Liệt kỵ binh bị Hàn Nguyên xoáy dồn ép không đường thối lui, Lang Đồ muốn quy hàng, lúc này mới dẫn đến kỵ binh tập thể tự sát.
Hàn Đông cái thằng này nhiều lắm biến thái, mới có thể dồn ép vị này hùng tài đại lược thảo nguyên vương lâm trận đầu hàng, dồn ép hơn 10 vạn Bắc Liệt thiết kỵ tại chỗ tự vận.
Phạm Kiến vốn có chút hoài nghi, nhưng thấy Lang Đồ cùng Tương Kiền lẫn nhau xé bộ dạng, cũng không khỏi không tín. Bắc Liệt khả hãn, không có bất kỳ lý do cùng Hàn Đông diễn kịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Đông, trong ánh mắt không tự chủ được mà dẫn dắt kính sợ. Đại Chu Đế quốc lập quốc 400 năm, cùng Bắc Liệt Hán quốc chém giết 400 năm. Bắt đầu còn lẫn nhau có thắng bại, từ lúc vị kia Nhi Đế đem Bắc Cảnh Tứ Châu chắp tay nhường cho, mất đi Yên Sơn nơi hiểm yếu sau đó, Bắc Liệt thiết kỵ tiến quân thần tốc, không tiếp tục bình chướng. Từ đó về sau, Đại Chu quân đội liền lâm vào bị động rồi. Tại vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh chính là tạ đồng dạng tồn tại. Mà Đại Chu hoàn toàn chính là lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh đối với bộ binh, không sai biệt lắm chính là hàng duy đả kích. Cái này hơn 100 năm qua, Đại Chu quân đội đối với Bắc Liệt quân đội, cơ bản đều là bị nghiền ép. Đây cũng là vì cái gì Bắc Liệt đại binh tiếp cận, triều đình đám đại thần trước tiên nghĩ đến không phải chống cự, mà là chạy trốn. Bởi vì theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, chống cự cũng chết đường một cái. Không nghĩ tới, Hàn Đông cải biến đây hết thảy. Hắn lại có thể bằng vào sức một mình, sẽ đem nhìn như cường đại đến vô pháp đánh bại Bắc Liệt thiết kỵ toàn diện rồi. Cái này chán sống là người khô công được sao? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Đông lập nhiều công văn, so với người khác cả đời đều nhiều hơn. Hơn nữa, đều là người tại ba chỗ không thể, làm cho người ta khó có thể nhìn qua kia bóng lưng. Chương 933, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Yên Vương, quyền nghiêng vua và dân hữu thừa tướng, giống như đều không quát tháo triều đỉnh. Chương 933, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Yên Vương, quyền nghiêng vua và dân hữu thừa tướng, giống như đều không quát tháo triều đỉnh. Cơ Băng Vân, chúng ta nói một chút. Lang Đồ dẹp loạn một cái nộ khí, thương lượng. Quỳ xuống cho ta. Lưu Đồng Túc một cước đá vào chân của hắn ngoặt, Lang Đồ hai đầu gối quỳ xuống. Hàng tướng phải có hàng tướng rất nộ, lại dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, đều đến lúc này, là hắn đối thủ à? Hàn Nguyên Soái, ngươi nghĩ hơn nhiều đi. Bản đại hắn là thành tâm cùng quý quốc kết minh đó, ở đâu có nhiều như vậy ý xấu suy nghĩ đâu. Lang Đồ nghiêm mặt nói, làm ngươi có được 50 vạn thiết kỵ thời điểm, vì sao không cùng chúng ta kết minh? Hiện tại không có người bảo vệ, sợ hãi, lại nghĩ đến cùng chúng ta kết minh rồi. Dù thế nào, ngươi còn có kiêu ngạo tư cách sao? Hầu Trấn Khinh thường nói, hai người bọn họ với tư cách thần hỏa quân nòng cốt, cũng đã lấy được vào triều tư cách. Nữ đế bệ hạ. Lang Đồ mặt đến mức đỏ bừng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta nghĩ cùng người nói điều kiện. Giảng, muốn cho chúng ta phái binh bảo hộ ngươi a. Thẳng thắn nói, kết minh cũng là muốn cùng có lợi cùng có lợi, ngươi muốn có lợi dùng giá trị mới có thể. Chỉ bằng ngươi bây giờ đức hạnh, đối với ta Đại Chu Đế quốc có gì chỗ tốt? Ta nhất định dựa vào cái gì cùng với một cái phế vật kết minh? Ngươi làm Đại Chu Đế quốc là từ thiện cơ cấu chậm chút. Hàn Đông hung hăng trừng Lang Đồ một cái. Nữ đế mặt không biểu tình. Lần này quân ta chiến bại, Lang Đồ nguyện thua cuộc, từ nay về sau ta Bắc Liệt Hán quốc cầm Bắc Cảnh Tứ Châu quy hoàn cho quý quốc, cũng mời quý quốc thả ta hồi Thảo Nguyên. Về sau Bắc Liệt cùng Đại Chu vĩnh là nước bạn, không xâm phạm lẫn nhau. Chúng ta tùy thời có thể ký kết minh ước. Như thế rất tốt. Phạm Kiến mở môi lung tung lấy, muốn nói cái gì? Phạm Kiến cười vang nói, nếu như quý quốc có thể đem Bắc Cảnh Tứ Châu quy hoàn, lại ký kết hữu hảo minh ước, đối với hai nước mà nói, đều là thiên đại hảo sự. Không sai. Tiến Vương Cơ Quảng Sâm cũng cười ra khỏi hàng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, mới vừa đi phía trước cất bước, đây thật là đại hỷ sự a. Chuyện tốt a, đại hảo sự. Hàn Đông ba khí còn lại nói đại thần, cũng nao nao phụ họa. Tốt cái rắm. Hàn Đông cả giận nói, đầu của các ngươi có phải hay không bị lửa đá rồi hả? Hắn một tiếng này gào to, như là xuân lôi chợt triển, trên đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ. Hàn Nguyên Soái, nếu ai còn dám nói với ta cái gì vì sao nói năng lô mãng? Phạm Kiến cao mày nói, 50 vạn Bắc Liệt thiết kỵ đã bị ta phá hủy, Bắc Cảnh Tứ Châu vốn chính là chúng ta vật trong bàn tay, cần phải hắn quy hoàn sao? Bọn hắn không chịu cho, cũng phải có binh lực đi thủ a. Xin hỏi, bên trong vương bên ngoài thánh chuyện ma quỷ, ta liền phái binh đi trong nhà hắn lục soát vừa tìm, phàm là người nhà rời khỏi Ung Kinh đại thần, lập tức lấy tội phản quốc, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Phạm Kiến vươn đi ra một chân, lập tức lui trở về. Phạm tướng Gia Quyến, chỉ sợ đều nhanh muốn tới trong kinh đô rồi, trong nhà hát không thành kế đâu rồi, hiện khi bọn hắn còn có binh sao? Phạm Kiến mặt người, không lên tiếng. Bây giờ, quát tháo Thảo Nguyên Hoàng Kim đại hãn cũng chính là cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh mà thôi. Sinh tử của hắn, từ bệ hạ quyết định. Hắn không có tư cách theo chúng ta nói điều kiện. Hàn Đông trầm giọng nói, còn có, bây giờ Bắc Liệt Hán quốc quả thật bị Hàn Đông bắt được uy hiếp. Loại sự tình này, có thể lớn có thể nhỏ. Bệ hạ nếu quả thật truy cứu, đập tội gì danh đều không quá đáng. Dù sao bọn họ đều là giường cột nước nhà, triều đình trọng thần, quốc nạn vào đầu chi tế, lại vụng trộm trông nom việc nhà người tống xuất thành, bản thân khẳng định cũng tùy thời chuẩn bị trốn đi. Thời điểm này, bởi vì vô binh có thể thủ, vì vậy thùng rỗng kêu to. Thời điểm này Lang Đồ muốn ký kết hữu hảo điều ước, không khác cho chúng ta mặc lên một bộ công xiềng. Chúng ta không chỉ có không thể đánh nó, làm cái khác quốc gia đánh thời điểm, chúng ta còn muốn xuất binh giúp nó. Người ta rõ ràng chính là để cho chúng ta đảm đương oan đại đầu đó, xin hỏi thích từ đâu đến? Hay vẫn là không muốn gây Hàn Đông cái tên điên này rồi? Ai bảo người ta dựng lên bất thế kỳ công đây? Cả triều văn võ câm như hến, không có người còn dám cùng Hàn Đông cứng rắn. Lang Đồ bị đối đến hết sức lời nói có thể nói, hắn vốn chính là muốn ném ra ngoài Bắc Cảnh Tứ Châu mồi nhử, hấp dẫn Đại Chu Đế quốc quân thần chú ý, lừa dối bọn hắn đem minh ước ký đấy. Giai đoạn này, người ta đặt bẫy ngươi liền hướng trong toàn, còn tự cho là chiếm được tiện nghi, ta chửi mắng các ngươi đều ngại nhẹ đó. Đạt ta dị vạn thối tính khí, tất cả đều tiến đưa vào trong nội cung làm thái giám. Đại Chu Đế quốc hoàng cung không cần thái giám. Nữ đế nghiêm trang nói. Vậy cắt bỏ cho ăn. Thẻ minh ước đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Quả nhiên, trên triều đình đám đại thần nghe nói Bắc Cảnh Tứ Châu muốn quy hoàn, cao hứng mà ngay cả cha cũng không biết họ gì. hoàn toàn không nghĩ tới cái này sau lưng tiểu tâm tư. Bắc Liệt đã không có binh rồi, Bắc Cảnh Tứ Châu còn không phải đại chu vật trong bàn tay sao? Cần phải bọn hắn cho. Hàn Đông tức giận địa phương. Nữ đế cố nén không cười lên tiếng đến. Hàn Soái, ngươi có chút quá mức. Tiến Vương Cơ Quảng Sâm kiểm thượng mang không thể. Tiến Vương ngươi không cho ngươi cũng phải vương phi được a. Vương tử quận chủ đám, chạy mau đến Trung Châu thành đi. Có hay không phải người đi gọi trở về a? Nay bằng với là lấy đồ đạc của ngươi cùng ngươi nói điều kiện. Không nghĩ tới, Hàn Đông cái thằng kia liếc thấy mặc trong đó môn đạo. Hàn Đông lạnh lùng nói, ngoài miệng hô hào cúc cung tận tụy, vì nước vì dân. Hai vạ đến nơi, khí quốc mà chạy đó, chính là ngươi loại người này. Hiện tại ngươi có lẽ minh bạch, ngôi vị hoàng đế vì cái gì không chuyển cho ngươi, mà là chuyển cho bệ hạ đi. Bởi vì ngươi thật không xứng. Hàn Đông, ngươi nói hưu nói vượng. Tiến Vương bị đâm ở trong uy hiếp, tức khắc thẹn quá hóa giận. Vậy sao? Hàn Đông cất cao giọng nói, mời bệ hạ hiện tại liền phái phi vũ vệ đi xem, nếu như Yến Vương điện hạ người nhà vẫn còn, ta Hàn Đông cam nguyện dâng lên trên cổ đầu người. Nếu như bị ta nói trong, như vậy, mời cầm Yến Vương điện hạ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Yến Vương, ngươi dám đánh cái này đánh cuộc không? Yến Vương Cơ Quảng Sâm trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lập tức nói, thử, bản vương không chấp nhận với ngươi. Xám xịt mà rút về bản thân ban xếp. Rất rõ ràng, hắn nhận tức sợ rồi. Phạm tướng, còn ngươi, có dám hay không đánh với ta cái này đánh bạc? Hàn Đông cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Phạm Kiến. Phạm Kiến mắt xem mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như không nghe thấy. Ha 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 ha, to như vậy triều đình, đều là bẻ lũ xu định thế hệ, quốc nạn vào đầu, vậy mà không người làm đương. Mỗi người đều đem bản tính gậy mà đinh đăng vang, thì cứ như vậy, cũng muốn làm đế quốc trụ cột của quốc gia. Hàn Đông ánh mắt nhìn chung quanh, ngoại trừ số rất ít mấy vị đại thần, còn lại mọi người đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Nữ đế tuyệt diệu lập loè dị sắc, Hàn Nguyên xoáy hào khí bừng mây, mắng lần triều đình, lại có thể không người dám anh kia phong. Người khác không có tư cách, thật sự là hắn có tư cách. Ai bảo hắn đánh bại Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ, bắt giữ người người có tật giật mình hoàng kim đại hắn đâu? Trên thảo nguyên sau cùng ác hai cái tàn nhẫn nhân vật, đại hãn lang đồ cùng lang vương ô đồ lỗ, đều bị hắn bắt sống, trở thành tù nhân. Tại sao? Phần chiến tích phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, không ai bằng. Những cái kia đoạn thời gian trước phối hợp Yến Vương nhất đảng chủ trương rời đô cùng hòa đảm lương trừng phái, nhìn qua Hàn Đông, ánh mắt lập lòe. Bọn hắn hiện tại có chút hối hận, chính mình có phải hay không đứng sai đội ngũ rồi hả? Cả triều văn võ đều không có Hàn Đông một người ngang a. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Đông lập nhiều công văn, so với người khác cả đời đều nhiều hơn. Hơn nữa, đều là người tài ba chỗ không thể, làm cho người ta khó có thể nhìn qua kia bóng lưng. Dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Yến Vương, quyền nghiêng vua và dân hữu thừa tướng, giống như đều không là hắn đối thủ a. Hàn Nguyên Soái, ngươi nghĩ hơn nhiều đi. Bản đại hãn là thành tâm cùng quý quốc kết minh đó, ở đâu có nhiều như vậy ý xấu suy nghĩ đâu. Lang Đầu nghiêm mặt nói, là ngươi có được 50 vạn thiết kỵ thời điểm, vì sao không cùng chúng ta kết minh? Hiện tại không có người bảo vệ, sợ hãi, lại nghĩ đến cùng chúng ta kết minh rồi. Dù thế nào, muốn cho chúng ta phái binh bảo hộ ngươi a. Thẳng thắn nói, kết minh cũng là muốn cùng có lợi cùng có lợi, ngươi muốn có lợi dùng giá trị mới có thể. Chỉ bằng ngươi bây giờ đức hạnh, đối với ta đại chu đế quốc có gì chỗ tốt? Ta nhất định dựa vào cái gì cùng với một cái phế vật kết minh? Ngươi làm đại chu đế quốc là từ thiện cơ cấu chậm chút. Hàn Đông hung hăng trừng Lang Đồ một cái. Phạm Kiến mở môi lung tung lấy, muốn nói cái gì, mới vừa đi phía trước cất bước, Hàn Đông bá khí nói, nếu ai còn dám nói với ta cái gì bên trong vương bên ngoài thánh chuyện ma quỷ, ta liền phái binh đi trong nhà hắn lục soát vừa tìm, phàm là người nhà rời khỏi Ung Kinh đại thần, lập tức lấy tội phản quốc, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Phạm Kiến vươn đi ra một chân, lập tức lui trở về. Phạm tướng gia quyến, chỉ sợ đều nhanh muốn tới trong kinh đô rồi, trong nhà hát không thành kế lâu rồi, quả thật bị Hàn Đông bắt được uy hiếp. Loại sự tình này, có thể lớn có thể nhỏ. Vậy hạ nếu quả thật truy cứu, đập tội gì danh đều không quá đáng. Dù sao bọn họ đều là giường cột nước nhà, triều đình trọng thần, quốc nạn vào đầu chi tế, lại vụng trộm trông nom việc nhà người tống xuất thành, bản thân khẳng định cũng tùy thời chuẩn bị trốn đi. Thời điểm này, hay vẫn là không muốn gây Hàn Đông cái tên điên này rồi. Ai bảo người ta dựng lên bất thế kỳ công đây? Cả triều văn võ câm như hến, không có người còn dám cùng Hàn Đông cứng rắn. Lang Đồ bị đối đến hết sức lời nói có thể nói, hắn vốn chính là muốn ném ra ngoài Bắc Cảnh Tứ Châu mồi nhử, hấp dẫn đại chu đế quốc quân thần chú ý, lừa dối bọn hắn đem minh ước ký đấy. Giai đoạn này, thẻ minh ước đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Quả nhiên, trên triều đình đám đại thần nghe nói Bắc Cảnh Tứ Châu muốn quy hoàn, cao hứng mà ngay cả cha cũng không biết họ gì. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này sau lưng tiểu tâm tư. Bắc Liệt đã không có binh rồi, Bắc Cảnh Tứ Châu còn không phải đại chu vật trong bàn tay sao? Cần phải bọn hắn cho. Ngươi không cho cũng phải được án này bằng với là lấy đồ đạc của ngươi cùng ngươi nói điều kiện. Không nghĩ tới, Hàn Đông cái thằng kia liếc thấy mặc trong đó môn đạo. Chương 934, Hàn Lang Diệu kế An Thiên Hạ. Chương 934, Hàn Lang Diệu kế An Thiên Hạ. Hàn Nguyên Soái, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào mới tốt? Nữ đế tò mò nhìn Hàn Đông. Nàng rất muốn biết rõ, về Bắc Liệt, Hàn Đông sẽ xử lý như thế nào? Đem toàn bộ thảo nguyên nhét vào đại chu đế quốc bản đồ. Hàn Đông cất cao giọng nói, từ đây trên đời không tiếp tục Bắc Liệt Hán quốc, chỉ có đại chu Bắc Liệt quận. Bắc Liệt tổn thất 50 vạn nam đinh, sức lao động khan hiếm, có lẽ ta đại chu cảnh nội điều 100 vạn đến lúc lập gia đình nam tử, cùng thảo nguyên nữ tử thông hôn, ở đằng kia định cư. Như vậy đã có thể bổ sung sức lao động khan hiếm quốc cảnh, cũng có thể bổ sung sau khi chiến đấu nhân khẩu trượt tình huống. Bắc Liệt người cái gì cũng tốt, chính là trình độ văn hóa phế bật, vì vậy muốn bắt chào giáo dục. Lấy Phạm tướng cầm đầu nho môn đệ tử, không phải ưa thích truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc sao? Phái bọn hắn đi, thiết lập công sở, giáo bọn nhỏ biết chữ, trưởng thành, thống nhất tham gia quốc gia khoa cử cuộc thi. Bởi vì bọn họ nội tình mỏng, vì vậy cuộc thi thời điểm, xét chiếu cố một cái là tốt rồi. Không được. Lang Đổ toàn thân huyết dịch đều bọt tới trên nó rồi. Hắn muốn là muốn đến diệt quốc đó, kết quả quốc lại bị người khác đã diệt. Ngươi có quyền lợi lựa chọn sao? Hàn Đông lạnh lùng nói, Bắc Liệt hiện tại còn giữ lại đều là già yếu phụ nữ và trẻ em, lấy cái gì ngăn cản ta Đại Chu đế quốc hỏa khí? Dựa vào Bắc Vu giáo sao? Ta Đại Chu đạo tu thiên thiên vạn, riêng là Ung Kinh thành cường giả, cũng đủ để làm lật Bắc Vu giáo rồi. Lang Đồ đã trầm mặc. 50 vạn thiết kỵ toàn quân bị diệt, Bắc Liệt đã biến thành người khác cái thất gỗ lên thịt cá rồi. Đừng nói Đại Chu đế quốc, Trung Châu một cái tiểu quốc gia đều có thể diệt bọn hắn. Nữ đế nhãn tình sáng lên. Mở biên cương mở thổ, là mỗi cái đế vương trái tim tốt. Thu hồi Bắc cảnh Tứ Châu, đã là lớn lao công tích rồi, nếu như lại có thể đem Bắc Liệt thu về dưới trướng, như vậy Đại Chu đế quốc biến hóa nhanh chóng, lập tức trở thành Trung Châu thứ nhất cường quốc. Vốn đang lo lắng Bắc Liệt nhân dã tính có thuần, không tốt quản lý, nhưng Hàn Đông đề nghị giải quyết xong vấn đề này. Đại Chu đế quốc nam nhiều nữ ít, lưu manh tiên thiên vạn, tùy tiện rút một bộ phận thân thể khỏe mạnh đó, đưa đến trên thảo nguyên cùng Bắc Liệt nữ tử thông hôn, hai ba thay thoáng qua một cái, ở đâu còn phân được thanh ngươi là Bắc Liệt người hay vẫn là Đại Chu người. Thiết lập công sở làm giáo dục cũng là một từ diệu chiêu, nho ra văn hóa đồng hóa năng lực là mạnh nhất, rất nhanh bọn hắn sẽ biến thành đất mà nói đạo Đại Chu người. Thậm chí quên mất từng đã là Bắc Liệt xuất thân. Lang Đồ cùng Ô Đồ Lô đâu? Nên xử trí như thế nào? Nữ đế hỏi. Bọn hắn xâm chiếm ta Đại Chu quốc thổ, giết ta vô số dân chúng, tội ác ngập trời, nhân thần có vẫn. Tự nhiên là chiếu theo ta quốc luật pháp, trảm thủ chiêu cáo thiên hạ. Nói trắng ra là chính là trảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu họa. Lang Đồ cùng Ô Đồ Lỗ đều là Thảo Nguyên Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, chỉ cần bọn hắn còn sống, người trong Thảo Nguyên nội tâm thì có người tâm phúc, sẽ không dễ dàng quy thuận. Chỉ có đem bọn họ cùng với bọn họ đời sau đều diệt trừ, mới có thể triệt để chặt đứt Bắc Liệt người ý muốn. Hàn Soái nói rất đúng, liền chiếu theo ngươi nói đến làm đi. Nữ đế từ từ nói, về phần quản lý Bắc Liệt quận người chọn lựa, cho chấm suy nghĩ một chút. Lại nghị. Bệ hạ thánh minh. Hàn Đông chắc tay. Phạm Kiến cùng Yến Vương Cơ Quảng Sâm đám người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hàn Đông lại muốn nuốt Bắc Liệt Hán Quốc. Hơn nữa cẩn thận nhớ tới, bây giờ thật là nghìn khó khó gặp gỡ cơ hội tốt. Không thể không nói, Hàn Đông cái thằng này thật sự quá kẻ trộm rồi. Gan lớn, bổn sự cũng đại, nói một câu hùng tài đại lượng, một chút cũng không quá phận. An hết Bắc Liệt Hán Quốc, vô luận là cương vực bản đồ hay vẫn là quốc gia thực lực, Đại Chu đế quốc liền nhảy lên trở thành Trung Châu thứ nhất cường quốc. Cái này dụ hoặc hay vẫn là rất lớn đấy. Hàn Nguyên Soái lập nhiều bất thế công văn, Bình Bắc cương chi loạn, chấn phong ngươi là trấn Bắc hầu quan đến Ngũ quân phủ đô đốc đại đô đốc, ban thưởng cấp bậc thượng tướng. Nữ đế Cơ Băng Vân cất cao giọng nói, đây cũng là nữ đế lo lắng về sau Hàn Đông lại lập công, vô pháp phong thưởng, vì vậy đầu che hầu tước. Nếu không thì, lấy phần này công tích, trực tiếp phong cái gì họ vương tước vị đều đã đủ rồi. Thần, tạ ơn. Hàn Đông không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà thi lễ. Cả triều văn võ không một người phản đối. Dù sao Hàn Đông lần này công lao sát thực quá lớn, thăng quan tiến tước cũng là thuận lý thành chương sự tình. Toàn bộ Đại Chu đế quốc cũng liền chỉ có tứ đại thượng tướng quân, Hàn Đông là thứ năm. Còn lại bốn cái đều là đầu hoa trắng bệch lao đầu tử rồi. Bất quá, Hàn Đông lấy được phong thượng tướng quân, tuyệt đối không người không phục. Đơn thương độc mã làm lật Lang Đồ 50 vạn thiết kỵ, cái này chiến công hiển hách, như thế nào phong thưởng đều không quá đáng. Kỳ thật, Hàn Đông còn có 18000 đại công, cái kia chính là xả thân cứu ngựa giá. Chỉ là việc này quá mức tiểu diễm, chưa đủ cùng ngoại nhân đạo. Vì vậy nữ đế cũng không có thể bốn phía đường hoàng, mà lại vô pháp cho phong thưởng. Nghĩ thầm, chấm lấy thân báo đáp, cái này tính tốt nhất báo đáp đi. Ngoại trừ Hàn Đông, thần hỏa quân các tướng sĩ cũng đều có tất cả phong thưởng, thăng chức tăng lương đương nhiên. Lưu Đồng Túc chính thức thăng làm thần hỏa quân đô thống, lấy được địa một đẳng tử tước. Hầu Chấn bản thân chính là anh quốc công thế tử, về sau sẽ kế thừa tước vị. Vì vậy che cái uy vũ tướng quân, quan đến thần hỏa quân phó đô thống. Anh quốc công đợi tòa nhà mặt đều nhanh cười nát rồi. Ai có thể nghĩ đến, bản thân cái kia không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ có biết ăn thôi thảo nhi tử, lại có thể cũng có thể trở thành đại trung nguyên nan chi tế chủ cột bước vàng, đã lấy được một phần thật to quân công. Lão quốc công nhìn qua Hàn Đông ánh mắt tràn ngập cảm kích. Bạch Hiểu Phong bọn người là tu tiên thế gia đệ tử, sẽ không vào triều làm quan, vì vậy triều đình ban phát một loạt ban thưởng, nổi danh có lợi, lợi nhuận lấy hết chỗ tốt. Lục Vương Tử Cơ Khánh đứng ở Vân Quý một hàng ở bên trong, ghen ghét mà hai mắt phóng hỏa. Liên hầu chấn phế vật như vậy, cùng theo Hàn Đông, lại có thể đều có thể vét lên một phần quân công. Mà hắn Cơ Khánh rõ ràng là Thiên Hoàng hậu duệ quý tộc, thiên chi tiêu tử lại biến thành không người hỏi thăm phế vật. Đây hết thảy đều là Hàn Đông dở trò quỷ. Lão tử nếu không giết chết ngươi, về sau sẽ không có cách nào tại Ung Kinh thành lăn lộn. Cơ Khánh nghiến răng nghiến lợi. Lang Đồ mặt xám như tro, bị người giống như kéo chết giống như heo kéo đi ra ngoài. Không nghĩ tới Bắc Liệt Hán Quốc mấy trăm năm quốc tổ, trong tay hắn đoạn tuyệt. Trên thảo nguyên Hoàng Kim gia tộc, từ đó mà đoạn. Nhớ tới trước khi đi hăng hái, Lang Đồ cảm giác được nhân sinh thật sự là vô cùng trân trọng. Ung Kinh bảo vệ chiến, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kết quả, rơi xuống màn che. Bắc Liệt khả hãn Lang Đồ, xuất lĩnh 50 vạn đại quân, cùng với Dư Tam quốc lẫn nhau hô ứng, khí thế hung hăng, chuẩn bị một trận chiến diệt quốc, đem Đại Chu đế quốc từ trong châu bản đồ lên xóa đi. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, kẻ tiểu nhân đúng là chính hắn. 50 vạn thiết kỵ, toàn quân bị diệt, mai táng tại hồ lâu cốc bên trong. Mà Bắc Liệt Hán quốc cũng sắp từ trong châu bản đồ lên xóa đi, biến thành Đại Chu đế quốc một cái quận. Lang Đồ chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đắng. Toàn bộ kinh sư đều lâm vào cực hạn cuồng hoan bên trong. Hàn Đông ngược lại là tỉnh táo nhất một cái, đối với hắn mà nói, sử dụng hiện đại hóa vũ khí chiến thắng đám này vũ khí lạnh thời đại lão ngoan đồng thật sự không có gì hay kiêu ngạo. Vì vậy mọi người vội vàng chúc mừng thời điểm, Hàn Tước ra tình nguyện về nhà ngủ ngon. Đám đại thần vội vàng tiếp bản thân trốn đi thê nhi trở về, tạm thời cũng không dành đến Hàn Đông quý phủ chúc mừng, ngược lại đông cái thanh tịnh. Triều đình rất nhanh phái người đến, đem Hàn phủ bài biển đổi thành trấn Bắc hậu phủ. Hơn nữa đưa tới đại lượng ban thưởng, đồ cổ, tranh chữ, kim ngân châu bảo, lăng la tơ lụa, cái gì cần có đều có. Chương 935, vợ cọ sát bản thân nhiệt độ. Chương 935, vợ cọ sát bản thân nhiệt độ. Nữ đế đối với Hàn Đông cái này ân nhân cứu mạng hoàn toàn chính xác rất hào phóng. Hàn Đông chính thích ý, hầu chấn từ bên ngoài phong phong hỏa hỏa bảo, vẻ mặt kẻ trộm quá hì hì vẻ mặt. Không phải mới tách ra sao, ngươi lại đây làm quá mức. Hàn Đông cười cười. Đương nhiên là đi giáo phường ti a. Hầu chấn nghiêm trang mà. Đây là mấy trăm năm qua, ta Đại Chu giao đấu Bắc Liệt sau cùng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận thắng lợi, hơn nữa Hàn huynh ngươi thăng quan tiến tước, chẳng lẽ không có lẽ chúc mừng sao? Chúc mừng cũng không nhất định muốn đi giáo phường ti a. Nhờ vậy, còn có cái gì địa phương so với giáo phường ti rất tốt chơi? Hầu chấn cất cao giọng nói, hơn nữa, người ta giáo phường ti chuyên môn tổ chức một đám tài tử, là hôm nay cuộc chiến làm thơ, ca tụng Hàn huynh ngươi. Nghe nói thi từ chúng cử kinh điển đó, còn có thể bạch chơi đây. Ngươi lại không tồi tiền, vì cái gì cũng đúng bạch chơi cảm thấy hứng thú như vậy. Đây là bài diện, hiểu không? Chính ngươi đi bạch chơi đi. Giống ta cái này chủ giường cột nước nhà, vạn dân thần tượng, sao có thể lao đi theo ngươi giáo phường ti? Thích nói giỡn. Hàn Đông vẻ mặt cấm dục hệ vẻ mặt. Ngươi không đi đúng không? Ta đây sẽ đem ngươi cùng cá bột khôi khiến cho không gió ba thước sóng cố sự, chia lên trung hạ tam tụ tập, mỗi ngày giảng cho nữ đế bệ hạ nghe. Nửa canh giờ sau đó, một nhóm mấy người xuất hiện ở giáo phường ti cửa ra vào. Ngoại trừ hầu chấn, còn có Bạch Hiểu Phong đám người. Lập nhiều tuyệt thế chiến công về sau, Hàn Đông uy danh hiển hách. Vị kia bộ dạng thủy mị vẫn còn tú bà nhìn thấy hắn, tức khắc nhãn tỉnh sáng lên. Ai nha, hầu gia người rút cuộc đã tới, trong khoảng thời gian này, các cô nương cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Các cô nương không muốn ta sao? Hầu chấn hơi có chút ghen ghét. Tự nhiên cũng muốn tiểu công ra đấy. Tú bà tám mặt linh lung, tình thương tại sợi. Mặc dù biết ngươi nói là nói dối, nhưng bổn tướng quân vẫn là rất cao hứng. Hầu chấn cười ha hả địa phương. Hắn hiện tại ưa thích người khác gọi hắn hầu tướng quân, bởi vì này phần bình quang là chính bản thân hắn kiếm đấy. Tiểu công gia thì là hợp lại tra kết quả. Nói thật, tại uy vũ tướng quân trước mặt, ta nào dám nói dối. Tú bà tuyệt bích là một cái người tinh, lập tức liền sửa lại xưng hô. Được rồi, phía trước dẫn đường đi, nghe nói hôm nay có thi từ đại hội a. Hầu chấn quả nhiên hổ mặt cực kỳ vui mừng. Đúng vậy, lần này trấn Bắc hầu xuất lĩnh thần hỏa quân đại hoạch toàn thắng, là chúng ta ung kinh thành đại cứu tinh, hỏa thường đã nghĩ cái biện pháp, nói chúng ta không ngại tổ chức một cái thi từ đại hội, tiểu lấy lần này chiến tranh làm chủ đề, ca tụng một cái trấn Bắc hầu vị này đại anh hùng đại hào kiệt, nếu có người nào làm thi từ có thể làm cho các cô nương thỏa mãn, đêm nay tất cả tiêu phí toàn bộ cho hắn miễn phí. Hàn Đông khẽ bước cảm. Không nghĩ tới, ngư hỏa thường còn là một doanh tiêu thụ thiên tài. Nói trắng ra là, chính là sẽ cọ nhiệt độ. Trước mắt kinh sư nóng nhất sự kiện chính là ung kinh bảo vệ chiến, nổi tiếng nhất người chính là trấn Bắc hầu Hàn Đông, cọ sát cái này hai nhiệt độ, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Không cần phải nói, cái này thi từ đại hội, nhất định so với Hoa Khôi giải thi đấu còn náo nhiệt. Giống như Hàn Đông cái này chủng tuyệt thế thi tài, tại Thanh lâu cực được hoan nghênh. Tú bà giống như đón tân đồng dạng, tự mình đem Hàn Đông một nhóm mấy người dẫn tới Vân Nợ ra tiểu trúc. Thi từ đại hội, ngay ở chỗ này cử hành. Giáo phường ti cùng bình thường Thanh lâu không giống vậy. Nơi đây không chỉ là giải quyết sinh lý vấn đề địa phương, còn cung cấp các loại cao đoàn phòng khách, nói thí dụ như thi tử, văn trường, âm nhạc, thư pháp, hội họa các người giao lưu hội. Một đám văn nhân nhà thơ tụ tập cùng một chỗ, phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ làm cho tử, các cô nương lại thần kiêm mấy trước, lại là ban giám khảo, lại là phục vụ viên, đồng thời cũng là chủ nhân, hoặc gõ nhịp tán thưởng, hoặc hệ đàn trợ hứng, cuốn nhau tại một đám nhà thơ giữa, hoặc sát sinh hương, nhìn quanh sinh tư thế, cùng họa bản ở trong hồng tụ thiêm hương tiểu mỹ nhân, hữu dị khúc đồng công ảo diệu. Lần này thi tử đại hội hấp dẫn ung kinh thành tuyệt đại bộ phận văn nhân nhà thơ, Vân Nở ra tiểu trúc ở trong hầu như không còn chỗ ngồi, mà khi hồng các cô nương hầu như cũng đều tụ tập ở này. Hoa Khôi ngư hòa thượng ngồi ngay ngắn ở phía sau bức rèm che trước mặt, đang tại khẽ đàn đàn cổ, là thi từ đại hội trợ hứng. Nàng diễn tấu cái này thủ khúc cao vút sục sôi, hoàn toàn chính xác có tư thế hào hùng mùi vị. Các tài tử rung đuôi đắc ý, đang tại vắt hết óc đau khổ suy nghĩ, hy vọng tiếng đàn này có thể kích phát bản thân sáng tác linh cảm, viết ra nhất đầu chuyển thế chi tác đến. Tốt nhất là giống như trấn Bắc hầu như vậy, đả động Hoa Khôi tâm hồn thiếu nữ, trở thành nàng vào màn chi tân. Trấn Bắc hầu tới rồi sao? Một vị thư sinh trang phục trung niên nam tử, ngạo nghệ thương lượng, là Vương đạo tử tiên sinh, kinh thành thi đàn tam kiếm khách đứng đầu, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Có người lén lút nghị luận, hiện trường một hồi xôn xao. Nguyên lai cái này thanh bắc trung niên thư sinh, chính là danh đầy kinh thành thi thánh Vương đạo tử. Xem ra là muốn cùng vị kia cô quyển sách áp toàn thành trấn Bắc hầu, phân cao thấp a. Không có biện pháp, Hàn Đông tài danh thật sự quá vang lên. Cái kia đầu họa thường tại ngắn ngủn trong mấy ngày truyền khắp kinh thành, bị thi đàn dẫn là thiên cổ danh quyển sách chi nhất cầu hỷ thước tiên kinh cá bột khôi truyền sướng sau đó, càng là có hỏa lần cả nước xu thế. Nhất là Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều hướng mộ mộ. Hai câu này khiến cho vô số người cộng minh, bị dẫn là tình yêu thi từ ở trong bất diệt danh ngôn. Hay bởi vì câu kia vân muốn siêu ý hoa tưởng dung cực phú sức tưởng tượng, phiêu giật tiêu sái, không mang theo nhân gian khói lửa khí, Hàn Đông được cái nhã hảo. Thơ tiên, riêng có thi thánh danh xưng là vương đạo tử, tự nhiên không quá chịu phục. Trấn Bắc Hầu cũng không có tham gia hôm nay thi từ đại hội. Chính quần nhau tại rất nhiều tài tử ở giữa Kim Hy viện, đội vàng trả lời. Vừa nói vừa nhìn lướt qua phía sau bức rèm che Ngư Hòa Thượng, đang ở phong trần, rõ ràng còn chơi thủ thân như ngọc cái kia một bộ. Thật sự là ngây thơ. Tiền a, làm gì vậy cùng tiền không qua được. Thừa dịp hiện tại thân giới cao, nhiều tiếp khách, nhiều kiếm tiền, mau chóng bị chính mình chuột thân không tâm sao? Mặc dù ngươi từ một mà, cuối cùng trong mắt người ngoài vẫn là thấp hèn kỹ nữ. Hơn nữa, ngươi mong nhớ ngày đêm cái vị kia Hàn Lang đối với người ta mà nói, đây chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, sương sớm nhân duyên, hắn sẽ thật đúng sao? Không có tới a, vậy tiếc nuối. Vương đạo tử vẻ mặt tiếc sắc. Vương tiên sinh, xin ngài làm thơ nhất đầu đi. Bên cạnh các tài tử năn nhỉ, dù sao cũng là thi thánh, tại loại này nơi, cái kia chính là tuyệt đối siêu cấp siêu sao. Tất cả mọi người muốn nhìn siêu cấp siêu sao hiện trường biểu diễn. Được rồi, để không nổi hào hứng. Vương đạo tử rót một chén rượu, tự rót uống một mình, thưởng thú hết thời. Tựa như tuyệt thế kiếm khách bình thường, không gặp đến thế lực ngang nhau đối thủ, sẽ không mảnh rút kiếm. Uy Vũ tướng quân Hầu Trấn, Trấn Bắc Hầu Hàn Đông, Giá Lâm. Tú bà thét to một tiếng, cầm mới tới mấy người, giới thiệu cho mọi người nhận thức. Vân nở ra tiểu trúc bên trong, một đám tài tử trong nháy mắt sôi trào. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Hàn Đông trên mặt. Tài danh kinh thiên xuống, cô quyển sách gáp toàn thành Hàn tức ra, rốt cục vẫn phải đến rồi. Cái này có trò hay để nhìn. Thơ tiên đối với thi thánh thần tiên đánh nhau a. Chương 936, thơ tiên đối với thi thánh chương 936, thơ tiên đối với thi thánh nghe được Hàn Đông tên, đang tại khệ đàn Ngư Họa Thượng trong nội tâm run lên, tay cũng cùng theo run rẩy, lập tức liền đánh sai rồi mấy cái âm tiết. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Ngư Họa Thượng bén rèm mà ra, ánh mắt lập tức cùng với Hàn Đông dây dưa cùng một chỗ. Hàn Lang, ánh mắt của nàng rất biết nói chuyện, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ. Hàn Đông khẽ bước cảm, dáng tươi cười ấm áp hồn nhiên. Hầu gia, người ngồi ở đây đi. Tú bà đem Hàn Đông dẫn tới hàng phía trước xe vị, nơi đây là hoa khôi vị trí. Hàn Đông cũng không khách khí, đại mã kim đao mà ngồi xuống, Ngư Họa Thượng ngoan ngoãn ngồi ở một bên, ân cần mà hắn rót rượu, pha trà. Còn lại tài tử nhịn không được trong nội tâm chua chua. Hàn Đông không có tới trước, Ngư Họa Thượng ngay cả mặt cũng không chịu biểu lộ, một mực trốn ở phía sau bức rèm che trước mặt khệ đàn đàn tranh. Thấy Hàn Đông đã đến, hoa khôi rụt rè cũng không muốn rồi, ngồi ở một bên cùng hầu gái tựa như hầu hạ người ta. Ngươi chính là trong truyền thuyết thơ tiên. Vương đạo tử liếc Hàn Đông một cái. Ngươi là? Hàn Đông không biết cái này trung niên lão soái ca là ai. Tiên Sơn thư viện tiên sinh, Tần Vô Song lão sư, thi thánh Vương đạo tử. Bên cạnh có người giới thiệu nói, nguyên lai là Vương tiên sinh. Hay ngộ. Hàn Đông mỉm cười lên tiếng chào. Ta chính là hướng về phía ngươi tới. Vương đạo tử ngạo nghễ nói, ngươi đã trình diện rồi, vậy chúng ta tiểu lấy hội thi thơ nhũ đi. Tốt, Vương tiên sinh mời. Hàn Đông cũng không khách khí. Vương đạo tử đoán chừng đã sớm công tác chuẩn bị tốt rồi, ngay cả do dự cũng không có do dự, bật thốt lên liền đọc lên nhất đầu thơ thất luật. Không thể không nói, thi thánh chính là thi thánh bài thơ này tiêu chuẩn tương đối cao. Vô luận là vận luật, bằng chắc, hay vẫn là khiến từ đặc câu, cùng với thơ ý cảnh, cũng không có thể bắt bẻ. Không hổ là đế quốc thi đàn kim tự tháp đỉnh đại tài tử. Tốt tầm bước ra, tốt tầm bước. Không hổ là đế quốc thi đàn linh tụ. Thi thánh, danh bất hư truyền. Một đám tài tử nhao nhao tán thưởng không thôi, ngay cả giáo phường ti cô nương cũng đều mặt hiện kính ngưỡng vẻ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hàn Đông. Thi thánh ra tay chính là cao tiêu chuẩn, thơ tiên nên như thế nào ứng đối đâu? Hàn Đông mỉm cười. Bổn thượng tiên có được địa cầu đại hạ văn minh bảo khố, vận chuyển mấy bài thơ, cần phải phí khí lực gì sao? Tần thời minh nguyệt hán lúc quan, vạn lý trường trinh người không còn. Hàn Đông mắt như lăng tình, khuôn mặt kiên nghị, âm văn nói, nhưng sử long thành bay cầm tại, không giáo hổ mã độ yên sơn. Bài thơ này khí thế rộng lớn, nhất là cuối cùng hai câu, quả thực bá khí nghiêng biểu lộ. Bởi vì là đế đô, vì vậy ung kinh lại được xưng là long thành. Mà Hàn Đông tại tiêu diệt Bắc Liệt Thiết Kỵ chiến dịch ở bên trong, khai sáng không quân chiến pháp, bị trên phố vinh dự bày tướng quân. Tại đường chiều trước, đại chu nhân hòa người địa cầu có được giống nhau lịch sử. Đối với Tần cùng Hán, hai cái thế giới nhận thức là giống nhau. Hàn Đông chỉ cần cầm Âm Sơn cải thành Yên Sơn liền hoàn mỹ khế đất hợp cái này thời không yếu tố, lại để cho mọi người thay vào cảm giác mười phần. Nhưng Sử Long Thành bay cầm tại, không giáo hổ mã độ Yên Sơn. Vương đạo tử lẩm bẩm tái diễn cuối cùng hai câu, sắc mặt khó coi, ánh mắt lại cùng nhiệt. Chỉ cần Long Thành có bay tướng quân Hàn Đông tại, Bắc Liệt chiến mã, rút cuộc đừng nghĩ vượt qua Yên Sơn. Đây là hạng gì uy phong, hạng gì mà bá khí. Thơ tiên Hàn Đông, ra tay chính là thiên cổ danh ngôn, ở đây tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Ở đây các cô nương, một đôi tuyệt diệu, tất cả đều quay tròn tại trên người Hàn Đông đảo quanh. Trấn Bắc Hầu văn võ song toàn, văn có thể an bang, võ có thể định quốc, người còn rất dài được siêu cấp soái, giáo các cô nương như thế nào không muốn hắn. Thích tài ái tài Ngư Họa Thượng, càng là tâm tinh thần định, trong phương tâm nộn nhạo ra một vòng rung động. Trấn Bắc Hầu là chiến thần hàng thế, hoàn toàn chính xác làm được rất tốt phần này khen ngợi, đồng thời cũng là đại tài. Lại có thể viết rất ra bực này làm cho người ta huyết mạch căng phồng câu thơ. Một vị lớn tuổi thư sinh nuốt dâu tán thán nói, bài thơ này nhất định cùng Trấn Bắc Hầu chiến công hiển hách cùng một chỗ, được ghi vào sử sách rồi. Hàn Tức gia có thể báo cho biết một cái bài thơ này tên sao? Ừ, bài thơ này tên là Biên Cương Xa Xôi đi. Hàn Đông lạnh nhạt nói, Biên Cương Xa Xôi, Biên Cương Xa Xôi, thơ hay, tên rất hay. Vương đạo tử vô an tán thưởng, ta đây còn có một bài thơ mời tiên sinh đánh giá. Vương đạo tử nhìn về phía Hàn Đông ánh mắt nhiều hơn một phần kính ngưỡng. Văn vô trước sau, đặt người vi sư. Cho dù thi thánh Vương đạo tử danh khắp thiên hạ, mà lại tuổi so với Hàn Đông đại nhất đoạn, nhưng Hàn Đông cái này đầu biên cương xa xôi thơ rõ ràng nếu so với hắn thơ cao hơn tầng lầu, thi thánh nội tâm cũng là cực kỳ kính nể đấy. Vì vậy cũng muốn há miệng kêu một câu tiên sinh. Cái thế giới này tiên sinh có thể cùng địa cầu cái loại đó nát đường cái xưng hô có bản chất bất đồng. Tiên sinh, kỳ thực chính là lao sư ý tứ, là một loại tôn xưng. Hàn Mỗ rửa tai lắng nghe. Hàn Đông mỉm cười gật đầu. Vì vậy Vương đạo tử lại ngâm ra khỏi nhất đầu thơ thân ôn. Bài thơ này độ cao ca tụng trận chiến tranh này, hơn nữa nói phóng khoáng, cầm đại chu người kiêu ngạo cùng tự hào, bày ra mà phát huy tác dụng vô cùng. Tuy rằng so với Hàn Đông cái kia đầu biên cương xa xôi phải kém một ít, nhưng là tính hiếm có tác phẩm xuất sắc rồi. Vì vậy một đám tài tử lại một ngừng cầu vồng cái rắm. Giáo phường ti các cô nương cũng nhao nhao là Vương đạo tử vỗ tay. Những cô nương này, mỗi cái đều là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, đối với thi tử giám định và thưởng thức năng lực, không kém gì hiện trường những thứ này tài tử, có phải hay không thơ hay, họ nghe xong liền biết. Xem ra Vương đạo tử vì thế sớm có chuẩn bị, bài thơ này, luận công lực luận ý cảnh, đủ để đứng vào hắn tác phẩm xuất sắc ở trong năm vị trí đầu vị. Đích xác là hiếm có danh quyển sách rồi. Chiến tranh, kỳ thật lại có cái gì đáng được ca tụng đâu? Hàn Đông lạnh nhạt nói, chẳng qua là đồng nhất giống bất đồng tộc quần, lẫn nhau tổn thương mà thôi. Nhất phương thắng lợi, này đây một cái khác phương gia đình sụp xuống, vợ con ly tán làm đại giới đấy. Lúc nào trên cái thế giới này đã không có chiến tranh, vậy nhất định là nhân gian đẹp nhất bộ dáng. Hàn Đông mà nói, đưa tới hiện trường mọi người suy tư. Đúng vậy à, vô luận từ chỗ nào chủng góc độ đến xem, chiến tranh đều là tàn khốc, ngang tàng bạo ngược đó, những cái kia chết thảm binh sĩ đều là do quyền người dã tâm vật hy sinh. Vô luận thắng bại, đều là lấy hải lượng sinh mệnh làm đại giới đấy. Bắc Liệt người tuy đáng hận, nhưng chết thảm tại Hồ Lâu cốc hơn 10 bạn nhân, cũng có cha mẹ của mình nhân, bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, nhất định là sấm sét giữa trời quang đi. Thế quét dị tộc liều mạng, trăm vạn thiết kỵ tang hồng trần. Hàn Đông trầm giọng ngâm nói, đáng thương vô định hà bên cạnh cốt, vẫn còn là khuê phòng trong mọi người. Vì phù hợp trận chiến tranh này, Hàn Đông đem trước hai câu sơ qua cải biến một cái. Bất quá, bài thơ này vẽ rồng điểm mắt chí bút, là cuối cùng hai câu, vì vậy trước hai câu cải biến, cũng không tổn hại thi từ ý cảnh. Vừa đúng, tại Đại Chu cùng Bắc Liệt biên cảnh, cũng có một cái hà, phát nguyên từ Yên Sơn, vắt ngang hai nước cảnh nội, được gọi tên là Vô Định Hà. Hàn Đông bài thơ này vừa ra, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Nhất là giáo phường ti các cô nương, các nàng là nữ tử, đối với bài thơ này, nhận thức mà càng thêm khắc sâu. Đáng thương Vô Định Hà bên cạnh thi cốt, đúng là trong nhà thiếu phụ mong nhớ ngày đêm phu quân a. Chương 937, thỏ không ăn cỏ gần hang. Chương 937, thỏ không ăn cỏ gần hang. Vô cùng đơn giản một câu thơ, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng một lượng trách trời thường dân tình cảnh đập vào mặt. Nhìn như ghi chính là bị chết tại dị quốc cảnh nội Bắc Liệt thiết kỵ, trên thực tế đặt ở bất luận cái gì một trận trong chiến tranh, đồng dạng dùng thích hợp. Nay trận thi từ đại hội vốn là ca tụng ung kinh bảo vệ chiến, ca tụng thượng tướng quân Hàn Đông đó, Hàn Đông bài thơ này giống như cùng ca tụng không có nửa xu quan hệ, thậm chí có điểm làm trái lại ý tứ. Hết lần này tới lần khác mọi người không có chút nào phản cảm, ngược lại bị bài thơ này ý cảnh bị nhiễm, nội tâm tràn ngập thương xót tâm tình, cùng với đối với chiến tranh chán ghét. Hàn Đông bài thơ này, bởi vì đã có nghĩ lại, so với đơn thuần ca tụng ca ngợi chiến tranh câu thơ, càng thêm khắc sâu, càng thêm lay nhân tâm phách. Hàn Lang, bài thơ này rất được lòng ta. Ngư họa thường một đôi tuyệt diệu, chứa đầy bóng ánh nước mắt. Văn nghệ nữ thanh niên sức tưởng tượng vô địch, ngư họa thường thậm chí thay vào bài thơ này tình cảnh, tưởng tượng Hàn Đông đi theo quân xuất chinh, tại vô cùng thê thảm trong chiến tranh chết đi, hóa thành Vô Định Hà bên cạnh thi cốt, mà nàng chính là kia cái trong nhà mong nhớ ngày đêm thế tử. Tức khắc đau buồn từ trong đến, tình có chính mình. Ta thua rồi. Vương đạo tử tự đáy lòng mà giơ ngón tay cái lên. Thi thánh không bằng thơ tiên, từ nay về sau, tiên sinh chính là đại chu thi đàn đứng đầu. Bài thơ này lập ý, hoàn toàn chính xác so với hắn cái kia bài thơ cao hơn tầng lầu. Kia rung động nhân tâm chỗ, không thua gì cái kia đầu biên cương xa xôi. Nó cũng không có giống như đại đa số thi từ như vậy, ca tụng chiến tranh chí lớn kịch liệt, ngược lại từ cái khác góc độ, nghĩ lại chiến tranh, thậm chí phê phán chiến tranh, rất nhỏ chỗ, lấy tiểu gặp đại, đích xác là hiếm có tác phẩm xuất sắc. Hầu ra, bài thơ này tên gọi là gì đâu? Có người hỏi. Liền kêu tắc bắc đi đi. Lúc đầu thơ tên là Lung Tây đi, cái thế giới này không có Lung Tây cái chỗ này. Vô Định Hà chỗ tắc bắc, vậy cải thành tắc bắc đi đi. Hôm nay thi từ đại hội, lúc này lấy trấn Bắc Hầu là thứ nhất, biên cương xa xôi cùng tắc bắc đi chẳng phân biệt được cao thấp, đều là có thể truyền lưu thiên cổ kinh điển. Ngư họa thường tuyên bố kết quả cuối cùng. Đây là ta huynh đệ. Hầu trấn mặt mày hớn hở, đứng lên hướng chư vị ở đây phất tay ra hiệu, dường như đạt được vinh hạnh đặc biệt, người này là một dạng với hắn. Người không trang bức oan uổng thiếu niên, cái này một lớp lại bị hắn chứa vào rồi. Đối với cái này cái kết quả, không có bất kỳ người nào dị nghị. Ý vị này, Hàn Đông lại có thể bạch chơi rồi. Ai, Hàn tước gia rõ ràng không tồi tiền, nói phú khả địch quốc đều không quá phận. Lại có thể bị giáo phường ti quy tắc bức bách, mỗi lần đều muốn bạch chơi. Thi từ đại hội sau khi kết thúc, văn nhân nhà thơ đám riêng phần mình đi tìm tình nhân cũ, ngủ đi. Hàn Đông đám người lưu tại Vân Nợ ra tiểu trúc. Hầu trấn cùng Kim Hy viện tình trạng ý thiếp, rất nhanh tiến vào nàng thuyền hoa ở trong lướt sóng đi. Bạch Hiểu Phong đám người cũng có tất cả bản thân thân mật. Ngư họa thường cùng Hàn Đông cùng nhau lấy, cùng một chỗ về tới cái kia chiếc lớn nhất xa hoa nhất thuyền hoa. Đây là hoa khôi chuyên trúc chỗ ở họa thường, ngươi an tâm một chút chớ đội, đối đãi ta đã diệt tiến vương, nhất định sẽ vì ngươi cha và anh sửa lại án xử sai. Cứu bọn họ đi ra. Hàn Đông mỉm cười nói, ừ, ta Lang Quân là một cái đắp thế anh chống, hắn muốn làm cái gì, nhất định có thể làm được. Ta chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Phù Dung Trướng, một đêm xuân đoán, Hoa Khôi đốn mình theo người, đem hết tất cả bộ liếng, lại để cho Hàn Tức ra rất là được thú vị nhi. Hôm sau, sáng sớm, Hàn Đông bọn người ở tại giáo phường ti cửa ra vào gặp mặt. Cùng lần trước đỡ đòn Hùng Miêu Nhãn, Tiểu Siêu đầu đạp não bất động, lần này Hầu Chấn nhìn qua sảng khoái tinh thần, vui vẻ. Hàn Minh, ngươi lần trước cho ta cái kia phương thuốc, thật sự quá tốt sử dụng. Rộn ràng viện nha đầu kia đều cho ta kêu ba ba rồi. Hầu Chấn mặt mày hớn hở. Bạch Hiểu Phong đám người trông mà thèm mà phải chết, nhao nhao hỏi thăm là thuốc gì phương. Hầu Chấn rất hào phóng mà cùng các huynh đệ chia sẻ. Hàn Đông cười mà không nói. Dù là tu tiên rồi, nam nhân cũng là một cái tiểu dáng, ở phương diện này sẽ không có muốn nhận thức kinh sợ đấy. Hầu Chấn đám người mang lấy xe ngựa, cầm Hàn Đông đưa về trấn Bắc Hậu phủ, ca mấy cái về nhà ngủ ngon đi. Mấy cái xinh đẹp nha hoàn thấy Hàn Đông trở về, tức giận mà xoay người sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Làm sao vậy đây là? Sáng sớm đó, cho ngươi ra công tử ra sắc mặt xem. Hàn Đông hơi ngạc nhiên. Hầu gia, người cùng mấy vị công tử, có phải hay không đi giáo phường ti rồi hả? Nha hoàn Tinh Văn quát lấy miệng, hầu như muốn khóc. Kỳ quái, Hầu gia đi chỗ nào, cần phải hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Quản gia vừa trừng mắt. Hầu gia, Trúc Tiếu cắn môi, không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Hàn Đông. Chúng ta chẳng lẽ so với giáo phường ti hỏng nữ nhân kém sao? Người vì cái gì không nên đi chỗ đó loại địa phương đâu? Hàn Đông sờ lên cái mũi, dở khóc dở cười. Đây không phải ám chỉ, đã là chỉ rõ rồi. Có cần phải, có thể tìm chúng ta nha, tại sao phải đi giáo phường ti đâu? Chúng ta cũng là hoạt sắc sinh hương tiểu mỹ nữ đâu rồi, rõ ràng còn không có những cái kia hỏng nữ nhân lực hấp dẫn đại, thực vũ nhục người. Các ngươi hay vẫn là hài từ đâu, đều từ chỗ nào nhi nghe được những thứ này bừa bãi lộn xộn tin tức. Hàn Đông trách mắng, đi phòng bếp nhìn xem làm cơm đã khỏi trưa, bản hầu muốn ăn bữa ăn sáng. Chúng ta mới không phải tiểu hài từ đây. Tinh Văn cùng Trúc Tiếu Thị Uy giống như mà ưỡn ngực. Quy mô hoàn toàn chính xác không nhỏ. Thanh Tú qua tiền muốn về sau, hai cái cô nương đỏ bừng mặt, chạy chậm lấy đi phòng bếp. Hầu ra. Người nghe rõ chưa? Hai nha đầu này, bởi vì người thỏ không ăn cỏ gần hàng, bỏ gần tìm xa, vì vậy thẹn quá hóa giận rồi hả? Quản gia trừng mắt nhìn. Cút. Hàn Đông một cước đá vào quản gia trên mông đít. Ngươi mới là con thỏ, cả nhà ngươi đều là con thỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Hàn Đông tu luyện qua về sau, liền thừa lúc xe ngựa đi vào Thần Hỏa quân võ đài. Một trận chiến này đánh ra trò về sau, nữ đến nếm đến ngon ngọt, lại từ mặt khác trong quân đội rút không ít tinh anh, phóng tới Thần Hỏa quân đến. Bây giờ Thần Hỏa quân binh lực đã gia tăng đến 5 vạn rồi. Hàn Đông tồn trữ tại linh khư không gian kho vũ khí đầy đủ khổng lồ, lại đến cái 5 vạn người hắn cũng có thể cho trang bị đến tận răng. Hàn Thượng Tiên có tiền, tùy hứng, ban đầu ở châu Phi mua vũ khí nhiều lắm. Tiểu mới quân đội, càng lợi hại tướng quân cũng không thể nào nhúng tay. Chỉ có thể từ Hàn Đông đến huấn luyện. May mà Hàn Đông não vực rộng lớn, tồn trữ hải lượng tri thức. Hắn xuất ra huấn luyện bộ đội đặc chủng hình thức, đến huấn luyện Thần Hỏa quân tướng sĩ, tranh thủ bọn hắn mỗi người đã có thể đi vào đi tập đoàn hóa phối hợp tác chiến, đồng thời bản thân cũng có thể dùng cường hãn thực lực. Mặc dù lạc đàn rồi, một người cũng có thể tiêu diệt đối phương một chi loại nhỏ quân đội. Chính chỉ huy các binh sĩ luyện thể năng đâu rồi, hai vị trong nội cùng nữ quan đến đây, nói nữ đế cho mời. Hàn Đông liền đi theo hai nàng đi tới Hoa Thanh cung. Nữ đế đang tại trong điện chờ hắn. "Vậy hạ, tìm ta có việc?" Hàn Đông đại còi còi mà ngồi xuống, có cung nữ cho hắn bưng lên trà thủy. "Không có việc gì không thể tìm ngươi à nha?" Nữ đế cười mà không phải cười nhìn xem nàng. "Đương nhiên có thể." Hàn Đông khẽ nhấp một miệng trà, cười nói, "Quân tiêu thần chết, thần không thể không chết. Ngươi là lão bản, có tư cách tùy hứng." "Ơ, ta nào có năng lực bảo ngươi chết ta, không đều là ngươi để cho ta chết đấy sao?" Nữ đế vũ mị cười cười. Chương 938, nữ đế bệ hạ ghen hạ chương 938, nữ đế bệ hạ ghen hạ Hàn Đông sững sờ. Ban ngày, nói cái này chủng hổ lang chi tử, chẳng lẽ lại muốn gây sự tình. Hắn vô thức nhìn một chút xung quanh, nữ quan cùng cung nữ rõ ràng ngay tại cách đó không xa. "Nói chính sự." Nữ đế bỗng nhiên tấm ở gương mặt. "Nói cho ngươi biết tốt tin tức, vừa lấy được tin chiến thắng, Trung Nguyên, Tây Nung cùng Nam Lý Tam Quốc, ngày hôm qua trong đêm đều triệt binh rồi." "Trong dữ liệu." Hàn Đông khẽ bước cảm. "Bọn họ đều là đánh nghi binh, 50 vạn Bắc Liệt Thiết Kỵ mới là diệt quốc chủ lực. Tin tưởng Lang Đồ binh thất bại bị bắt, Bắc Liệt Thiết Kỵ toàn quân bị diệt tin tức, tối hôm qua liền chuyển khắp Trung Châu rồi. Bọn hắn nếu còn có lá gan tiếp tục đánh, ta ngược lại là muốn biết cái chữ phục. Ngươi thấy thế nào Trung Châu kế tiếp thế cục? Nếu như ta đoán không sai, cái này ba cái quốc gia rất nhanh sẽ phái sứ thần đến đây lấy lòng. Chúng ta theo chỉ nhìn một cách đơn thuần toàn bộ thu. Đối đãi ta huấn luyện ra một chi thành thục thần hỏa quân, đại chu đế quốc chắc chắn nhất thống Trung Châu. Tốt, cứ làm như thế." Nữ đế hào khí mà vỗ vỗ long án, mỉm cười nói, "Còn có một sự kiện thương lượng với ngươi, ngươi cảm thấy về tiếp thu Bắc Liệt Hán quốc công việc, phái người nào đi so sánh phù hợp? Đệ nhất đảm nhận Bắc Liệt quân trưởng, thế nhưng là cái ghi tên sử sách chuyện tốt. Trước mắt thế lực khắp nơi đều tại tranh đoạt." Nữ đế cũng không khỏi không thận trọng cân nhắc. Trên thảo nguyên mặc dù không có giống như kiểu giáng binh rồi, nhưng dù sao từng cái bộ lạc thủ lĩnh còn nuôi dưỡng lấy tư nhân binh sĩ, cho nên vẫn là muốn phái một chi quân đội đi tới. Cái này có nghĩa là Bắc Liệt Hán quốc tại tương đối dài một đoạn thời gian muốn thực hành quân quản, đề phòng bọn hắn phản kháng. Vì vậy, ít nhất phải phái một văn một võ hai vị đắc lực đại thần. "Võ tướng, ta đề cử lúc đầu Bắc Dục quan tổng binh Triệu Phong Niên." "Văn thần, bệ hạ có thể tự làm quyết định, cái này nhân năng lực không nói trước, nhất định phải đối với bệ hạ tuyệt đối trung thành." Hàn Đông chậm rãi mà nói, "Chấm cũng là nghĩ như vậy." Nữ đế khẽ bước cảm, thương lượng, Triệu Phong Niên là một cái tâm hệ quốc gia trung thần lương tướng, có lẽ trọng dụng. Về phần văn thần, vậy phái tả thừa tướng Nô Trạch Thành tiến đến. Chấm có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, Nô Trạch tính toán trước một cái. Bệ hạ cảm thấy hắn có thể, vậy có thể. Đoạn thời gian trước, vị này tả thừa tướng thân thể ôm bệnh nhẹ, một mực ở nhà dưỡng bệnh. Vì vậy không có tham dự triều đình tranh đấu. Nếu như nữ đế muốn cho Nô Trạch Thành đi, đủ để chứng minh, hắn là bảo vệ hoàng đảng nhất hệ đội ngũ. Nhưng Sử Long Thành bay cầm tại, không giáo hổ mã độ yên sơn. Nữ đế bỗng nhiên ngâm lên câu này thơ, sau đó nói, đây là tối hôm qua giáo phường ti thi từ đại hội, một vị tài tử ca tụng ngươi câu thơ. Ta cảm thấy được viết rất phi thường có khí thế. Ngươi thấy thế nào? Hoa, đây là đâu vị tài tử, lại có thể dâm được một tay tốt tầm ước. Hàn Đông giả bộ như rất kích động hơn kém tử. Họ Hàn danh Đông, với ngươi một cái tên. Nữ đế lạnh nhạt nói. Hắn còn giống như có còn lại mấy bài thơ tử, đầu đầu kinh điển, những câu lãng mạn, thậm chí diệu thủ ngẫu được vân muốn xiêm y hoa tưởng dùng cái này trùng thiên cổ tuyệt cú, người kinh thành tiễn đưa nhã hào thơ tiên. Nghe nói còn bằng vào bài thơ này, là mới một lần hoa khôi ngư họa thưởng vào màn chi tân đây. Ta sẽ không ưa thích những thứ này văn nhân nhà thơ cố sự, bạch chơi chính là bạch chơi, cần phải nói là tài tử giai nhân, người đọc sách sẽ hướng bản thân trên mặt thiết vàng. Hàn Đông nhà được một tay tốt ránh. Đáng thương Vô Định Hà bên cạnh cốt, vẫn còn là khuê phòng trong mọi người. Nữ đế không để ý tới Hàn Đông, đắm chìm tại chính mình tâm cảnh ở trong. Câu này thơ rất được châm tâm, không nghĩ tới người này thân là nam tử, lại có thể cầm nữ tử tâm ý, nhận thức mà như thế tinh tế tỉ mỉ động lòng người. Giống như vậy đại tài tử, chấm nhất định phải gặp được vừa thấy, chấn bác đợi có thể hay không là chấm, tìm được vị này đại tài tử. Ta tận lực đi. Hàn Đông là bực nào thông minh, nữ đế nếu như nói như vậy, Hàn Đông loáng thoáng minh bạch, nàng biết do hắn và ngư họa thường tình yêu. Chấn bác hầu hết sức là tốt rồi, mặc dù ngươi tìm không thấy, ta phi vũ vệ cũng nhất định có thể tìm được. Nữ đế ánh mắt thâm trầm, nhìn qua Hàn Đông. Hảo hảo hảo, ta hết sức. Hàn Đông làm thi lễ, thần sắc tự nhiên. Nữ đế nhìn qua Hàn Đông chấn định tự nhiên vẻ mặt, nghĩ thầm, giả bộ, một lần nữa cho ta giả bộ. Không nghĩ tới tiểu sắc nhóm rõ ràng còn giống như này thi tài, đáng tiếc lãng phí ở giáo phường ti cái loại địa phương đó. Nàng đã sớm biết Hàn Đông đi dạo giáo phường ti sự tình rồi, cũng biết hắn và ngư họa thường quan hệ. Nhưng nữ đế dù sao không phải bình thường nữ tử, tuy rằng thoáng có chút ghen ghét, nhưng là sẽ không đi tính toán chi ly. Nam nhân mà, ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, thật sự quá bình thường nhất. Nàng mặc dù là đế vương, nhưng Hàn Đông cái này người kỳ tài ngút trời, nàng cũng muốn kiêng kỵ mấy phần đấy. Chỉ bằng Hàn Đông là đại chu đế quốc lập nhiều chiến công hiển hách, hắn cũng có tư cách đi ra ngoài chơi, không phải sao? Liên quên cho là đối với hắn khen thưởng rồi. Hơn nữa, nàng cùng Hàn Đông chỉ là bởi vì chữa thương đã xảy ra vượt qua hữu nghị quan hệ, nhưng nàng còn không phải hắn chính thất. Lại có cái gì tư cách đối với hắn tình yêu khoa tay múa chân đâu? Hàn Đông đối với cái này cũng không thèm để ý người mang thuần dương chi thể, chính là như vậy tùy hứng. Thích sao sao? Hắn trước đây thật lâu sẽ hiểu một cái đạo lý, nữ nhân chính là nữ nhân, ngàn bạn đừng đem nàng làm nữ thần. Làm ngươi đem nàng đẩy lên thần đàn mấy mắt, liền vĩnh cửu tính đã mất đi chinh phục tư cách của nàng, cuối cùng chỉ có thể biến thành thẻ lưỡi ra liêm chó. Nữ đế là đại chu đệ nhất mỹ nhân, lại là ước vạn người phía trên đế vương, đây chính là nữ thần ở trong nữ thần. Có thể vậy thì như thế nào đâu? Ở trong mắt Hàn Đông, cũng chính là bình thường nữ tử mà thôi. Làm đến cất cánh thời điểm, còn không phải cùng những nữ nhân khác đồng dạng hoa hoa tê. Vậy hạ, bây giờ Bắc Liệt đã bình, còn lại tam quốc nhao nhao lui binh cầu hòa, đại chu bên ngoài vây khốn cơ bản giải trừ, duy nhất muốn lo lắng chính là bên trong ưu sầu rồi. Hàn Đông bất động thanh sắc mà rời đi chủ đề. Ta bị kia hai hòa mình, hoàn toàn chính xác không bất lo a. Cơ Băng Vân thở dài một tiếng. Có một câu ngạn ngữ kêu qua sông không tế, kích trong đó Lưu Bệ Hạ có lẽ minh bạch trong đó ngụ ý đi. Trấn Bắc Hầu không ngại triển khai đến phân tích một chút. Nữ đế lông mày cao lại. Kinh này nhất dịch, Bệ Hạ triệt để thay đổi đại chu hoàng thất tại dân gian phong bình luận, đợi một thời gian, ngươi sẽ trở thành công tích có thể so với thái tổ nhất đại thánh quân. Đến lúc đó, vô luận là người nào, đều dao động không được ngươi đế bị rồi. Thế nhưng là, Yến Vương phòng bị nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy hắn có thể chứa chịu đựng cái này trùng cục diện xuất hiện sao? Trấn Bắc Hầu cảm thấy, Yến Vương sẽ ở gần đây có động tác. Không chỉ có động tác, còn có thể là đại động tác. Hàn Đông trầm giọng nói, bình định Bắc Liệt sau đó, vậy hạ uy danh phóng đại. Nhưng luận triều đình thực lực, vẫn như cũ không bằng Yến Vương nhất đảng. Thế nhưng là, chính là bởi vì bệ hạ lập được công lao to lớn, có thể dự kiến, kế tiếp sẽ có rất nhiều trước đây lưng chừng người tới đây đầu nhập vào. Thế lực của ngươi, sớm muộn muốn vượt qua Yến Vương. Ta nhận là, hắn sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Lấy Cơ Quảng Sâm tính cách, sẽ ở ngươi cánh chim chưa xong toàn bộ đầy đặn trước, đem ngươi đánh lạc trần cắt đuôi. Chờ hắn bước lên đế vị, cho ngươi thêm tùy tiện bảo chế mấy cái tội danh, là có thể đem ngươi dẫm lên trên mặt đất trong đi. Dù sao, lịch sử là do người thắng viết đấy. Như vậy, hắn đã nhận được tha thiết ước mơ đế vị, lại đem cái này 8000 công tích ôm đến trên đầu mình. Về sau đại chu trên sử sách, bình định Bắc Liệt công lao, liền biến thành hắn Cơ Quảng Sâm được rồi. Chương 939, cha mẹ bị bắt cóc chương 939, cha mẹ bị bắt cóc hử, tính toán đánh cho ngược lại rất vang, chớ sẽ không để cho hắn như nguyện. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ không nên kinh địch, muốn trước thời gian bố trí, bảo đảm không sơ hở tí nào. Hàn Đông nghiêm mặt nói, thần hỏa quân chiến lược siêu quần, có thể trong chiến đấu phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bệ hạ tại bố trí thời điểm, nhất định phải thiện dùng cái này cổ lực lượng. Như thế nào, Trấn Bắc Hầu phải ly khai Ung Kinh. Nữ đế cực kỳ thông minh, rất nhanh bị bắt được Hàn Đông ý ở ngoài lời. cha mẹ tại, không xa du. Hàn Đông mỉm cười. Ly khai quê hương lâu như vậy, ta phải đi về xem bọn hắn. Bệ hạ xin yên tâm, ta ở chỗ này còn có không lại sự nghiệp, rất nhanh sẽ trở về. Trấn Bắc Hầu lập nhiều như thế công vân, là nên áo gấm về nhà rồi. Ta Đại Chu lấy hiếu thuận trị quốc, chẳng phải ủng hộ ngươi quyết định. Vậy chuẩn ngươi nửa tháng giả, giấy phép đặc biệt ngươi về nhà thăm người thân đi. Tạ bệ hạ. Hàn Đông mỉm cười thi lễ. Không khách khí, đây là ngươi nên được đấy. Nữ đế cười nói, ta tại Ung Kinh chờ ngươi trở về, trợ chấm nhất thống Trung Châu, quét ngang lục hợp. Bệ hạ, phải tất yếu coi Trường Yến Vương. Tốt, hai hoàng huynh liền giao cho chấm rồi, ngươi cho dù về nhà thăm người thân. Bệ hạ bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Hàn Đông sải bước rời khỏi, nữ đế nhìn qua hắn cao ngất bóng lưng, nội tâm thoáng có vài phần không muốn. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là có theo đuổi đế vương, rất nhanh liền đem cái này trùng tình cảm giác, cưỡng ép bị đè nén xuống dưới. Hàn Đông từ Côn Khư giới mặc lại địa cầu, trước tiên trở lại Thạch Lâu thôn, phụ thân thương thế sớm đã khôi phục, trong nhà hết thảy như thường. Như hắn sở liệu, Thái Nhạc Tông cũng không có phái đợt thứ hai người đến đây phải dối, có lẽ bọn hắn vẫn còn chờ đợi Vu Hóa Cập đám người trở về phục mệnh. Chỉ tiếc, Vu Hóa Cập cùng Thái Nhạc Vũ Tử, vĩnh viễn cũng trở về không đi. Hàn Đông phân thân, hoàn mỹ bình địa thay bản thể, xuất sắc mà hoàn thành sừng của hắn sắc, điện ảnh sự tình, căn bản không cần hắn lại quan tâm. Trong khoảng thời gian này, tồn trữ vũ khí đạn dược tiêu hao khá lớn, vì vậy Hàn Đông quyết định lại đi Châu Phi mua sắm một đống. Dù sao nhiều tiền, hoa không hết, căn bản hoa không hết. Vừa đúng vợ nhỏ Nhi Lãnh Nghiên ứng với Châu Phi mấy cái quốc gia mời, muốn đi biểu diễn vũ đạo. Vì vậy liền mang theo nàng cùng đi. Có người hỏi, vì cái gì mua sắm vũ khí muốn đi Châu Phi? Đó là bởi vì Châu Phi bên kia các hạng chế độ tương đối không quy phạm, có lỗ thủng có thể toàn, vì vậy toàn cầu vũ khí cường quốc đều ưa thích ở chỗ này tiến hành súng ống đạn được giao dịch. Hàn Đông phụng bồi Lãnh Nghiên, tại Châu Phi quốc gia tiến hành lưu động diễn xuất. Nàng bản thân là kết đan kỳ tu tiên giả, có thể đột phá nhân loại cực hạn, hoàn thành người bình thường căn bản làm không được động tác. Hơn nữa tu tiên giả mỹ lệ tưởng tượng cùng vượt xa nhân loại hạn mức cao nhất sức sáng tạo, kia nghệ thuật tạo nghệ xa xa vượt lên đầu. Nghệ thuật ra là có biên giới đó, nhưng nghệ thuật vô biên giới. Lãnh Nghiên vũ đạo, đến mức nhất định có thể lại để cho tất cả mọi người như si mê như say xưa. Hàn Đông nội tâm là kiêu ngạo, đồng thời cũng rất vui mừng. Hắn cho vợ đám truyền thừa, mang nàng đám bước lên tiên đồ, nhưng vợ đám cũng không có bảo thủ, lựa chọn nằm ngửa, mà là đang riêng phần mình lĩnh vực, nở rộ độc thuộc về mình hào quang. Biểu diễn chấm dứt, Lãnh Nghiên tại mấy cái quốc gia vũ đạo trong vòng đã lấy được trí cao vô thượng đánh giá. Nàng đặc biệt nghệ thuật tính chất đặc biệt, không chỉ có chinh phục đại hạ, chinh phục Âu Mỹ, còn chinh phục Châu Phi cái mảnh này đất cằn sỏi đá. Hàn Đông lấy thưởng thức Châu Phi tốt non sông danh tiếng, vác lấy tiểu kiểu thê đi khắp Châu Phi lục địa. Tại trong lúc này, đã tiến hành mấy lần bí mật súng ống đạn được giao dịch, bổ sung trước đây tiêu hao vũ khí đạn dược. Đối với những cái kia buôn bán vũ khí mà nói, hơn 10 triệu đẹp đao giao dịch chán, tuyệt bích là đại chỉ nhìn một cách đơn thuần rồi. Nhưng đối với phú khả địch quốc Hàn Đông mà nói, chút tiền đấy, thật sự là mưa bụi. Mấu chốt là, Hàn Đông có được linh cư giới, hải lượng vũ khí đạn dược, trong nháy mắt nhét vào đến tồn trữ không gian ở bên trong, thần không biết quỷ không hay, lại tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng không tra được. Bởi vì Hàn Đông cái này mấy cái ra, tổng giao dịch ngạch quá lớn, liên quan đến chủng loại tổng số lượng, võ trang một cái tiểu quốc gia đều không có vấn đề. Lại để cho Mễ quốc mấy cái đại quân hỏa thương chạy theo như vịt. Cử động lần này đưa tới phần sóng vui cười chú ý, phái một cái tinh anh tiểu đội tiến đến điều tra, nhưng tra tới tra lui, cũng không có tra được nhóm này vũ khí cuối cùng lưu chuyển đến đâu cái quốc gia đi. Người mua bản thân cũng rất thần bí, thu mua vũ khí sau đó, từ đây thạch trầm đại hải, rút cuộc vô pháp tra được nơi đi. Phần sóng vui cười đám tra được cuối cùng, đều cảm thấy quá mức quỷ dị, sợ tới mức không dám tra xét. Lấy Hàn Đông năng lực, nếu như không muốn làm cho bọn hắn biết rõ mua sắm vũ khí chính là người nào, cuối cùng sẽ đi địa phương nào, dù là được xưng khoa học kỹ thuật trình độ tinh cầu thứ nhất Mỹ quốc, cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Khoa học đầu cuối là huyền học. Mỹ quốc càng lợi hại, cũng không làm gì được một vị nguyên anh cảnh cường giả. Đối với bọn họ mà nói, nhóm này giá trị hơn 10 triệu, có thể đem một cái tiểu quốc gia trang bị đến tận răng vũ khí đạn dược, cứ như vậy thần bí biến mất, giống như chưa bao giờ từng tồn tại qua đồng dạng. Nếu không phải hơn 10 triệu đẹp đao kim tiền hàng thật giá thật, bọn hắn đều cho rằng đây là một giấc mộng. Hàn Đông mang theo tiểu kiểu thê Lãnh Nghiên, từ Châu Phi lục địa toàn thần trở ra, thong dong trở lại tổ quốc của mình. Từ khi Hàn Đông đi Côn Khư giới về sau, ngoại trừ lưu lại Hàn Đông quê quán lo liệu điện ảnh và truyền hình thành ngũ nguyện, còn có lưu lại kịch tổ mấy cái cô nương, còn lại vợ đều trở lại riêng phần mình sinh hoạt thành thị, tiếp tục tại thuộc về mình công tác trên cương vị sáng lên nóng lên. Mẫu thân lại tạm thời lưu lại quê quán, chưa có trở lại Đông Viên đi. Dù sao bọn nhỏ cũng lớn, có bảo mẫu nhắm mắt theo đuôi theo sát, không cần nàng không rõ chi tiết mà lo liệu rồi. Từ khi bước lên tiên lộ sau đó, Triệu Tuệ Lan cùng Hàn Bảo Thành càng trẻ tuổi, bọn hắn cũng có cuộc sống của mình muốn qua, thời gian dài hai địa phương ở riêng, cũng không phải là chuyện này nhi. Hàn Đông cùng Lãnh Nghiên về nước sau đó, đầu tiên hay là muốn về với ông bà, muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ, chờ lâu một ít thời gian. Không nghĩ tới, mới vừa xuống phi cơ, liền nhận được Ngũ Nguyệt điện thoại, nói cha mẹ đêm qua từ Đồng Chi Đường ngồi xong xem bệnh, sẽ không về nhà. Nàng bắt đầu cũng không có để trong lòng, bởi vì Hàn gia tại thị trấn cũng có phòng ốc, bọn hắn có đôi khi tan tầm mượn, liền trực tiếp ở tại bên kia. Nhưng mà, buổi sáng hôm nay, Vũ Nguyệt gọi điện thoại ân cần thăm hỏi thời điểm, phát hiện lao hai phần đều tắt điện thoại, lúc này mới ý thức được sự tình không ổn. Sau đó bản thân điều khiển xe, tự mình đi thị trấn trong nhà, xác nhận hai người bọn họ tối hôm qua căn bản không có trở về ở vì vậy, Vũ Nguyệt tranh thủ thời gian truyền tin Hàn Đông. Phụ thân mụ mụ đã xảy ra chuyện. Cúp điện thoại sau đó, Hàn Đông sắc mặt trầm xuống.
Gặp chuyện không may.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lãnh Nghiên cả kinh.
Hàn Bảo Thành vợ chồng nhân phẩm đoan chính, đối xử mọi người ôn hòa, đối với tất cả vợ đều cùng thân khuê nữ tựa như.
Lãnh Nghiên đối với công công bà, bố chồng, mẹ chồng rất là thân dày, biết được bọn hắn xảy ra chuyện, phát ra từ nội tâm mà cảm thấy khổ sở.
Bọn hắn hẳn là bị bắt cóc.
Hàn Đông híp híp mắt.
Cha mẹ tuy rằng cũng tại hắn dưới sự hướng dẫn tu tiên rồi, nhưng bởi vì này đây trường sinh làm chủ, chiến đấu kỹ năng tương đối thiên yếu, hơn nữa tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng không cao, trên địa cầu vẫn có không ít cường giả có thể hàng phục bọn họ.
Bắt cóc.
Vậy làm sao bây giờ?
Lãnh Nghiên quan tâm sẽ bị loạn, có chút sợ.
Không có việc gì, ta sẽ cứu bọn họ đi ra.
Hàn Đông lạnh lùng nói, vô luận là người nào, dám can đảm đụng đến ta người nhà, ta sẽ nhượng cho bọn hắn hối hận sinh ra ở trên cái thế giới này.
Chương 940, cứu viện chương 940. Cứu viện Hàn Đông trước đây cho mọi người trong nhà mỗi người nhất khối hộ thân bài.
Hộ thân bài đã có thể tại thời khắc sinh tử bảo hộ bọn hắn, đồng thời còn có thể định vị, câu thông.
Hàn Đông ẩn nấp vận thần thức, trong khoảng khắc liền xác định cha mẹ vị trí.
Hơn nữa dùng ý niệm cho mẫu thân phát cái tin tức đi tới, "Mẹ, ngươi có khỏe không?"
Triệu Tuệ Lan ngồi trên mặt đất, chính mê mang ở giữa, trong não hải thu được Hàn Đông ý niệm, đông nhiên kinh ngồi dựng lên.
"Làm sao vậy?"
Hàn Bảo Thành lại càng hoảng sợ.
"Đông tử đang tìm ta."
Triệu Tuệ Lan đuôi lông mày khỏe mắt đều là vui mừng.
"Nhi tử liên hệ với ta không cần lo lắng. Nhi tử sớm muộn sẽ đem chúng ta cứu ra đi đấy."
Hàn Bảo Thành thản nhiên nói.
"Ừ."
Triệu Tuệ Lan tập trung tư tưởng yên tĩnh, lấy ý niệm cùng nhi tử liên hệ, "Chúng ta bị bắt cóc rồi, những người kia đem chúng ta nhốt tại thị trấn vùng ngoại thành một cái hoang phế bãi đỗ xe, cụ thể ở đâu cái khu, bởi vì đến thời điểm không cho phép hướng ngoài của sổ xe xem, vì vậy không thể xác định."
Nàng muốn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới lập tức liền nhận được Hàn Đông hồi phục.
"Yên tâm, ta đã neo định rồi vị trí bên kia, lập tức đi ngay cứu các ngươi."
"Tốt, nhi tử, không nên gấp gáp."
Hàn Đông sợ lên cái mũi.
"Bọn hắn không có làm khó dễ các ngươi đi."
"Thế thì không có, sau khi tới, liền đem chúng ta nhốt tại nhất tòa phôi thô trong phòng, ở giữa cửa.
Trong sân có trên trăm người."
Triệu Tuệ Lan suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, "Trong tay bọn họ có súng, ngươi phải cẩn thận."
"Yên tâm, điểm ấy đồng nát sắt vụn, không làm gì được ta.
Ta lập tức đi ngay cứu các ngươi, có cái gì tình huống ngoài ý muốn, kịp thời cùng ta liên hệ."
Hàn Đông tạm thời bỏ dở ý niệm trao đổi, cùng Lãnh Nghiên thương lượng,
"Nghiên Nghiên, ngươi trước lái xe về nhà, ta hiện tại đi cứu ba mẹ."
"Tốt, nhất định phải chú ý an toàn."
Lãnh Nghiên cũng không sĩ diện cái láo.
"Yên tâm, thiên hạ hôm nay có thể uy hiếp được sự hiện hữu của ta, trước mắt còn không có phát hiện."
Lãnh Nghiên nhẹ gật đầu, chờ Hàn Đông xuống xe, bản thân lái xe phản hồi Thạch Lâu thôn.
An bài tốt vợ sau đó, Hàn Đông trong nháy mắt thần thần, thân hình điện bắn lên không, thuận theo thần niệm chỉ dẫn, hướng thị trấn vùng ngoại thành cái kia hoang phế bãi đỗ xe lướt gấp mà đi.
Lãnh Nghiên mở chính là một cỗm cỡ lạ rèn siêu tốc độ chạy, trên đường cái một vị xe cá nhân chủ, bởi vì bị chiếc xe này huyễn tàn khốc ngoại hình hấp dẫn, một mực chú ý bên này tình huống, Hàn Đông đột nhiên hư không tiêu thất, đem hắn lại càng hoảng sợ. Hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi. Nhìn rõ ràng sau đó, phát hiện trước đây cái kia đại soái nổi sát thực không thấy.
Hắn ấn ấn loa, cầm Lãnh Nghiên ánh mắt hấp dẫn tới đây.
"Này, mỹ nữ, ta vừa mới rõ ràng trông thấy bên cạnh ngươi có vị đại soái nổi, như thế nào đột nhiên không thấy?"
Lãnh Nghiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức đóng lại cửa sổ xe, một cước chân ga, động cơ trong tiếng nổ vang, ngỡ là rèn siêu tốc độ chạy nhanh như điện chớp, hòa nhập vào quần quần trong dòng xe cộ, tuyệt trần mà đi.
"Chẳng lẽ, thật sự là ta hoa mắt?"
Xe kia chủ lắc đầu, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nỗi băn khoăn, chuyên tâm lái xe.
Hàn Đông tốc độ phi hành cực nhanh, 30 km lộ trình, chớp mắt là tới.
Thần niệm có thể tinh chuẩn định vị, không có chút nào sai số, Hàn Đông đi vào cái kia tòa phôi thô sau phòng trước mặt, trước mắt là một cánh thật to cửa sổ. Còn không có lắp đặt pha lê, nhưng bảo vệ thép mạng lưới đã trang hảo.
Hàn Đông mượn nhờ không gian quy tắc, đảo mắt thuấn di đến trong phòng.
Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cha mẹ của mình.
Những người kia hoàn toàn chính xác cũng không có làm khó hắn đám, không có buộc chặt, cũng không có giam cầm.
Hai vợ chồng dung nhan chỉnh tề, xem ra cũng không có gặp cái gì ngược đãi.
Triệu Tuệ Lan thấy nhi tử, cười một tiếng, "Xú tiểu tử, đến còn rất nhanh."
Hàn Bảo Thành đuốt cái hốt hắt hắt mà cười.
Hàn Đông cầm cha mẹ thu vào linh khư không gian đại trạch bên trong, cho các nàng kiến tạo một gian xa hoa phòng, cung cấp kia ở bên trong nghỉ ngơi.
"Đây là đâu vậy?"
Từ một cái phôi thô trong phòng đột nhiên đi vào một cái xa hoa thoải mái dễ chịu trong phòng, Hàn Bảo Thành hơi ngạc nhiên.
Triệu Tuệ Lan tự nhiên biết rõ Hàn Đông bản lĩnh cao siêu, nàng cái này là cái gì, đây là nơi nào, nhưng nhất định là một cái an toàn chỗ.
"Nhi tử nếu như đem chúng ta phóng tới nơi đây, cái kia chính là nơi tốt.
Ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một chút nhi đi.
Chờ hắn đem chuyện nơi đây giải quyết tốt, sẽ mang bọn ta về nhà đấy."
Triệu Tuệ Lan mỉm cười nói.
"Ừ, quả thật có điểm mệt mỏi."
Hàn Bảo Thành ngã lệch trên giường, nằm nghỉ ngơi.
Triệu Tuệ Lan thấy trên giá sách tràn đầy đều là thư tịch, từ trong rút lấy một quyển Hoàng Đế Nội Kinh dùng để giết thời gian.
Hàn Đông an bài tốt cha mẹ sau đó, dùng khôi lỗi người giấy chế tạo hai cái phân thân, cùng lao hai phần giống như lúc.
Sau đó chính hắn thi triển ẩn thân chú ngồi ở một bên chờ đợi.
Mấy chiếc Audi A6 vây quanh một cỗ hắc sắc Audi A8, chậm rãi lái vào hoàng phế bãi đỗ xe.
Trong sân ngừng lại,
A6 trong xe xuống mấy người, cầm A8 xếp sau cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một vị thân hình cao lớn trung niên nam tử, tuy rằng đeo kính râm cùng khẩu trang, lại che không được cường đại khí chàng.
Cùng hắn cùng một chỗ từ A8 trong ghế xe đi ra đó, còn có một người.
Cái này nhân, toàn thân cao thấp đều khóa lại trong hắc bảo, đeo mặt nạ bảo hộ,
trên đầu còn che phủ rộng lớn mũ, toàn bộ người bao phủ trong bóng đêm, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Hắn liền lặng lặng yên đứng ở trung niên nam tử bên người, như là bóng dáng của hắn. "Người bắt được sao?" Trung niên nam tử trầm giọng hỏi. "Bắt được." "Mở cửa, vào xem." "Đúng, thất gia." Mã tử cung kính địa phương. Thủ vệ mã tử đem phôi thô phòng cửa mở ra, trung niên nam tử xuất lĩnh mọi người, sải bước đi vào. Thấy ngồi ở trên bậc thang lần lượt ngồi Hàn Bảo Thành vợ chồng, trung niên nam tử hài lòng nhẹ gật đầu. Họ Hàn tiểu tử kia thật sự có hơn 20 tuổi sao? Cha mẹ của hắn nhìn xem rất trẻ tuổi nha. Trung niên nam tử hơi ngạc nhiên. "Chúng ta tìm hiểu tốt rồi, nam kêu Hàn Bảo Thành, nữ tên là Triệu Tuệ Lan, đích đích xác xác là Hàn Đông cha mẹ." Bên cạnh một cái tướng mạo tàn nhẫn cô nàng thương lượng. "Vậy là tốt rồi." Trung niên nam tử lạnh nhạt nói, "Gọi điện thoại cho hắn đi." Cô nàng gửi Hàn Đông số điện thoại. Đinh linh linh. Hay vẫn là cái loại đó kiểu cũ chung điện thoại, tại trống trải trong phòng đột ngột mà vang lên. Mọi người kinh ngạc mà hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, dấu vết, ngay cả quặp lông đều không có. "Là ai? Dám ở Đàm thất gia trước mặt giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta." Phía trước mấy cái mã tử rút ra súng, nhắm ngay tiếng chuông phương hướng. Cái kia cô nàng đội vàng cúp điện thoại, tiếng chuông im bặt mà dừng. "Xem ra Hàn tiên sinh đã tới." Trung niên nam tử lạnh nhạt nói, "Xuất hiện đi, ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút." Hàn Đông triệt hồi ẩn thân chú, toàn bộ người trống rỗng xuất hiện tại mọi người trước mặt, khóe môi nhếch lên một vòng đùa cợt vui vẻ. Hai cái mã tử đội vàng cướp được Hàn Bảo Thành vợ chồng bên người, khẩu súng chĩa vào họ trên nó. "Đợi các ngươi thật lâu rồi, như thế nào hiện tại mới đến?" Hàn Đông từ thang lầu lên đứng lên, vô vô quần áo lên hôi trần. Chương 941, Giang Bắc Đàm thất. Chương 941, Giang Bắc Đàm thất. Nghe đồn Hàn tiên sinh không chỉ có là thiên tài sĩ nghiệp nhà, đồng thời còn là vị đế cảnh võ giả, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trung niên nam tử phất phất tay, có người đưa đến bàn ghế, bày đặt tại trong phòng. "Ngươi là?" Hàn Đông đi tới, đại còi còi mà ngồi xuống, nhìn nhìn đối diện trung niên nhân. Cái kia người hái được tính dâm cùng khẩu trang, lộ ra nhất trương quốc chữ mặt, cái kia to lớn mùi ương tử cùng với ánh mắt sắc bén, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. "Cái này nhân, một bộ kiêu hùng chi tướng, cái gọi là ương thị lang cố, bất quá chỉ như vậy đi. Ta là Đàm Võ, bởi vì tại gia tộc ở trong xếp hạng lao thất, vì vậy mơ hồ bằng hữu trên giang hồ năm nữa, gọi ta một tiếng thất gia." Trung niên nam tử ngữ điệu nhàn nhạt đó, lại có thể làm cho người ta mang đến trầm trọng áp lực. "Giang Bắc Đàm thất." Hàn Đông hơi hơi dùng mình. Người này lại danh, Hàn Đông ngược lại là nghe nói qua. Biểu hiện ra, hắn là cái người làm ăn. Trước kia ở giữa thông qua nhận thầu công trình bằng gỗ, đồng thời hiệp trợ khai phát thương tiến hành phá bỏ và rời đi nơi khác công tác, móc đã đến món tiền đầu tiên. Về sau sinh ý càng làm càng lớn, liên quan đến bất động sản, giải trí, tài chính, hậu cần, y dược, mới nguồn năng lượng bao gồm sinh sản nhiều nghiệp, quy mô không nhỏ. Hắn không tính chữ màu đen đầu nhưng là cũng không phải đơn thuần người làm ăn, phải nói, du đầu cùng màu xám khu vực. Gia hỏa này rất có thể đánh nhau, là Liêu Đông khu vực chứ danh võ đạo thế gia Đàm gia truyền nhân, lợi hại nhất là quyền pháp cùng đạo pháp. Trước kia đi ra lưu lạc thời điểm, toàn dựa vào một thân công phu, đánh phục không ít đau đầu. Thắng được một đống trung thành và tận tâm huynh đệ. Đàm Võ người này, tuyệt đối là Giang Bắc khu số 1 đại lão, hát bạch hai nhà ăn sạch. Nhấp lên Giang Bắc Đàm thất còn có miếng này chưa bài, hơi có chút diện mạo nhân, không người không biết, không người không hiểu. Hàn Đông cũng là nghe Tam Thúc ngẫu nhiên nói lên. Không nghĩ tới, bắt cóc cha mẹ mình đó, lại là lợi hại như vậy nhân vật. "Nói đi, là ai sai khiến ngươi tới đó, có mục đích gì?" Hàn Đông lạnh nhạt lườm Đàm thất một cái, chút nào không có bị tên tuổi của hắn hù đến. Phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc, ai có thể sai khiến ta Đàm mẫu người? Đàm thất khinh thường cười cười. "Vậy khẳng định vẫn phải có, nói thí dụ như các thụy dược nghiệp lão tổng, các vĩnh niên." Hàn Đông thản nhiên nói. Đàm thất biến sắc, lập tức liền khôi phục bình thường. Nhưng cái này tiểu nhân biến hóa, bị Hàn Đông bắt được. Xem ra, ta lại đã đoán đúng. Hàn Đông lùa cợt cười cười. Hắn đương nhiên không phải đoán đó, mà là thần niệm quét hình, từ Đàm thất trong não hải quét đến cái tên này. Các vĩnh niên kỳ thật chỉ là đời tớ, sau lưng chính thức hát thủ, là mẹ quốc cái kia nổi danh nhất vượt qua quốc ý dược tập đoàn, Huy Lợi. Nói tóm ra, đơn giản là đồng chi đường quật khởi tốc độ quá nhanh, chặn bọn họ tài lộ mà thôi. Lợi ích hai chữ, người phía trước đeo đao, người sau dính máu, muốn tất cánh, cho tới bây giờ sẽ không có nhẹ nhõm đường. Từ khi Hàn Đông giết các tượng, cùng các nhà cửu án, coi như là kết. Theo Hàn Đông thực lực càng ngày càng mạnh, các vĩnh niên cảm giác bằng lực lượng của mình khó có thể báo thủ, liền cùng có cùng chung mục tiêu Huy Lợi tập đoàn ăn nhịp với nhau, đặt thành hợp tác. Bắt cóc Hàn Đông cha mẹ, là các vĩnh niên chủ ý Hàn Đông bên người những nữ nhân kia, mỗi cái đều không là dễ chơi đấy. Cha mẹ của hắn, ngược lại là người Hàn gia ở trong thực lực yếu nhất hai vị. Vì vậy hắn đã tìm được Giang Bắc đại lão Đàm Thất, ca ngợi lấy lãi nặng, mua được hắn để làm chuyện này. "Ngươi là người thông minh." Đàm Thất nhẹ nhàng gõ cái bàn, cùng người thông minh nói chuyện sẽ phải tương đối nhẹ nhõm. Hắn không trả lời thẳng Hàn Đông mà nói, nhưng là tương đương chấp nhận. "Ta nghĩ, nếu như mời ngươi Đàm Thất, khẩu vị của hắn có lẽ không nhỏ đi." Hàn Đông lấy ra móng tay kìm, bắt đầu dù bận ung dung mà sửa móng tay. "Họ Hàn đó, cha mẹ của ngươi vẫn còn chúng ta trong tay đâu rồi, nhiều như vậy đầu súng đối với ngươi, ngươi tiêu ngạo cọp lông à?" Khống chế Triệu Tuệ Lan mã tử thật sự không quen nhìn Hàn Đông cái kia phó sâu hề hề bộ dạng, lạch cạch đem đảm bảo vận bung ra rồi. Hàn Đông vung cánh tay, cách không rút qua. Đùng. Cái kia mã tử bên trái gương mặt đã trúng một cái miệng độc tử, máu mũi trong nháy mắt chảy ra đi ra. "Ta đang cùng ngươi lão đại Đàm luận nhi, đến phiên ngươi xem bảo." Hàn Đông liếc hắn một cái. Cái kia mã tử minh kinh hãi mà nhìn qua Hàn Đông, ám đạo qua loa. đây chính là một vị đế cảnh võ giả bóp chết hắn cùng bóp chết một cái con rệp không sai biệt lắm, cách không rút cái bàn tay coi như là nhẹ đó, theo tay vung lên, có thể cắt hết đầu của hắn. Cái này ở họng súng xuống còn có thể xấu như vậy bức, tuyệt đối không phải không sợ trời không sợ đất hai cột, mà là người ta kẻ tài cao gan cũng lớn a. Cái kia mã tử đã trúng một bạt hai, lập tức trung tử rồi. Còn lại mã tử không muốn rước họa vào thân, mỗi cái mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đại khí cũng không dám thở gấp. Ngại quá Hàn tiên sinh, tiểu đệ không hiểu quy củ, ngươi thay ta giáo huấn một cái cũng là nên phải đấy. Đàm Thất Mặt không đổi sắc, nói chính sự. Hàn Đông Mặt không biểu tình, ngay cả Đàm Thất Mặt mũi cũng không cho. Đang bình thường mắt người trong hắn là đại lão, đều muốn tôn xưng một tiếng thất gia tại nguyên anh cảnh địa tiên trong mắt, cường tráng con sâu cái kiến, vẫn như cũ hay vẫn là con sâu cái kiến. Tốt, Hàn tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng liền không che giấu. Đàm Thất cất cao giọng nói, bắt cóc cha mẹ của ngươi, cũng không quá đáng là một cái mồi nhử, đem ngươi câu tới đây mà thôi. Chúng ta chính thức muốn đối phó đó, là ngươi. Biết rõ Hàn tiên sinh là đế cảnh võ giả, Đàm Mỗ tự nhiên sẽ không hề chuẩn bị. Ngươi nếu như đã đến, ta thì có tin tưởng giữ ngươi lại đến. Vậy sao? Hàn Đông nhìn đứng ở Đàm Thất bên người bóng đen từ từ nói, ngươi cậy bảo, chính là hắn đi. Hàn Đông từ nơi này toàn thân khóa lại áo đen ở dưới thân thể ở bên trong, cảm nhận được một tia cực đoan nguy hiểm khí tức. Gia hỏa này 100% không dễ trọng. Hàn tiên sinh quả nhiên lợi hại, liếc thấy mặc lá bài tẩy của ta. Đàm Thất giơ ngón tay cái lên, thương lượng, ta nghĩ, hiện tại có lẽ có thể cùng ngươi nói chuyện điều kiện của ta rồi. Nói nghe một chút. Hàn Đông tiếp tục tu bổ móng tay của hắn. Các vĩnh niên tiên sinh, sau lưng đại biểu chính là Mễ Quốc Dược phẩm Phi Dở tập đoàn. Ý của hắn là, Huy Lợi tập đoàn cùng các thụy dược nghiệp cùng chung bỏ vốn 1000 vạn nguyên, thu mua Đông Chi Đường tất cả công ty cổ phần. Nếu như Hàn tiên sinh đồng ý, sẽ đem hiệp nghị ký, cha mẹ của ngươi sẽ bình an vô sự. Đàm Thất nghiêm trang nói. Ha ha ha. 1000 vạn, bọn hắn vẫn còn rất lớn vốn đấy. Hàn Đông khỏe miệng hiện một vòng đùa cợt vui vẻ. Đông Chi Đường ngày tiến đấu kim, kia chính thức giá trị vô pháp đánh giá. Đừng nói 1000 vạn, 1000 triệu cũng thua thiệt lớn. Hàn tiên sinh, tiền là lợi nhuận không hết. Đàm Thất chậm rãi nói. Ta nghĩ, ngươi thông qua Đông Chi Đường, đã sớm kiếm được đầy bổn đầy bát rồi. Những số tiền này, đầy đủ ngươi cùng người nhà của ngươi, hoa mấy cuộc đời cũng xài không hết. Liên Hướng Đình cũng sẽ không đơn giản cùng Mễ Quốc người vì địch, ngươi cần gì phải cầm trứng gà đụng thạch đầu đâu. Ta nghĩ, đối với ngươi mà nói, người nhà may mắn phúc các hàng, khẳng định so với tiền trọng yếu, ngươi thấy đúng không? Lời nói này, vừa đấm vừa xoa, uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng rồi. Đánh Đông Chi Đường chủ ý đó, các ngươi không phải luồng thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một lớp. Hàn Đông niết miệng. Đối với cái này, ta chỉ có 5 chữ ứng đối. Cái nào 5 chữ? Cút hóa. Đản. Chương 942, xúc lên lá bài tẩy của ngươi chương 942, xúc lên lá bài tẩy của ngươi Hàn tiên sinh, thiệt thòi ngươi hay vẫn là lớn như vậy tập đoàn lão bản, động liền miệng phun hương thơm, không quá phù hợp đi. Đàm Võ sắc mặt trầm xuống. Ta nhận quá cao các người giáo dục đó, bình thường không mắng chửi người, trừ phi nhịn không được. Hàn Đông cả giận nói, thật sự là các ngươi những thứ này đổ bỏ đi, quá ác tâm người. Ỷ vào đỉnh đầu có chút thế lực, miệng kéo dài so với mũi heo tử còn rất dài, thấy bánh ngọt đã nghĩ tiếp cận đi tới cắn một cái, đều chán sống người nào thói quen những thứ này tật xấu. Ta điều tra qua ngươi, Giang Bắc nhất bình thường nông hộ đời sau mà thôi, Đông Linh tập đoàn hơn vạn triệu tài phú, ngươi thủ được sao? Đừng tưởng rằng tu đến đế cảnh đã cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ rồi, có thể diệt sự hiện hữu của ngươi, nhiều như cá giết sang sông. Ngươi bây giờ tình huống, giống như là 3 tuổi hài đồng trước ngực treo đầu chó kim, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể đem ngươi xé nát. Nếu như ngươi đủ thông minh, ngoan ngoãn cùng chúng ta kết thành minh hữu, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nếu không thì, có tiền mất mạng hoa, chẳng phải rất thiệt thòi. Có thể đối phó ta người có lẽ có, nhưng khẳng định không bao gồm ngươi. Hàn Đông lạnh lùng nói, Giang Bác Đàm Thất, thật lớn tên tuổi, trong mắt ta, bất quá con sâu cái kiến một cái. Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt ta. Đàm Võ thở dài nói, xem ra ta Đàm Thất thoải mái thời gian qua quá lâu, người tuổi trẻ bây giờ, cũng không biết ta là ai. Ngươi là ai không trọng yếu, trong mắt ta, đều là dẫm ở lòng bàn chân bụi bặm. Hàn Đông cười ngạo nghễ. Đàm Thất tay phải nhẹ nhàng bung lên. Phanh phanh hai tiếng súng vang, cái kia hai cái tạm giam Hàn Bảo thành mã tử, không chút do dự bóp lấy quả súng. Một lời không hợp liền giết con tin, Đàm Thất ngon động. Nhưng mà, trong dự liệu đầu nở hoa tình cảnh cũng không có xuất hiện, cái kia hai cái vẫn luôn rất thuận theo con tin, cơ hội là đồng thời đưa tay phải ra ăn chung nhị chỉ, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nhanh như tia chớp mà kẹp lấy, lại có thể kẹp lấy viên đạn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng trước, bọn hắn thân hình bạo khởi, nhấc chân cầm cái kia hai gã mã tử bị đá bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người theo cái kia cao cao bay lên hai người, ở giữa không trung xẹt qua hoa mỹ đường vòng cung, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Phốc phốc hai người từng ngụm mà thổ huyết, rõ ràng bị thương rất nặng, hẳn là không sống nổi. Đàm Thất kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Hàn Bảo Thành vợ chồng. Cái này đôi như thế nào đột nhiên biến lợi hại? Đã giết họ. Đàm Thất vẻ mặt ngân lệ. Mã tử đám nhao nhao nổ súng, viên đạn đổ xuống mà ra, viên chức thành dày đặc hỏa lực mạng lưới, hướng Hàn Bảo Thành vợ chồng quét sạch mà đi. Hai người thân ảnh bỗng nhiên đang lúc mọi người trước mắt biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở mã tử chính giữa, thành công tránh thoát đánh mạng lưới. Phốc 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 phốc. Đạn bắn vào trên vách tường, gạch mảnh bay loạn. Hàn Bảo Thành vợ chồng hai người, quyền đấm cước đá, đã bắt đầu hành hạ đồ ăn hành trình. Những cái kia thân kinh bách chiến mã tử, tại đây hai vợ chồng tay đáy, quả thực tựa như gà đất chó kiểng bình thường. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, tiến thối như tia chớp, thân hình như quỷ mị bình thường. Mã Tử đám phản ứng cùng các nàng so sánh với, giống như là điện ảnh và truyền hình kịch bên trong động tác chậm. Hai người vây đánh một đám người, đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Phanh 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 phanh. Cũng chính là nháy mấy lần mắt công phu, 10 cái Mã Tử liền bị làm cho thất bại trên mặt đất, rú thảm âm thanh bên tai không dứt. Các ngươi là người nào? Đam thất đề phòng mà nhìn Hàn Bảo Thành vợ chồng. Có thể khoảng cách gần kẹp lấy viên đạn, tốc độ cực nhanh, còn có thể hóa hình, ẩn thân, thuần di, võ lực trị kéo căng, cái này chán sống quái vật gì? Chúng nó chỉ là của ta làm tiểu đồ chơi mà thôi. Hàn Đông nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Hàn Bảo Thành vợ chồng lập tức hóa thành hai cái dài đến nửa xích khôi lỗi người giấy nhảy lên nhảy dựng mà chui vào Hàn Đông trong tay áo. Đam thất trợn mắt há hốc mồm. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại có thể chỉ là hai mảnh giấy. Rất rõ ràng, cái này hai cái người giấy là Hàn Đông tạo nên. Nhưng mà, đế cảnh võ giả có bổn sự như vậy sao? Như thế nào cảm giác giống như trong truyền thuyết pháp thuật a? Đam thất tuy rằng cũng là tiên tiên võ giả, nhưng hắn chỉ là thánh cảnh sơ kỳ. Khoảng cách đế cảnh có chút xa, vì vậy cũng không xác định đế cảnh cuối cùng có nào bản lĩnh. Xem ra tiểu tử này so với dự tính mà còn mạnh hơn a. Cũng được ta sớm có chuẩn bị, nếu không thì hôm nay thật đúng là muốn gây trong tay hắn rồi. Đàm Võ đối với mình cẩn thận, tương đối thỏa mãn. Hắn phất phất tay, đứng ở phía sau Hắc Bảo Nhân im hơi lặng tiếng mà đứng dậy. Rốt cuộc phát đại chiêu nữa a? Hàn Đông khỏe miệng hơi cuốn. Cho ta xem lá bài tẩy của ngươi độ tinh khiết như thế nào. Sẽ không để cho người thất vọng. Đàm Thất giữ tợn cười cười. Ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hắn manh liệt phất tay, Hắc Bảo Nhân bắt đầu chạy nhanh, hướng Hàn Đông đích thực vị trí vọt tới. Hắc Bảo Nhân nhìn xem cũng không phải rất cao đại, nhưng chạy trốn, mặt đất vậy mà hơi hơi rung rung. Hàn Đông từ linh khư không gian ở trong điều xuất tiên cương đao, mắt thấy Hắc Bảo Nhân như đạn pháo bình thường đánh tới, hắn nhanh như tia chớp mà vung đao, làm một cái đánh gôn động tác, một đao chém vào Hắc Bảo Nhân trên cổ. Đinh mà một tiếng, đao rõ ràng xem tại trên thân người, lại phát ra kim loại vang lên thanh âm, chói tai đến cực điểm. Hắc Bảo Nhân bị Hàn Đông một đao rút đi ra ngoài, ở giữa không trung lật ra cái té ngã, vương bảng đứng trên mặt đất. Ồ, Hàn Đông thoáng có chút kinh ngạc. Thiên Cương đao đã là phẩm giai không thấp pháp khí rồi, thổi bao đoạn mũi nhận lợi vô cùng, lại có thể không thể chặt bỏ Hắc Bảo Nhân đầu. Hơn nữa lưỡi đao cùng làn da tiếp xúc, lại có thể giống như chém tới cương thiết lên đồng dạng, xem ra gia hỏa này lực phòng ngự tương đối biến thái a. Kim trung cháo thiết bố sam. Hàn Đông nhíu lông mày. Chính là khổ luyện công phu, làm sao có thể cùng ta Đàm gia bí pháp tướng so với? Đàm Võ ngạo nghễ cười nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi dám đến, ta thì có tin tưởng giữ ngươi lại. Số tiểu tử, lại có thể bức ta lộ ra bài, coi như là 10 năm khó gặp cường giả. Chỉ tiếc, ngươi không do nó đáng sợ. Cho dù là đế cảnh võ giả, cũng phải cho ta bàn lấy. Thứ. Hàn Đông cũng lời nói chuyện với hắn, hiện tại hắn đối với cái này thân thể cứng như sắt đá Hắc Bảo Nhân so sánh cảm thấy hứng thú. Hắc Bảo Nhân động tác đồng dạng rất nhanh, nhưng ở nguyên anh cảnh cường giả trước mặt, đồng dạng không có gì chứng dụng. Hàn Đông vung vẩy lấy thiên cương đao, chuyên môn đối với cái kia trên thân người áo đen mời đến, thân thể như vậy cứng rắn, quần áo nhưng chỉ là bình thường quần áo, tại hắn khoé đao phía dưới, rất nhanh hóa thành nhẹ nhàng phế bay múa mảnh vỡ. Hắc Bảo Nhân bộ mặt thật, trong khoảnh khắc bại lộ trong không khí. Hàn Đông thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn thật chưa thấy qua xấu như vậy nhân. Nghiêm khắc mà nói, có lẽ không thể tính nhân. Nói như thế nào đây, nếu có người xem qua Lý Liên Kiệt diễn điện ảnh Hồng Hy Quan ở trong đó đại nhân vật phản diện Mã Ninh Nhi, cơ bản cùng với trước mặt với cái gia hỏa này không sai biệt lắm. Toàn thân kết đầy giống như lân phiến đồng dạng vậy, dữ tợn đáng sợ. Tuy rằng mở to mắt, nhưng trong mắt không chút sức mẻ, khuôn mặt không hề sinh khí. Khuya khoắt đi tại trên đường cái, nếu như thấy như vậy một cái quái vật, được có một nửa người sẽ bị tươi sống hụ chết. Chương 943, lấy sinh cơ khắc tử khí, trong nháy mắt ở giữa diệt bản mệnh thi khôi. Chương 943, lấy sinh cơ khắc tử khí, trong nháy mắt ở giữa diệt bản mệnh thi khôi. Ha 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 ha. Đàm Thất cười gần nói, ngươi đã thấy được, thật ra không ngại nói cho ngươi biết, thứ này kêu bản mệnh thi khôi chính là ta Đàm gia tổ truyền bí pháp bảo chế đi ra đấy. Đánh ta sinh hạ đến, gia tộc liền tìm được một cố cùng ta bát tự giống nhau, ngũ hành tương sinh thi thể, cầm ta một giọt tinh huyết nhỏ vào kia trong miệng mũi, sau đó dùng bí dược ngâm chế. Đối đãi ta sau trưởng thành, thi khôi đại thành, chỉ nghe ta một người ra lệnh, cùng ta ý thức tương thông. Thi khôi bất tử bất diệt, cứng như sắt đá, vô luận ngươi rất cao võ công, cũng cầm hắn không có biện pháp. Dù là ngươi là đế cảnh cường giả cũng giống như vậy. Không nghĩ tới võ tu bên trong người cũng sẽ bực này tà pháp. Hàn Đông thoáng có chút ngoài ý muốn. Hơn 100 năm trước, nhà ta tổ tiên đã từng đã cứu một vị Mao Sơn đạo sĩ, lừa hắn truyền thụ này thuật, phía sau ta Đàm gia hoàn toàn chính xác hưởng thụ vô cùng. Nếu như không có Tiểu Khôi, cũng sẽ không có ta Đàm Thất hôm nay. Tiểu Khôi, ngươi ngược lại là cho nó nổi lên cái rất nảy sinh tên. Hàn Đông ha ha cười cười. Ngươi còn cười được. Đàm Thất giống như xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Ha ha ha. Hàn Đông cười đến lớn tiếng hơn. Nếu như là bình thường võ giả, đối với thứ này xác thực không có gì biện pháp. Nhưng đối với ta mà nói, diễn hắn độ khó, sẽ không so với bóp chết một con muỗi càng mất công. Cái gì bản mệnh thi khôi đối với tu tiên giả mà nói, hết thể phân loại là tai họa. Hàn Đông thuần dương chính khí, chính là thiên hạ hết thể tai họa khắc tinh. Hắn kim quang lý hỏa đồng dạng cũng có thể diệt tà. Thậm chí còn sẽ các loại xua đuổi ma bắt yêu chú ngữ, pháp thuật, tùy tiện vung ra đồng dạng đến, đều có thể điều trị được nó dễ bảo. Cái này là tu tiên giả mạnh hơn võ giả địa phương. Tiểu Khôi dưới tay, cũng không chạm vô danh chi tướng. Đàm Thất cười lạnh. Bị hắn giết qua ba gã thánh cảnh, một vị đế cảnh, những cái kia cái gọi là đại nhân vật, nhất bắt đầu cũng không tin cái này xấu xí quái vật tài giỏi hết bọn hắn, thẳng đến bị mở ngực bể bụng, xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhẹ nhàng chỉ Hàn Đông, Thi Khôi lại lần nữa hướng Hàn Đông xông tới đây. Hàn Đông ý niệm động chỗ, một đạo tử sắc lôi điện trong nháy mắt tại lòng bàn tay tụ tập, sau đó nhẹ nhàng hướng Thi Khôi trước ngực băng đi tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tử sắc lôi đỉnh tại Thi Khôi giữa ngực và bụng nổ tung. Một đạo tử sắc thiểm điện, như tiểu xà bình thường, thuận theo Thi Khôi trong miệng mũi chui vào. Chỉ nghe một hồi bùm bùm giòn vang, Thi Khôi thân thể kịch liệt mà run rẩy, tựa hồ có thể nghe thấy được da thịt bị lôi điện nướng rán mùi khét. Nhưng mà, Thi Khôi cũng không có như đoán trước giống như ngã xuống, đã trúng một cái tử điện kinh lôi lại có thể không thể ngăn cản nó tiến lên. Thoáng qua giữa, liền tới đến Hàn Đông trước mặt, hai tay nhanh chóng bắt được Hàn Đông hai bàng. Hàn Đông mặt, cùng Thi Khôi cái kia tờ xấu xí đáng sợ mặt, khoảng cách không cao hơn 10 cm. Hàn thiếu chút nữa biết rồi. Bất quá, gia hỏa này lại có thể cứng rắn khiêng ở một cái trường tâm lôi, kháng đòn năng lực sát thực so với bình thường thai họa lợi hại nhiều lắm. Khó trách tài giỏi hết đế cảnh võ giả. Từ loại nào trên ý nghĩa giảng, bản mệnh Thi Khôi coi như là đạo thuật kết quả, trong đó áo nghĩa đã vượt qua võ đạo. Đang lúc cái kia Thi Khôi vai phát lực, muốn kéo Hàn Đông bả vai lúc, Hàn Đông nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đây là tích trữ trong đan điền cương khí. Cương khí là so với chân nguyên càng cô đọng càng tinh thuần năng lượng, cái này một cái cương khí đánh vào Thi Khôi ngực, cực lớn lực đánh vào, cầm nó đánh cho như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng về phía sau bay ngược mấy mét. Đông mà một tiếng, trung trung điệp điệp ngã trên mặt đất, đem xi măng mặt đất đều nện rách rồi. Thi Khôi hình thể không lớn, nhưng trọng lượng kinh người, chỉ sợ được có hơn 1000 cân. Cũng không biết là dùng cái gì bí dược ngâm chế đấy. Thi Khôi nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là trước ngực vị trí phá một quả trứng gà đại động nhỏ. Cương khí chi lực khủng bố như vậy, đang thất nghẹn họng nhìn chân chối. Thi Khôi đồng tới thép đúc bình thường thân thể, lại có thể bị Hàn Đông nhẹ nhàng một hơi thổi ra một cái hố. Phải biết rằng, ngay cả súng máy hạng nặng viên đạn đều không làm gì được Thi Khôi. Tiểu tử này một hơi, lại có thể so với súng máy còn lợi hại hơn. Cái này chán sống quái vật gì a? Thi Khôi không có cảm giác đau, tuy rằng trước ngực phá động, nhưng hắn không có cảm giác nào, đứng dậy, tiếp tục hướng Hàn Đông trên mình bộ nào. Một bộ không chết không thôi tư thế. Nếu như là võ giả, thật đúng là sẽ cảm giác rất đau đầu. Đối mặt một cái đánh không chết diệt không hết quái vật, ngươi còn có thể làm sao? Nhưng Hàn Thượng Tiên có 5 vạn chủng phương thức đối phó hắn. Gặp Thi Khôi trước ngực phá cái động, Hàn Đông linh cơ khẽ động, từ linh cơ giới ở trong lấy ra mấy hạt sinh linh thảo hạt giống, con ngón đúng ra, hạt giống liền từ cửa động xuyên qua, rơi vào Thi Khôi trong bụng. Hắn phóng xuất ra một cỗ linh khí, thúc đẩy sinh trưởng cái kia mấy hạt giống nhanh chóng sinh trưởng. Trong khoảng khắc, hạt giống sinh căn phát mầm mỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn lên. Thi Khôi đại biểu chết mà thực vật lại đại biểu sinh. Một cỗ mênh mông vạn vật sinh sôi chi khí, nhanh chóng tại Thi Khôi thể nội tràn ngập, sinh linh thảo càng ngày càng đại, cành lá nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Dù là Thi Khôi cứng như sắt đá, cũng chịu không được cái này vạn vật sinh sôi chi khí ăn mòn. Phải biết rằng, một viên cố hết sức sinh trưởng tiểu thảo, thậm chí có thể đỉnh lật nhất khối thạch đầu. Có thể thấy được sinh mệnh lực lượng, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Những thứ này toàn lực sinh trưởng cành lá, như bẻ gãy nghiền nát bình thường, đâm rách Thi Khôi ra thịt, sau đó hướng ra phía ngoài lan tràn mở đi ra. Đàm Võ trợn mắt nhìn mình coi như chân bảo bản mệnh Thi Khôi từ thể nội giải ra vô số quả tiểu thảo, mà hắn lại có thể đã bị những thứ này tiểu thảo đơn giản chống bạo rồi. Cái này chán sống tình huống như thế nào? Đàm Võ sợ ngây người. Có thể khẳng định là những thứ này tiểu thảo cũng không phải chính Thi Khôi mọc ra đấy. 100% là Hàn Đông dở trò quỷ. Phúc. Đàm Thất há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao cũng là bản mệnh Thi Khôi cùng hắn là có nhất định liên hệ đấy. Thi Khôi bị bạo, hắn cũng đi nửa cái mạng. Ngươi là như thế nào làm được? Đàm Thất thần sắc bề ngoài, sắc mặt trắng bệnh, không cam lòng mà nhìn qua Hàn Đông. Thi Khôi thể nội tại sao có thể có cỏ dại? Những thứ này cỏ dại làm sao sẽ đột nhiên mọc ra hay sao? Đàm Thất suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Ta còn không có phát lực đâu rồi, nó cúi xuống. Hàn Đông nét miệng cười cười. Vì vậy ta nói, đã diệt nó, cùng bóp chết một con muỗi không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi tin rồi à? Ngươi không phải võ giả. Ngươi là ma quỷ. Đàm Thất mắt mở thật to, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hàn Đông quỷ thần khó lường thủ đoạn, hoàn toàn chính xác làm cho người ta sinh ra. Ngay cả sở hướng vô địch bản mệnh Thi Khôi đều bị hắn đơn giản tiêu diệt, át chủ bài đã nhấc lên, hắn ở đâu còn có cái gì hậu chiêu. Đối với các ngươi những ngày này sinh hoại chủng mà nói, ta chính là ma quỷ. Hàn Đông mặt không biểu tình, chậm rãi tới gần, mỗi đi một bước đều mang theo lấy áp lực lớn. Hàn tiên sinh, tha mạng. Đàm Thất dưới gối mềm nhũn, quỳ xuống. Hắn thiết thiết thực cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bình thường, đối với người khác lòng dạ độc các nhân, bản thân gặp phải tử vong thời điểm, xa so với bình thường người muốn kinh sợ. Cái này quỷ à nha. Hàn Đông lắc đầu. Ta còn là ưa thích ngươi trước đây cái kia phó kiệt ngao bất tuần bộ dạng. Ta cho ngươi tiền, đem ta tất cả tài sản đều cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta. Đàm Thất cầu khẩn nói, hai ta không oán không kỷ, ta cũng là nhận ủy thác của ngươi, nhiều nhất tính cái tổng phạm. Nếu như chiến bại người là ta, ngươi sẽ buông tha ta sao? Hàn Đông nhàn nhạt thương lượng. Đàm Thất đã trầm mặc. Rất rõ ràng, hắn sẽ không. Từ lúc hắn hạ lệnh đã diệt Hàn Bảo thành vợ trong miệng, không có ý định lại để cho Hàn Đông còn sống trở về. Chém tận giết tuyệt, không lưu người sống. Đây là hắn phương thức làm việc. Đương nhiên, tại làm sạch Hàn Đông trước, khẳng định phải đem Đông Chi Đường Hạch Tâm Cơ mật moi ra đến. Nếu không thì không phải toi công bận rộn. Vì vậy, ngươi có tư cách gì để cho ta buông tha ngươi? Cũng bởi vì ngươi là nhân vật phản diện, ta là nhân vật chính, vì vậy ta nhất định phải tha thứ ngươi. Hàn Đông cả giận nói, ta không là người tốt, hoàng nam nhân sự tình muốn làm, ta thậm chí nghĩ làm. Tha ngươi, là không thể nào đấy. Nhưng ta tạm thời cũng sẽ không giết ngươi.
Cảm ơn Hàn tiên sinh. Đàm Thất dập đầu như bằng tỏi.
Hàn Đông lạnh lùng cười cười, ngươi khả năng tạ sớm. Có đôi khi, còn sống so với chết đáng sợ hơn. Hắn trực tiếp đem Đàm Thất đưa vào họa ở trong thế giới, giao cho Cựu Vĩ Hồ. Đó là một tác nhân, ngươi muốn hảo hảo bảo chế hắn một phen, lại để cho hắn sống không bằng chết.
Đúng, chủ nhân.
Cựu Vĩ Hồ cung kính em thanh đáp ứng. Xem ra trong khoảng thời gian này lại không đến mức nhàm chán. Cha tấn nhân, nàng có mấy vạn chủng phương pháp. Cựu U huyễn cảnh, thiên biến vạn hóa, có thể làm cho hắn dục tiên dục tử, mỗi ngày muốn chết.
Chương 944, sửa đá thành vàng, hai đảo sát tam sĩ. Chương 944, sửa đá thành vàng, hai đảo sát tam sĩ đem Đàm Võ nhốt vào họa ở trong thế giới sau đó. Hàn Đông nhìn vị kia nút ở trong góc lạnh run cô nàng. Nữ nhân này lớn lên rất quen mặt, nhìn qua như một người tốt. Cũng đang bởi vì này tiểu dáng, dễ dàng hơn nàng làm ác. Chính là nàng, làm giả người bệnh, cầm Hàn Bảo thành vợ chồng lừa gạt về đến trong nhà gặp không may mai phục đó, nàng gương mặt này rất có lừa gạt tính rồi. Gặp Hàn Đông chậm rãi dạo bước tới đây, cô nàng bị hoảng sợ che đầu, tan vỡ mà hô to, có lỗi với. Ta là bị bọn hắn bức đó, tha ta.
Không có người bức ngươi.
Hàn Đông đơn giản chọc thủng nàng nói dối. Hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Vốn có cường đại thần thức nguyên anh cảnh cường giả trước mặt, không có người có thể di tạc dối. Cái này là cái đỡ đòn người tốt gương mặt tác ma, thiên sinh hỏa chủng. Tha ta, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Cái kia cô nàng bắt đầu đánh dụ hoặc bài. Đáng tiếc nàng điểm này tư sắc, cho Hàn Đông làm nha hoàn cũng không xứng. Ngươi vẫn muốn làm nữ nhân của lão đại, giá tâm mừng mừng, vì lấy Đàm Võ niềm vui, làm một đống nhân thần cộng vẫn được gắt, chỉ tiếc hắn không lớn để ý ngươi.
Hàn Đông lạnh lùng nói, ta nghĩ, hiện tại Đàm Võ có lẽ có chút cô đơn lạnh lẽo, ngươi liền đi bồi bồi hắn đi.
Không muốn. Tha mạng. Cái kia cô nàng vừa mới trông thấy Hàn Đông chỉ là phất phất tay, Đàm Võ đông biến mất.
Người trẻ tuổi này là một cái ma quỷ.
Phong Vân một cõi đỉnh cấp đại lão, ở trước mặt hắn chỉ có quỳ xuống kêu ba ba phần. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy đầu súng, còn có cái kia kinh khủng quái vật, được đơn giản nghiền ép.
Hàn Đông lười để ý đến nàng, trực tiếp ném vào họa ở trong thế giới, giao cho Cựu Vĩ Hồ tiến hành tinh thần tra tấn.
Bị chết quá thống khoái, ngược lại tiện nghi nàng.
Hàn Đông phất phất tay, trong phòng thi thể trong nháy mắt phân giải làm hạt, biến mất trong không khí.
Đàm Võ chỉ dẫn theo 10 cái mã tử vào, trong sân còn có trên trăm tên. Bọn hắn vào liền đóng cửa lại, người ở phía ngoài còn không biết lao đại của mình đã xảy ra chuyện. Tuy rằng trước đây cũng nghe đã đến tiếng súng, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bên mình ăn thiệt thòi. Vì vậy cũng không có người xem xét.
Hàn Đông xem qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn. Bởi vì cái này tòa phôi thô phòng mới vừa đắp kín, trong sân có một đống còn dư lại cục gạch, dùng vải tợ lặt tiệp đang đắp.
Hàn Đông nghĩ tới một cái thú vị chủ ý, hắn duỗi ra ngón tay, hướng đống kia cục gạch lên nhẹ nhàng một chút.
Bình thường cục gạch trong nháy mắt biến thành hoàng sáng sáng kim gạch.
Điểm ấy thạch thành kim thủ đoạn, đối với một cái thần niệm cường hãn vô cùng nguyên anh cảnh địa tiên mà nói, một chút cũng không khó.
Nói toạc ra, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi.
Hàn Đông nhẹ nhàng thổi khẩu khí, che đậy cục gạch vải tợ lặt tiệp theo gió bay đi. Cái kia một đống lớn kim gạch tức khắc bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt.
Hào quang nhấp nháy, tránh ngủ đám kia mã tử mắt chó.
Kim gạch, là kim gạch.
Một cái trong đó mã tử điên cuồng mà đánh tới, nhặt lên mấy khối, gắt gao ôm vào trong ngực.
Đừng núp đích, ta nhất định xem ai dám động.
Cho ta để xuống.
Một cái râu quai nón đại hán giơ súng lên, nhắm ngay cái kia tự tiện nhặt kim gạch mã tử.
Người nọ là Đàm Võ từ quê quán mang ra ngoài, tên là Đàm Sung Lên, đối với hắn trung thành và tận tâm.
Địa vị tự nhiên cũng ở đây chúng mã tử phía trên.
Cái kia mã tử chỉ có cầm kim gạch để xuống, nhưng trong ánh mắt tham lam, che đều che không được.
Vô luận là người nào, nhìn thấy như vậy một đống lớn kim gạch, cũng không có biện pháp làm được bình tâm tĩnh khí.
Ta cảm thấy được không thích hợp, cái chỗ này làm sao sẽ kim gạch?
Hơn nữa giấu được như vậy qua loa.
Đàm Sung Lên cau mày nói,
chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất.
Bên cạnh có người giải thích,
nếu như không phải một trận gió thổi đi che đậy vài tờ lạt tiệp, sợ là chúng ta đều cho rằng phía dưới chỉ là một đống cục gạch mà thôi.
Bởi vì này nhi mới vừa đắp kín phòng ốc, khắp nơi đều chất đống lấy còn dư lại kiến trúc tài liệu.
Cái này cũng nói được thông.
Đàm Sung Lên nhẹ gật đầu.
Nếu như kim gạch bị chúng ta phát hiện, cái kia chính là thất gia đấy.
Lại để cho hắn đến xử lý đi.
Rõ ràng là ta phát hiện ra trước đấy.
Đoạt kim gạch chính là cái kia mã tử lầm bầm một tiếng, trong mắt đều là không cam lòng.
Đàm Sung Lên gõ cửa, cất cao giọng nói, thất gia, sự tình xử lý xong sao?
Chúng ta trong sân phát hiện kim gạch.
Bên trong không ai lên tiếng.
Đàm Sung Lên còn gọi là một lần, còn không có hồi âm.
Hắn cảm thấy tình thế không ổn, một cước đạp ra cửa phòng, lại phát hiện bên trong giống tuyết, ngay cả quặng lông đều không có.
Đàm Sung Lên mang theo dưới tay, tại phôi thô trong phòng bộ cao thấp tìm tòi một lần, Đàm Võ đám người bỏ đi không một dấu vết, dường như chưa từng đã tới.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Phát sinh cái gì?
Đàm Sung Lên có chút mập bước.
Phía trước đã nghe qua tiếng súng, nhưng thật ra nói, chỉ cần bảo vệ tốt bên ngoài là được, trong phòng vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cần phải để ý tới.
Cái này phôi thô phòng cửa sổ đều là phong bế đó, bọn hắn rõ ràng thấy thất gia dẫn người đi vào, một hồi tiếng súng sau đó, người lại có thể cũng không trông thấy rồi.
Đàm Sung Lên vội vàng bấm Đàm Võ điện thoại, thanh âm nhắc nhở tỏ vẻ cơ chủ máy đã đóng.
Những người còn lại điện thoại cũng giống như vậy, tất cả đều không gọi được.
Đàm Võ mất tích tin tức, mã tử đám đều đã biết.
Chúng ta, nếu như ngũ gia không có ở đây,
ta xem, chúng ta sẽ đem kim gạch phân ra, đều có tương lai riêng đi.
tên kia trước hết nhất phát hiện kim gạch mã tử thương lượng. Phần ngươi tê liệt. Đàm Sông lên một cước đưa hắn đạp lật trên mặt đất, cả giận nói, thật ra chỉ là tạm thời mất tích, cũng không phải không có ở đây, ngươi chết tiệt đầu độc nhân tâm có phải hay không? Phanh. Có người bóp lấy cò súng. Súng vang lên sau đó, Đàm Sông lên che ngực, khó có thể tin mà nhìn qua bên cạnh một cái mã tử. Ngươi
dám giết ta?
Các minh đệ đi ra kiếm ăn, cầu được chính là cái tiền tài chữ. Cái này trồng chất kim gạch là ta phát hiện ra trước đó, cái kia chán sống chính là ta đấy. Cùng thất gia có quan hệ gì? Nếu như hắn ở đây, hắn nói muốn độc chiếm, ta không phải nói, ai bảo người ta là đại lao đâu. Hiện tại hắn không có ở đây, mà ngươi chỉ là hắn một con chó mà thôi, có tư cách gì ngăn cản các huynh đệ tài lộ? Cái kia bị đạp lật mã tử đứng lên, vỗ vỗ trên mông đít bụi đất, vẻ mặt tâm tàn. Bên cạnh hắn, nhanh chóng tụ tập một đám người. Rất rõ ràng, Đàm Võ không có ở đây, thủ hạ chính là bọn này mã tử lên nội chiến rồi. Đàm Sung yếu bảo vệ Đàm Võ địa vị cùng lợi ích, dựng lên đến phản kháng những người kia, lại không có như vậy trung thành. Trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích. Cho ta, cam bọn hắn. Đàm Sông lên mãnh liệt phất tay. Phanh 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 phanh. Phía sau hắn người gặp lão đại chúng đạn, nhao nhao giơ súng sạc kích. Mấy tiếng kêu thảm thiết, có người ngã vào trong vũng máu. Vì vậy chúng mã tử nhao nhao rút súng đánh trả, dựa vào lấy những cái kêu hoang phế chiếc xe, đã bắt đầu một trận sinh tử đấu võ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một đống kim bạch, liền đơn giản thăm dò ra khỏi nhân tính đáng ghê tởm. Hàn Đông ẩn thân, ngồi ở nóc phòng, mắt nhìn xuống trong nội viện trận này vở kịch lớn. Hiện trường trực tiếp, hơn nữa vĩnh viễn không có NG, chỉ có GG, KK. Vô cùng thê thảm bắn nhau, giang co chừng nửa canh giờ. Trên trăm danh mã tử, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Trước hết nhất phát hiện kim gạch tên kia mã tử, từ trên mặt đất khó khăn bò lên, nửa người đều bị tiên huyết nhuộm hồng cả. Hắn từng bước một chuyển đến kim gạch bên cạnh, nhìn qua cái này chồng chất ánh vàng rực rỡ tài bảo, bắt đầu cười to, tố chất thần kinh mà cười to. Phanh mà một tiếng, súng văng lên. Cái này mã tử té xuống, nhào vào kim gạch lên. Chương 945, Transformer. Chương 945, Transformer. Chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Đàm Sung ngồi dưới đất, dùng súng chỉ vào hắn. Ha ha ha. Hai người đồng thời cười to. Kim tiền là của ta. Cái kia mã tử phun ra một ngụm máu tươi, cười gần nói, người nào chán sống ngăn cản ta tài lộ, ta liền đã diệt người nào. Đáng tiếc, ngươi mất mạng hoa. Đàm Sung đùa cợt mà nhìn hắn. Hàn Đông nhẹ nhàng vung lên tay, đống kia kim tiền lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Hắn có thể đem cục gạch biến thành vàng, cũng có thể đem vàng biến thành cục gạch. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải kim tiền sao? Mã tử gặp mặt trước kim tiền đống nhiên biến thành cục gạch, quá sợ hãi. Ha 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 ha, là giả đấy, đều là giả dối. Đàm Sung cười đến nước mắt đều ra rồi. Không có khả năng. Mã tử cự tuyệt tin tưởng. Các ngươi đều thấy được, vừa mới rõ ràng là kim tiền, thế nào lại là cục gạch? Thiên muốn cho kia diệt vong, nhất định trước hết để cho kia điên cuồng. Đàm Sung cười khẩy nói, chúng ta nhất định là điên rồi, mới có thể đem cục gạch xem thành kim tiền. Ta vào ngươi tổ tiên, lại có thể đùa người ta. Mã tử đối với Thiên Khai mới phát, vẻ mặt bi phẫn. Phanh. Đàm Sung bắn hắn một thương. Phanh phanh. Mã tử trở về hắn hai phát. Sau đó hai người mang dùng súng đối xạ, qua trong dây lát thành không một đạn. Hai người toàn thân đẫm máu, ngã xuống đống kia cục gạch lên. Đến tận đây, Đàm Võ mang đến nhân, toàn quân bị diệt. Hàn Đông triệt hồi ẩn thân chú, từ nóc phòng nhẹ nhàng rơi xuống. Xuất hiện đi, nên các ngươi lên sân khấu lúc sau. Hắn đứng ở trong sân, gió nhẹ quét đầu hắn phát, trang bước lại tiêu sái. Cỏ hoang tùng ở bên trong, một đám người mặc trang phục đổi màu, đồ dùng để ngụy trang, đầu đội thảo vòng trắng hắn, đột nhiên đứng lên. Tổng cộng 36 người, mỗi cái mũi cao sâu mắt đều là vai quả nhân. Một người cầm đầu 27-28 tuổi niên kỷ, lớn lên có điểm giống khắp nơi uy trong phim ảnh đẹp đội. Tay hắn cầm một thanh ngân sắc súng laser, tạo hình khoa học viễn tưởng, thể tích khổng lồ. Hàn tiên sinh, chào ngươi. Thanh niên nét miệng cười cười. Ta là nước Mỹ 51 khu quốc tế hành động đội Hoắc Mô Tư. Ta nhận cho chúng ta ẩn nấp không có bất kỳ sơ hở, ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Các ngươi cùng Đàm Võ là một phe. Hàn Đông chẳng muốn trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp hỏi lại. Tại Nguyên Anh cảnh cường đại thần thức bao phủ xuống, cái gọi là ẩn nấp chỉ là chê cười. Đương nhiên không phải. Hoắc Mô Tư thương lượng, chúng ta cùng quý quốc là bất luận cái gì cá nhân cùng tổ chức đều không có hợp tác quan hệ, 51 khu tồn tại là vì toàn bộ nhân loại an toàn. Vì vậy đâu, chúng ta cảm thấy Hàn tiên sinh tồn tại đối với tất cả mọi người là một cái uy hiếp. Không, chỉ là uy hiếp được các ngươi rồi mà thôi. Hàn Đông cười khẩy nói, các ngươi cái này chi siêu năng tiểu đội, cũng không phải cái gì 51 khu quốc tế hành động đội, mà là huy lợi tập đoàn nuôi dưỡng tay chân mà thôi. Hàn tiên sinh quả nhiên là người thông minh. Hoắc Mộ Tư khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện một vòng vui vẻ. Nói một chút các ngươi ý đồ đến. Hàn Đông lạnh nhạt nói, chúng ta vốn đối với Đông Chi Đường Hạch Tâm Cơ mật cảm thấy hứng thú, thẳng đến vừa mới thấy ngươi sửa đá thành vàng, thấy ngươi có thể ngự phong bay lượn thậm chí ẩn thân tuấn di, đây mới là chúng ta càng cảm thấy hứng thú kỹ thuật. Hoắc Mộ Tư ánh mắt lóe ra tham lam cùng hưng phấn. Cái này hoa quốc trên thân người, cất giấu quá nhiều bí mật. Từng cái bí mật đều đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới. Muốn lấy được ta kỹ thuật người rất nhiều, thế nhưng là cũng muốn có bản lĩnh tới bắt mới được. Hàn Đông lạnh nhạt cười nói, ta đoán các ngươi giống như là võ, cũng đã mang đến bản thân cảm thấy nắm chắc các chủ bài. Ta còn muốn về nhà cùng lão bà, thời gian không quá đủ, vì vậy mọi người ít một chút xáo lộ, nhiều một ít chân thành, muốn làm để lại mã tới đây. Thắng thua một chút chơi lớn luôn, sau đó về nhà ngủ. Như ngươi mong muốn, ta tiểu nhị. Hoắc Mộ Tư cất cao giọng nói, cái thế giới này đúng là vẫn còn cần nhờ thực lực nói chuyện, nếu như nói ai có thể bắt lại ngươi, vậy nhất định là chúng ta. Hàn Đông chẳng muốn nói chuyện, làm một cái vẽ ra ngón nút động tác. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Hợp thể. Hoắc Mỗ Tư hét lớn. Mặt khác 35 tên lính bỗng nhiên giống như chính giữa rửa sắt vào, tay cơ giới của cuộn, bánh răng cắn hợp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng biến thân. Cảm giác giống như là đang nhìn khoa huyễn điện ảnh bình thường. Hàn Đông dây hiểu. Cái này 36 danh oai quả nhân, ngoại trừ Hoắc Mỗ Tư là nhân loại, còn lại đều là người máy. Hơn nữa những người máy này cũng có thể biến thân. Xem ra Huy Lợi tập đoàn xuống bốn gốc, lại có thể cất giấu như vậy một chi lực lượng. Trong khoảng khắc, những người máy này liền hợp thành một cái cao đến hơn 10 mét cơ giáp mà Hoắc Mỗ Tư lại ngồi ở trong phòng điều khiển, dây biến điều khiển người. Cái vị này cơ giáp, dưới ánh mặt trời lóe ra kim trúc rực rỡ, dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống dưới chân Hàn Đông. "Ốc xiết, Transformer a." Hàn Đông chợt tán thưởng. "Hàn tiên sinh, công ty của chúng ta nghiên chế cái này chiếc biến hình cơ giáp, kia khoa học kỹ thuật trình độ vượt lên đầu toàn cầu ít nhất 20 năm. Chuyên môn vì đối phó giống như người như vậy siêu phàm giả, người bình thường thật đúng là không có đãi ngộ này." Hoắc Mỗ Tư trầm giọng nói. "Nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, còn kịp." Hàn Đông cười mà không nói, tiếp tục ngắc một cái ngón út. Hắn muốn nhìn một chút, cái này có thể biến hình đại gia hỏa, cuối cùng có bao nhiêu uy lực. "Phi giờ." Hoắc Mỗ Tư trầm giọng quát mạnh. 36 chi súng laser trong nháy mắt nổ súng, chúng laser bắn ra, hình thành một đạo màn sáng mạng lưới, hướng Hàn Đông quét sạch mà đi. Tốc độ ánh sáng là cực nhanh đó, so với tốc độ của viên đạn nhanh nghìn lần vạn lần, nhưng mà Hàn Thượng Tiên thần thức nhanh hơn, ý niệm động chỗ, cương khí hộ thuẫn nhanh chóng tại bên ngoài cơ thể hình thành ô dù, kích quang đánh vào hộ thuẫn trên, phía ngoài sinh ra một hồi kịch liệt sóng gợn. Cương khí hộ thuẫn cứng rắn chặn chùm laser. Kích quang cùng cương khí đều là năng lượng vũ trụ một loại. Không phải nói cương khí nhất định so với kích quang lợi hại, chỉ là đối phương súng laser còn không có cao như vậy cấp mà thôi. Tại sao? Hàn Đông khinh thường mãi nhếch miệng. Hoắc Mỗ Tư ngẩn ngơ. Nói như vậy, làm biến thân người máy hợp thành cơ giáp sau đó, 36 chi súng laser bắn một lượng, hình thành tiên la địa võng, dù là ngươi là siêu phàm giả cũng phải quỳ. Dù sao cho tới bây giờ, còn không có thất thủ qua. Không nghĩ tới, tại Hàn Đông trước mặt, đã tao ngộ chữa thiết lư. Bao trùm tại hắn bên ngoài thân tầng kia gợn sóng đồng dạng vòng bảo hộ, đến tột cùng là cái gì, lại có thể ngăn cản kích quang uy lực. Cái này Hoa Quốc Nhân, tuyệt đối là bọn hắn gặp qua đó, mạnh nhất siêu phàm giả. Điều này làm cho Hoắc Mỗ Tư càng mắt nóng rồi. Nếu như có thể bắt được hắn, ép khô kia trên mình bí mật, Huy Lợi tập đoàn liền lợi nhuận đại phát rồi. Mở ra lôi điện hệ thống. Hoắc Mỗ Tư đè xuống nút star, cơ giáp hai cánh tay biến thành phóng ra đồng. Oanh long long hai đạo tia chớp từ phóng ra trong ống điện bắn mà ra, thoáng qua liền đập vào cương khí hộ thuẫn trên, hai cỗ năng lượng giao hội đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, cương khí hộ thuẫn tại tia chớp oanh kích xuống xuất hiện vết rách, mà Hàn Đông thân ảnh đột nhiên biến mất. Mặc dù là tu tiên giả, cũng là e ngại thiểm điện. Vì vậy thiên kiếp hơn phân nửa chính là lôi kiếp. Bất quá, nhân công tạo tia chớp khẳng định không bằng thiên địa chi uy, vì vậy nhiều nhất có thể phá hư Hàn Đông cương khí hộ thuẫn, lại không đả thương được hắn bản thể. Hàn Đông thuần di sau đó, tại một cái khác địa phương hiện thân, biến hình cơ giáp tia chớp công kích lại nhanh chóng theo đi tới oanh long long tia chớp xâm nhập sau đó, trên mặt đất cũng sẽ bị oanh ra một cái bẫy lớn, nhưng mà lại ngay cả Hàn Đông góc áo cũng không có dính. Ẩn thân thuần di, thật sự quá mạnh mẽ. Phần này nghịch thiên kỹ năng, quả thực lại để cho Hoắc Mỗ Tư hâm mộ mà không muốn không muốn đấy. Tưởng tượng một cái, nếu như chiến sĩ của bọn hắn tất cả đều biết thuần di ẩn thân kỹ năng, thật là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Chỉ là, Hàn Đông thật sự quá mạnh mẽ. Kích quang cùng lôi điện đều không làm gì được hắn. Đây chính là biến hình cơ giáp mạnh nhất vũ khí. Vậy cũng chỉ có một chiêu cuối cùng rồi. Vật lộn. Biến hình cơ giáp trí não chỉnh tự ở bên trong, hợp thành trên thế giới lợi hại nhất thuật cận chiến, hơn nữa cơ giáp bản thân độ cao cùng trọng lượng, cận chiến tuyệt đối vô địch. Bộ dạng này hợp kim cốt cách tăng thêm cương thiết khải giáp, như thế nào phá? Chương 946, tiên thuật VS khoa học kỹ thuật, ta là Vạn Tử Vương. Chương 946, tiên thuật VS khoa học kỹ thuật, ta là Vạn Tử Vương. Khởi động chiến đấu trình tự. Tại Hoắc Mỗ Tư dưới sự thao túng, cơ giáp linh hoạt mà lật ra hai cái té ngã, sau đó ngã ngớn về phía Hàn Đông ngoắc ngón tay. Ta đi, Lý Tiểu Long a. Hàn Đông bị chọc cười rồi. Kẻ đần mới cùng cương thiết cự nhân đánh nhau, nó lại không biết đau. Hắn não vực ở trong tồn chữ thượng cổ trong truyền thừa, có một tông phái kêu ngũ hành môn am hiểu điều khiển kim một thủy hỏa thổ ngũ chủng nguyên tố. Hàn Đông trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng nghiên cứu qua ngũ hành môn bí pháp, đối với ngũ hành nguyên tố điều khiển đều rất thuần thục. Hàn Đông ý niệm động chỗ, bốn phía trồng chất thành sơn báo hỏng chiếc xe nhao nhao huyền phù tại bầu trời, trong đó kim trúc thành phần như thác nước phun ra mà ra, sau đó như trăm sông hợp thành biển giống như tụ tập tại một chỗ, trong khoảng khắc tụ hợp thành cực lớn hình người. Ngoại hình cùng cái kia tôn cơ giáp hầu như giống như lúc. Ô hát, ta thượng đế. Hoắc Mỗ Tư nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là Vạn Tử Vương sao? Tại điện ảnh X-Men ở bên trong, Vạn Tử Vương điều khiển kim trúc năng lực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hàn Đông cái này thông thao tác, so với Vạn Tử Vương cũng không kịp nhiều lại để cho a. Hoắc Mỗ Tư phát hiện, bọn hắn còn đánh giá thấp vị này Hoa Quốc siêu phàm giả thực lực. Chính Hàn Đông không muốn cùng một đống cương thiết đánh nhau, liền dùng ngũ hành môn bí pháp rút ra hoang phế chiếc xe kim trúc nguyên tố, làm một cái kim trúc người. Cực lớn vô cùng kim trúc nhân, một cái nhảy bước, liền tới đến cơ giáp trước mặt. Thân cao cùng hình thể cơ bản tương tự, hai cái quái vật khổng lồ tương đối mà đứng. Biến hình cơ giáp đúng không? Cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là biến hình. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Kim trúc người vốn hỗn độn bộ mặt, đột nhiên sinh ra biến hóa, tạo thành lập thể ngũ quan. nhìn kỹ, cùng Hàn Đông hầu như giống như lúc. Kim Trúc người nét miệng cười cười, Hoắc Mộ Tư suýt nữa từ khoang điều khiển trong ngã xuống đi ra. Ta thượng đế, lại để cho lạnh như băng Kim Trúc người đã có vẻ mặt, hắn là như thế nào làm được? Bọn hắn trước khi đi, đối với Hàn Đông làm đại lượng bài học, nhưng đến bây giờ thời điểm này, Hoắc Mộ Tư mới phát hiện, tổ chức đối với Hàn Đông rất hiểu rõ, ngay cả một góc của băng sơn cũng đều không tính. Bắt lấy hắn, phải bắt lấy cái này thần bí mà cường đại gia hỏa. Hoắc Mộ Tư tâm nóng vô cùng. Hắn có dự cảm, nếu như có thể bắt được Hàn Đông, đạt được tiền lời, sẽ vượt qua trước đây bắt được tất cả siêu phẩm giả. Tại Hoắc Mộ Tư dưới sự thao túng, cơ giáp chạy nhanh, xông về Kim Trúc Nhân, hai cái quả đấm to lớn, mãnh liệt hướng Kim Trúc người đập tới. Hàn Đông dùng ngũ hành môn bí pháp thao túng Kim Trúc người. Giờ này khắc này, Kim Trúc người liền tương đương với là Hàn Đông phân thân. Hắn đối với võ đạo lý giải, sớm đã vượt qua võ đạo bản thân, bay lên đến tiền võ cấp bậc. Đối mặt biến hình cơ giáp trọng quyền đánh kích, Kim Trúc người chân đạp bát quái phương vị, xà hình hướng về phía sau lui lại, hai cánh tay nhanh như tia chớp rối ra, há miệng cơ giáp cổ tay, lợi dụng một cái cởi chữ quyết, hướng về phía sau mãnh lực kéo một phát. Cơ giáp bản thân lực lượng, hơn nữa Kim Trúc người cái này kéo một cái chi lực, hai lực hợp nhất, dù là cơ giáp đợi đại thân thể cũng không thể chịu được, thân thể về phía trước bay ra ngoài, cái cuối cùng chó gặm ăn, té nhào vào trên mặt đất. Nếu có võ đạo đại hành gia tại hiện trường, nhất định kinh dị với mình thấy cảnh tượng. Kim Trúc người lại có thể biết được thái cực quyền lý, tá lực đả lực, hởi chữ quyết lô hỏa thuần thanh. Cơ giáp đội vàng từ trên mặt đất bắn lên đến, tiếp tục hướng Kim Trúc người khởi xướng trận báo giống như công kích. Đừng nhìn thể tích khổng lồ, động tác lại có thể thập phần linh hoạt. Nhưng mà, mặc dù là tập hợp trên thế giới cao cấp nhất thuật cận chiến, cùng đại hạ đứng đầu võ đạo so sánh với, vẫn là tự rước lấy đủ. Kim Trúc ở Hàn Đông dưới sự thao túng, như võ đạo tông sư giống như, thành thạo, nhàn nhã dạo chơi. Mà cơ giáp lại dần dần lạc nhập hạ phong. Hai cái quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu, phi thường đặc sắc. Đương 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 đương. Quyền cước va chạm thanh âm, thanh thúy lại chói tai. Mười mấy cái hiệp sau đó, cơ giáp bị Kim Trúc người một cái bắt cực thiết sơn rựa vào đánh mà bay ra ngoài. Kim Trúc người nhu thân thẳng lên, cơ giáp còn vừa mới rơi trên mặt đất, liền gây đi lên, thi triển định xuân truy hồn đoạt mệnh liên hoàn truy nắm tay nhỏ hung hăng nện bộ ngực hắn. Ba 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 đùng. Dù là cơ giáp hợp kim khải giáp, cũng bị Kim Trúc người đánh ra một cái hố nhỏ. Hoắc Mộ Tư dừng lại ở khoang điều khiển ở bên trong, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua Kim Trúc người ra hỏa này lại có thể vẻ mặt đùa cợt vui vẻ. Hắn vội vàng khởi động một cái khẩn cấp tranh né trình tự, cơ giáp trên mặt đất cực nhanh cuộn cuộn, mới vứt bỏ Kim Trúc người. Sau đó rất chật vật đứng lên. Không chơi, than bài, kỳ thật ta chính là Vạn Tử Vương. Hàn Đông nét miệng cười cười. Chỉ thấy cơ giáp trên thân thể bỗng nhiên dài ra nhất căn gai sắt, hung hăng đâm vào khoang điều khiển. Mắt thấy gai sắt sẽ phải đâm thủng khoang điều khiển bước, đâm đến Hoắc Mộ Tư trên mình, gia hỏa này khởi động khẩn cấp chạy trốn hệ thống, toàn bộ người từ khoang điều khiển chúng đạn đã đến bầu trời. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia tôn cơ giáp, như thiên nữ tán hoa bình thường từ bên trong phân giải, sau đó hóa thành một chồng chất vụ sắt. Một trận gió thổi tới, trong nháy mắt phiêu tán như yên. Ta cơ giáp. Hoắc Mộ Tư đau lòng mà vô pháp hô hấp, nước mắt đều chảy ra. Cái này một cái cơ giáp, giá trị chế tạo 2 tỷ mỹ kim, là huy lợi tập đoàn Trấn Ti chi bảo a. Tổn thất một tòa, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hắn mới vừa ý thức được, Hàn Đông đã có điều khiển kim trúc năng lực, đương nhiên cũng có thể điều khiển hợp kim chế tạo cơ giáp a. Người ta đơn giản có thể cầm cái này quái vật khổng lồ tách rời. Phía trước sở dĩ không có làm như vậy, thuần túy chính là chơi. Hoắc Mộ Tư tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, cơ giáp nếu như đã hủy, hắn biết rõ bản thân cũng không có cơ hội nữa bắt được Hàn Đông. Cái này nhân, xa so với tổ chức tưởng tượng còn cường đại hơn. Lúc này đây, bọn hắn có thể tính đá trúng thiết bản rồi. Hàn Đông chậm rãi bước đi thong thả đến Hoắc Mộ Tư trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống hắn. Tiểu tử này, nằm trên mặt đất, không muốn đứng lên. Biết rõ phản kháng vô dụng, dứt khoát nằm ngửa rồi. Ta nghĩ biết rõ, ngươi có phải hay không người ngoài hành tinh? Đến từ cái nào tinh hệ? Hoắc Mộ Tư cười khổ nói. Là ai nói với ngươi ta là người ngoài hành tinh hay sao? Hàn Đông giống như liếc si đồng dạng, nhìn xem cái này vài quả nhân. Tự nhiên là quý quốc Cắt Vĩnh Niên tiên sinh, hắn cho chúng ta một ít video, rất có thể kết luận, ngươi tuyệt đối không thuộc về địa cầu. Hoắc Mộ Tư từ từ nói, về sau tổ chức đã điều tra ngươi, càng xác định, ngươi khẳng định tại một năm trước đã tao ngộ địa ngoại cao đẳng văn minh, nếu không thì sẽ không thể nào tại ngắn như vậy trong thời gian quật khởi mà nhanh như vậy, còn có đông chi đường những phương thuốc kia, cũng tuyệt đối không phải địa cầu bây giờ văn minh có thể nghiên cứu chế tạo đi ra đấy. Các ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, cái thế giới này thật sự có người ngoài hành tinh. Chúng ta Huy Lợi tập đoàn liền bắt đã đến mấy cái, hơn nữa từ trên người bọn họ đã lấy được phá vỡ tính khoa học kỹ thuật. Vừa rồi cái kia chiếc cơ giáp cùng súng laser chính là ngoài hành tinh văn minh kết quả. Vì vậy, chúng ta suy đoán, ngươi khẳng định cũng là đã lấy được địa ngoại văn minh bộ phận di sản. Liên Đông Chi Đường những phương thuốc kia, nói là địa cầu văn minh kết quả, người nào sẽ tin đâu? Các ngươi tin hay không, liên quan gì ta? Hàn Đông lạnh lùng nói, muốn đối phó ta đấy, đến bao nhiêu diệt bao nhiêu. Hàn tiên sinh, ta biết do ngươi rất lợi hại, nhưng các ngươi đại hạ có câu ngạn ngữ kêu cây to đón gió, hiện tại toàn cầu có bao nhiêu đứng đầu thế lực nhìn chằm chằm vào ngươi, nói ra sẽ dọa ngươi nhảy dựng. Hoắc Mộ Tư vẫn còn làm cuối cùng nỗ lực. Chỉ có cùng Huy Lợi tập đoàn hợp tác, an toàn của ngươi mới có thể đạt được trình độ lớn nhất bảo đảm. Chúng ta chỉ cần kỹ thuật, sẽ không làm thương tổn bản thân ngươi. Điểm này xin yên tâm. Các ngươi không xứng cùng ta hợp tác. Hàn Đông lạnh lùng nói, còn có, Huy Lợi tập đoàn bàn tay được quá dài, lão tử rất phản cảm cái này trùng kiếm qua giới với các. Đông Chi Đường là ta Hàn Đông đó, là Hoa Quốc dân tộc xí nghiệp, ai dám thò tay, ta liền băm hắn móng vuốt. Bản thân không con đường thực tế phát triển kỹ thuật, lão cùng cường đạo tựa như nhìn chằm chằm vào người khác trong bát đồ ăn, đều bị vô sỉ. Chúng ta là vì toàn bộ nhân loại. Con và nó. Toàn bộ nhân loại, tiếng người nói. Hoắc Mỗ Tư bị nẹn ở có mấy lời nói được hơn nhiều, ngay cả mình đều đã tin tưởng. Trên thực tế là vì cái gì, toàn bộ thế giới nhân dân cũng biết. Hàn Đông chẳng muốn lại cùng hắn dài dòng, trực tiếp đem hắn ném vào họa ở trong thế giới cựu vĩ hồ quãng đời còn lại dài dằng dặc, nhiều tiễn đưa chọn người cho nàng chơi đùa cũng không tệ. Cựu U Huyễn Cảnh sẽ để cho những thứ này ngoại trùng đám sống không bằng chết đấy. Hàn Đông thổi ra một cái cương khí hiện trường tất cả thi thể, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay cả cọp lông cũng không có còn lại. Phía ngoài những cái kia xe cũng bị Hàn Đông dùng ngũ hành bí pháp điều khiển, hóa thành một chồng chất đồng nát sát vụn. Nhất thông thao tác sau đó, xóa đi đàm vô cùng Hoắc Mộ Tư đám người đến đây nhất du dấu vết. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền từ trên cái thế giới này triệt để biến mất. Chương 947, huyết tế cấm chú. Chương 947, huyết tế cấm chú. Hàn Đông về đến trong nhà, đem phụ thân cùng mẫu thân từ linh khư không gian mời đi ra, thuận tiện vì bọn họ thăng cấp một cái hộ thân bài, mới tăng ẩn thân cùng thuấn di công năng. Về sau nếu như bọn hắn lại gặp thân người uy hiếp, có thể dùng ý niệm kích phát hộ thân bài ẩn thân cùng thuấn di công năng, nhanh chóng chạy trốn nơi thị phi. Trừ phi là tu vi cảnh giới cao hơn Hàn Đông tu tiên giả tự mình ra tay, nếu không thì không ai có thể chảo được bọn họ. Đồng thời, cũng truyền cha mẹ một ít chiến đấu loại công pháp võ kỹ, khiến cho bọn hắn là tự nhiên bảo vệ chi lực. Sự kiện lần này cũng là giáo huấn, thúc đẩy Hàn Đông chú trọng hơn người thân an toàn. Hắn hao tốn một chút thời gian, đem tất cả thân nhân hộ thân bài đều cho thăng cấp. Hàn Bảo Thành vợ chồng đem tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng cho nghiên cứu y thuật trên, vì vậy Hoa Tại tu luyện lên thời gian sẽ không nhiều như vậy, tiến cảnh so sánh chậm chạp. Đi qua lần này bắt cóc sự kiện về sau, bọn hắn cũng ý thức được, trước cam đoan bản thân an toàn mới là trọng yếu nhất. Vì vậy hạ quyết tâm cầm tu vi của được đi. Đối với trên việc tu luyện tâm không ít, cha mẹ kinh hồn hơi định, Hàn Đông cùng Lãnh Nghiên liền tạm thời trong nhà, nhiều làm bạn một ít thời gian. Tại trong lúc này, gia gia Hàn Đại Dân cùng đại bá Hàn Bảo Quốc cách Tam Xóa Ngũ Ma tới đây hỏi thăm Hàn Lôi hạ xuống. Nghe nói Hàn Lôi đánh lén Hàn Bảo Thành sau đó, Hàn Đại Dân phụ tử dọa quá sức, chạy ra đi né thật nhiều ngày, sợ Hàn Đông tìm bọn hắn tính sổ. Về sau nghe nói Hàn Bảo Thành bình yên vô sự, lúc này mới dám trở về. Nhưng Hàn Lỗi từ khi xảy ra chuyện về sau, rút cuộc không có trở về nhà, toàn bộ người triệt để mất liên. Hàn Đại Dân phụ tử lại bắt đầu lo lắng. Bọn hắn nhiều lần đến nhà, hướng Hàn Đông người một nhà xin lỗi, đồng thời cũng năn nỉ Hàn Đông hỗ trợ tìm kiếm một cái. Hắn không có đánh làm tổn thương ta cha bổn sự, rất rõ ràng là bị cái gì tai họa bám vào người. Ta đoán hơn phân nửa là không về được, các ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Kỳ thật hắn rất muốn nói với gia gia cùng đại bá, Hàn Lỗi bị Vu Hóa Cập đoạt xá cùng ngày tiểu chết rồi. Nhưng cuối cùng vẫn còn quyết định cho bọn hắn chữa chút ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng không nói Hàn Lỗi là bị Nguyên Anh cảnh cường giả đoạt xá rồi, chỉ nói là bị tai họa phụ thể. Nói quá nhiều, bọn hắn cũng nghe không rõ. Hàn Đại Dân cùng Hàn Bảo Quốc cụ rũ rời đi Hàn Đông nhà. Bọn hắn thật sự là không mặt mũi yêu cầu Hàn Đông đi cứu Hàn Lỗi. Ngươi chết tiệt vừa mới thiếu chút nữa hại chết bản thân nhị thúc, còn muốn nhường người ta nhi tử đi cứu ngươi. Hàn Đại Dân hai cha con ruột đều hối hận thành rồi. Chỉ hận bản thân trước đây ít năm đối với lao nhị một nhà quá mức hà khắc. Ai có thể nghĩ đến, cái kia từ nhỏ sẽ không nhận chào đón đông tử, lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Loan Phong cảm thấy, bọn hắn đối với Hàn Lỗi giáo dục coi như là triệt để đã thất bại. Cái đứa bé kia bị thói quen thật tốt ăn lười làm, không muốn phát triển, tâm thuật còn không chính. Sở dĩ sẽ bị tai họa phụ thể, chỉ sợ cùng hắn dơ bẩn nội tâm có phần không ra quan hệ. Một người nếu như đi được chính, đi được hơn, cái gì tai họa cũng không làm gì được ngươi. Hàn Lỗi cái đứa bé kia hoàn toàn chính là mình đem mình tìm đường chết nữa a. Hàn Đại Dân hai cha con còn xuống lấy thân thể, dường như trong nháy mắt già rồi mười mấy tuổi. Hàn Đông cũng lười đi để ý tới cảm thụ của bọn hắn, chăm bởi vì tất có quả, hết thảy ác quả đều là bọn hắn trước đây gieo xuống ác bởi vì. Mỗi người đều muốn vì chính mình tất cả hành động gánh chịu hậu quả. Đưa đến gia gia cùng đại bá sau đó, Hàn Đông đi vào lầu ba sân thượng trên, đối mặt với khói sóng mênh mông mặt hồ, xếp bằng ở trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng thiên. Cát Vĩnh Niên cái kia lão cẩu, lại dám một vốn một lời thượng tiên cha mẹ ra tay, cần phải lại để cho hắn trả giá huyết đại giới. Trước đây Hàn Đông không có phản ứng đến hắn, là vì căn bản sẽ không coi hắn là làm đồng cấp cái khác đối thủ. Giết Cát Tường về sau, coi như là tiểu trừng phạt đại khuyên đủ đi. Nếu như này lão cẩu không chịu cô đơn, không nên nhảy ra tìm đường chết, vậy dứt khoát thành toàn hắn. Trước đây Hàn Đông hồn kiếm giết qua Cát Tường, bảo lưu lại đối với hắn huyết dịch trí nhớ. Hàn Đông hiện tại muốn làm đó, chính là một cái cỡ lớn huyết tế cấm chú. Bốn, huyết tế cấm chú cao như vậy độ khó pháp thuật, đối với thần thức yêu cầu cực cao, chỉ có hóa thần cảnh cường giả mới có thể hoàn thành. Nhưng Hàn Đông có được luyện thần tinh thạch, hoàn toàn có thể trợ giúp hắn hoàn thành động tác này. Cái gọi là huyết tế cấm chú, chính là lấy Cát Tường huyết dịch làm cơ sở điểm thi chú, máy móc như vậy có thể tiêu diệt tất cả cùng hắn có liên hệ máu mủ thân nhân. Cát Thụy dược nghiệp tiếng xấu rõ ràng, bọn hắn kiếm mỗi một phần tiền đều tràn ngập huyết cùng dơ bẩn đổ bẩn. Các nhà tất cả mọi người, không có một cái nào là vô tội. Bây giờ lại có thể cùng quốc ngoại y dược cự đầu hợp tác, dẫn sói vào nhà, hãm hại bản thổ dược mong đợi, như vậy gia tộc sẽ không xứng còn sống. Hàn Đông trong miệng mặc niệm pháp chú, tại thức hải ở chỗ sâu trong, một cỗ tràn đầy tinh thần lực vây quanh một giọt hồng sắc huyết đoàn, cuốn quanh một lát sau, lập tức liền từ thức hải tràn ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thân Hải thị, các công quán. Với tư cách trong nước bài danh phía trên y dược cự đầu, các Vĩnh Niên nhà tự nhiên đầy đủ xa hoa, đó là một tòa chiếm diện tích rộng lớn cách thức tiêu chuẩn trang viên, chỉ là mặt cỏ diện tích liền đủ kiến tạo một tòa gôn sân bãi. Thừa lúc chạy bằng điện xe ngắm cảnh từ đại môn đến lầu chính, cũng phải mở 5 phút đồng hồ. Các Thụy Dược Nghiệp là gia tộc xí nghiệp, công ty cao tầng hầu như đều là các vĩnh niên trí thân. Hôm nay chính là bọn họ trong nhà chiêu đãi Huy Lợi tập đoàn trung tâm hoa khu tổng giám đốc Đan Đặc Lợi thời gian. Các vĩnh niên cùng với huynh đệ của hắn tỉ muội, nhi tử con gái, phàm là tại gia tộc xí nghiệp nhậm chức nhân vật trọng yếu, tất cả đều đã đến. Đây là đối với Huy Lợi tập đoàn tối thiểu nhất tôn trọng. Các Thụy Dược Nghiệp tại Hoa Quốc coi như là cự đầu, nhưng cùng trải rộng toàn cầu Huy Lợi Dược Nghiệp tập đoàn so sánh với, cái kia chính là con kiến cùng đại tượng khác nhau. Các vĩnh niên nghe xong nữ nhi đề nghị, tại nhà mình trên bãi có cử hành một trận kiểu dáng Âu Tây Party. Đan Đặc Lợi đã mang đến một cái đoàn đội, cùng các Thụy Dược Nghiệp cao quản đám, tại trên bãi cỏ nhảy lên tình giao hào vũ. Bên cạnh trên bàn cơm, bày đặt rực rỡ muôn màu đồ ăn, cùng với các loại nhãn hiệu rượu đỏ. Đang mặc hoa lệ quần áo trai thanh gái lư đám, hoặc là ôm ở cùng một chỗ khiêu vũ, hoặc là bưng rượu đỏ chén lẫn nhau vùng, nhìn qua phi thường náo nhiệt. Các vĩnh niên cùng Đan Đặc Lợi ngồi ở trong mặt cỏ ương bàn tròn bên cạnh, một bên thưởng thức rượu đỏ, một bên bắt chuyện. Các tiên sinh, Giang Bắc bên kia sự tình làm được như thế nào? Đan Đặc Lợi mỉm cười nói. Đan Đặc Lợi tiên sinh xin yên tâm, ta đem sự kiện kia giao cho một vị đặc biệt đáng tin cậy bằng hữu để làm. Trước đây không lâu còn thu được điện thoại của hắn, nói đã thành công đem Hàn Đồng cha mẹ mời đi tới. Kế tiếp chính là bắt rùa trong hũ rồi. Các vĩnh niên mút son môi tiểu, cười nói. Muốn, ta là muốn mời Thân Hải quan phủ cho Hàn Đồng gây áp lực, ép buộc hắn đi vào khuôn khổ. Bởi vì Hoa Quốc thương nhân sẽ không có không sợ quan phủ đấy. Nhưng các tiên sinh cho rằng cử động lần này không ổn, mới lựa chọn con đường này. Hy vọng các tiên sinh bằng hữu sẽ không để cho ta thất vọng. Đan Đặc Lợi dáng tươi cười sơ qua thu liễm ta. Hàn Đông cùng cái khác thương nhân bất đồng, bản thân hắn chính là thần cơ cục trưởng, quyền thế ngập trời. Quan phủ không dám cũng không có năng lực ép buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ta điều tra qua cái này nhân, đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Nếu như nói cái này người có cái gì uy hiếp mà nói, đó chính là hắn thân nhân. Hàn Đông phi thường hiếu thuận, cha mẹ phải là hắn lớn nhất địch lân. Đối phó không có người thường, có lẽ dùng thủ đoạn phi thường. Đan Đặc Lợi tiên sinh xin yên tâm, chỉ có Hoa Quốc nhân mới biết được như thế nào đối phó Hoa Quốc người. Bằng hữu của ta thực lực rất mạnh, phàm là ta lời nhắn nhủ sự tình, hắn cho tới bây giờ không có làm hư hại qua. Lần này cũng đồng dạng. Các vĩnh niên giang tươi cười, tràn ngập tự tin. Đan Đặc Lợi cười cười, vị trí có thể. Hắn biết rõ, tổng bộ bên kia cũng phái chi thực lực cường đại cơ giáp tiểu đội đi tới, gắng đạt tới một kích tất chúng, triệt để bắt lại Hàn Đông. Đông Chi Đường phải nắm giữ ở Huy Lợi tập đoàn trong tay, nếu không thì theo nhà này dược mong đợi của thời. Huy Lợi tập đoàn toàn cầu khuyết trương kế hoạch nhất định sẽ lọt vào hủy diệt tính đặc kích. Hàn Đông phải chết, Đông Chi Đường cũng nhất định phải bắt lại. Chương 948, Thiên Hỏa Thần Phạt. Chương 948, Thiên Hỏa Thần Phạt. Cắt Vĩnh Niên con gái Cắt Lệ vẻ mặt định mặt cười, giúp vào một vị cao lớn người da trắng nam tử trong ngực, liên tiếp hướng người ta vứt bị nhãn. Cắt Lệ tuy rằng không phải là cái gì đại mỹ nữ, nhưng lớn lên vẫn là không tệ, hơn nữa dáng người nóng bỏng, khí chất không tầm thường, chủ động đi vung một người nam nhân lúc vẫn có một ít tính sức gian đấy. Vị kia người da trắng nam tử ôm nàng mềm mại vòng eo, theo cùng giá nhịp nhẹ nhàng nhảy múa. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau ở giữa, sóng phương nhiệt độ cơ thể nhanh chóng bay lên, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập tình dục chi hỏa. Doanh nhiệt Cắt Lệ đột nhiên cháy rồi sao, thật sự hỏa. Hòa mượn gió thổi, Cắt Lệ trong nháy mắt liền biến thành một hỏa nhân, tóc dài mánh liệt bất lúc, cầm vị kia người da trắng nam tử tròm râu đều đốt đi nửa bên. Ngọn lửa kia mạo muội u lang quang, tại Cắt Lệ còn chưa tới cùng phát ra kêu thảm lúc, liền đem nàng đốt thành hư vô. Một cái đại người sống, trong chớp mắt tan thành mây khói, ngay cả khổ người mảnh da cũng không có lưu lại. Vị kia người da trắng nam tử đang lui về sau mấy bước, đặt mông rơi vỡ tại trên đồng cỏ. Trừng to mắt, miệng cả buổi không có khép lại. Oanh 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 oanh. Mọi người còn không có kịp phản ứng, một cái hỏa nhân nối gót xuất hiện, sợ tới mức người bên cạnh thét chói tai vang lên lui về phía sau. Cát Vĩnh Niên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn về phía giữa sân. Bởi vì hắn khí trọng nhất con trai trưởng Cát Chiếu, trên mình cũng toát ra hỏa diễm. Cứu người, nhanh cứu hỏa a. Cát Vĩnh Niên nghiêm nghị kêu lên. Bọn bảo tiêu lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao chạy đến trong phòng đi tìm bình chữa lửa, chờ bọn hắn phản hồi lúc đến. Nhưng cái kia hỏa nhân đã biến mất không thấy, người thiêu không còn sau đó, hỏa diễm cũng tùy theo biến mất. Bọn bảo tiêu cầm trong tay bình chữa lửa, sững sờ mà đứng ở tại chỗ, không biết nên hướng ở đâu phun. Huy Lợi ở trong hoa khu cao quản đám, có thậm chí còn duy trì lấy nhảy tình giao hảo vũ tư thế, một tay đỡ lên, một tay ôm eo, chỉ là trong ngực vừa mới còn nhiệt nóng hồi bạn nhảy, giờ phút này đã hóa thành không khí. Đan Đặc Lợi tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Cắt Vĩnh Niên con mắt xích hồng, hắn nhìn được rõ ràng, tất cả bị hỏa phần tiêu nhân đều là bọn hắn các người nhà. Có thể nói, này trận không hiểu thấu quỷ dị chi hỏa trực tiếp cầm cắt nhà diệt môn rồi. Phàm là ở công ty đảm nhiệm chức vụ cắt người nhà, trừ hắn ra, còn lại toàn bộ thiêu không còn. Hắn không biết là những cái kia không có ở đây hiện trường cắt nhà dòng chính, giờ phút này cũng ở đây trình diễn giống như lúc tình cảnh. Có ở nước ngoài, có trong nhà, phanh một tiếng, liền thiêu không còn. Huyết tế cấm chú chính là như vậy cường đại, vô luận không trung địa hạ, nhân gian đáy biển, chỉ cần ngươi cùng cắt tường có liên hệ máu mủ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cắt Vĩnh Niên đến bây giờ còn không biết hắn trêu chọc một cái bao nhiêu đáng sợ tồn tại. Cắt tiên sinh, ngươi cho rằng này trận hỏa cùng ta có quan hệ? Đan Đặc Lợi ngạc nhiên, hắn cũng bởi vì này trận quỷ dị hỏa khiếp sợ đến hầu như im bặt. Nếu như không phải ngươi, vì cái gì bốc cháy chỉ có chúng ta các người nhà, mà người của các ngươi lại bình yên vô sự? Cắt Vĩnh Niên chán nổi gần xanh thảo, tâm tình tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ điên cuồng thăm dò. Ta không biết rõ, ta thật không biết. Đan Đặc Lợi lắc đầu, trong mắt đều là sợ hãi. Hắn cảm giác được, bản thân giống như cuốn vào một cái kinh khủng vòng xoáy ở bên trong, mà cái này vòng xoáy có khả năng sẽ đem hắn nuốt mà cặn bã đều không thừa. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào rồi hả? Vì cái gì những người kia êm đẹp mà sẽ tự cháy? Hơn nữa thế lửa hung mãnh, trong chớp mắt có thể đem người đốt thành hư vô. Cái này rất rõ ràng không phải nhân loại kỹ thuật có thể làm được sự tình. Khoa học đầu cuối là thần học, phàm là gặp được khoa học giải thích không được sự tình, người nước ngoài đám phản ứng đầu tiên là giao cho thần linh. Đan Đặc Lợi cảm giác, này trận quỷ dị hỏa cực kỳ giống thần phạt, hoặc là địa ngục thẩm phán các loại. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Cát Vĩnh Niên hai mắt hiện đầy tơ máu, hắn giống như một đầu bị chọc giận báo tử, đột nhiên bạo khởi, nhảy qua đi bóp ở Đan Đặc Lợi cái cổ, hung dữ nói, không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định dị. Lão tử đều như vậy hướng các ngươi lấy lòng rồi, các ngươi lại muốn diệt cả nhà của ta. Đây là mắt thấy sự tình muốn thành công rồi, muốn được chim quên lá, đặng cá quên lâm sao? Cát Vĩnh Niên, ngươi chết tiệt điên rồi. Đan Đặc Lợi yết hầu bị bóp chặt, khuôn mặt nghẹn đã thành tím xanh sắc. Ta không là, ta không có. Bọn hắn không phải ta giết. Hắn trở tay giữ lại Cát Vĩnh Niên yết hầu, đem hết toàn lực Cát Vĩnh Niên đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được cái cổ ở giữa mắt lạnh, sau đó đỉnh đầu rời đi rồi thân thể của mình. Tiên huyết như phun tuyền nhất giống như mãnh liệt mà ra, tung tóe Đan Đặc Lợi vẻ mặt. A. Đan Đặc Lợi sợ tới mức can đảm đều đức, phát ra giống như tiểu cô nương đồng dạng sắc nhọn kêu thảm thiết. Hắn nóng lòng thoát khỏi Cát Vĩnh Niên khống chế, nhưng mà lao tiểu tử kia đầu tuy rắn mất, lực tay lại lớn cho ra kỳ, vẫn như cũ tha thiết bóp ở Đan Đặc Lợi cái cổ, không có chút nào buông lỏng. A a, trời ạ, ta thượng đế. Những người còn lại thấy như vậy một màn, có ôm đầu tiêm thiếu, có ngã ngồi trên mặt đất, hiện trường loạn cả một đoàn. Cát Vĩnh Niên cảm giác mình thân thể bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, sau đó liền thoát ly nguyên bản thân thể, ở giữa không trung nổi lơ lửng. Hắn rõ ràng mà thấy đầu của mình cùng thân thể chia lìa tình cảnh, ánh mắt của mình mở thật to đó, mang không cam lòng cũng phẫn nộ, chính trừng mắt nhìn trôi lơ lửng ở bầu trời linh hồn. Là ai? Là ai muốn hại ta? Hắn khàn cả giọng mà la lên. Là ta. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, dẫm ở một đám mây bằng trên, con mắt chứa rêu cợt mà nhìn qua hắn. Hàn. Hàn Đông. Cát Vĩnh Niên ngạc nhiên. Thật bất ngờ sao? Hàn Đông khỏe miệng dạng ra một vòng đùa cợt vui vẻ. Chân kia kỳ quái hỏa. Là ngươi thả hay sao? Đúng vậy a, ngươi buộc phụ mẫu ta. Ta giết ngươi cửu tộc, cái này rất công bằng. Tiểu Xích lão, ngươi đặc nhượng quá độc ác. Lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? Vậy đừng thành quỷ rồi. Hàn Đông tay trái vung khẽ, cầm Cát Vĩnh Niên linh hồn thu vào linh khư giới tủ hồn cốc ở trong. Đây là nơi nào? Cát Vĩnh Niên tại yên tĩnh y mắng đen kịt không gian trong, biết vậy nên chống rông cô đơn lạnh lẽo lánh. Nơi này là tù hồn cốc, ngươi trước kia tạo qua nhiều như vậy nghiệt, cứ lợi ở chỗ này sám hối cái sắp xỉ 1000 năm rồi hay nói. Đã quên nói cho ngươi biết, bị nhốt tại tù hồn cốc linh hồn, chọn đời không được siêu sinh. Đừng nói thành quỷ, ngươi nghĩ làm xuất sinh cũng không có cơ hội. Hàn Đông thanh âm phiêu bảo, dường như rất gần, lại giống như rất xa. Hàn Đông, Hàn cục trưởng, Hàn phụ thân, ngươi thả ta đi, van xin ngài. Ta có tiền, có mấy trăm triệu, tất cả đều cho ngươi. Mặt khác sẽ đem các thụy dược nghiệp không ràng buộc đem tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể tha ta một lần. Cát Vĩnh Niên triệt để hỏng mất, nghĩ đến cũng bị vây khốn cái này đèn kịp y mắng không gian trong, muốn sống không được, muốn chết không xong, lao già kia ba hồn bảy vía đều muốn dọa đã bay. Đầu của ngươi đều mất, ta tha cho ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn phục sinh? Cái kia, thả ta xuống dưới đầu thai cũng được. Ngươi không xứng. Hàn Đông thanh âm dần dần phiêu được xa, từ nay về sau vô luận như thế nào la lên, cũng không ai phản ứng rồi. Cát Vĩnh Niên ruột đều hối hận thanh rồi, bản thân chán sống đầu góc bị lừa đá rồi, hảo hảo phú hảo không làm, vì cái gì phải cứ cùng cái này kinh khủng gia hỏa là địch. Hắn đến bây giờ mới tỉnh ngộ, vô luận là bản thân hay vẫn là Huy Lợi tập đoàn, đều đánh giá thấp Hàn Đông thực lực. Hắn tuyệt đối không phải bình thường võ giả đơn giản như vậy. Chương 949, Lãnh Nghiên Mẫu thân tới chơi chương 949, Lãnh Nghiên Mẫu thân tới chơi Cát Vĩnh Niên mất đầu, các nhà những người còn lại bị thiên hỏa đốt thành cho bụi, như vậy 8000 án mạng, người ở chỗ này ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Cát Vĩnh Niên nhà bảo tiêu báo cảnh sát, đến đây chủ trì vụ án này đó, đúng là Thân Hải thị cảnh cục thường vụ phó cục trưởng Lý Thanh Lan. Nàng mang theo một đám cảnh sát hình sự đi đến thời điểm, Đan Đặc Lợi vẫn cùng Cát Vĩnh Niên dây dưa cùng một chỗ đây. Vài tên cảnh sát hình sự dùng tốt đại lực khí mới đem hai người tách ra. Không phải ta, ta không có giết hắn. Đan Đặc Lợi vẻ mặt tràn đầy tiên huyết, tinh thần đều có chút không bình thường rồi. Thế nhưng là, tất cả mọi người thấy được, ngươi bóp ở cổ của hắn, sau đó Cát Vĩnh Niên đầu liền mất. Lý Thanh Lan mặt không biểu tình. Điều đó không có khả năng a. Ta nào có lớn như vậy lực tay. Hắn nhất định là bị cái gì lưới dao sắc bén cắt đứt cái cổ. Hung khí đâu? Chúng ta thăm dò qua, hiện trường cũng không để lại hung khí, cũng không có ai thấy hiện trường có mặt khác người tiến vào. Cái kia chính là siêu phàm giả làm. Đan Đặc Lợi Trung Văn nói rất lưu loát. Các ngươi có thể từ nơi này phương diện vào tay. Cục cảnh sát không quản được siêu phàm giả sự tình, vậy cũng chỉ có giao cho thần cơ cục rồi. Lý Thanh Lan lạnh nhạt nói. Vì vậy, Lý Thanh Lan lập tức liên hệ rồi thần cơ cục. Đến đây tiếp nhận nhân, là Hoa Đông phân cục trưởng Hàn Tiểu Bắc. Đan Đặc Lợi đám người bị giam tiến vào thần cơ cục. Một bước này một bước, đều là Hàn Đông trước đó an bài tốt đấy. Hắn cuối cùng xuất hiện ở Cát Vĩnh Niên linh hồn trước mặt, là ẩn thân trạng thái, chỉ có Cát Vĩnh Niên có thể trông thấy. Hiện trường ngoại trừ Đan Đặc Lợi cùng các nhà bảo tiêu người hầu các loại, không có mặt khác người ra vào. Hoàn toàn hiện trường chủ yếu chính là các nhà nhân hòa Huy Lợi tập đoàn trung tâm hoa khu cao quản, mà lại đang đặc lợi tại các Vĩnh Niên trước khi chết cùng hắn bóp cái cổ lẫn nhau hầu, vô luận như thế nào cũng không thể triệt để rửa sạch hiểm nghi. Các Vĩnh Niên cả nhà bị diệt, Huy Lợi bên này cũng muốn gánh chịu ứng với đại giới. Đang đặc lợi đám người nếu như bị giam tiến vào thần cơ cục, trong ngắn hạn cũng đừng nghĩ đi ra. Dù là Mễ Quốc đại sứ quán ra mặt, nhiều nhất tài giỏi lội đến cục cảnh sát phương diện, muốn nhúng tay thần cơ cục sự vụ, không có cửa đâu. Hàn Đông muốn cho Huy Lợi tập đoàn sau lưng đại bột minh bạch, đừng nhớ thương Đông chi đường, càng đừng núp nhích thân nhân của ta, nếu không thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Việc này tạm thời báo một giai đoạn. Hàn Đông về đến trong nhà, vợ Lãnh Nghiên thoáng có chút co quắp nói, Đông ca, mẹ ta lên máy bay, bảo là muốn đi Giang Châu xem ta. Như thế nào như vậy đột nhiên? Hàn Đông hơi ngạc nhiên. Bởi vì ta nói cho nàng ta mang thai công việc. Lãnh Nghiên sờ lên bản thân hơi thả bụng, cái này rất rõ ràng, rất nhanh liền giấu giếm không thể. Lãnh Nghiên gia đình so sánh đặc thù, nàng rất lúc nhỏ, cha mẹ liền ly hôn. Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn, đối với nàng yêu cầu một mực rất cao. Mẫu thân Lương Sấu Ngọc là Lạc Hậu tiểu thư khuê các, nhân phẩm đoan trang, trong mắt bóp không được nửa điểm hạ cát. Hơn nữa Lãnh Nghiên phụ thân năm đó vứt bỏ mẹ con các nàng hai, cùng theo một cái tiểu tam chạy, cho nên hắn đối với cảm giác không một lòng nam nhân đặc biệt thống hận. Thế cho nên Lãnh Nghiên cùng với Hàn Đông 4-5 năm, nàng cũng không có dám cùng mẫu thân nói. Bây giờ nàng đã thành truyền bá tiếng tăm quốc tế vũ đạo nhà, mẫu thân đặc biệt kiêu ngạo. Vì vậy hôm nay bỗng nhiên nghe nói nàng mang thai, lập tức sẽ phải bay tới, muốn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đông ca, có lỗi với. Vốn chúng ta có thể trong nhà nhiều cùng ba mẹ vài ngày đấy. Lãnh Nghiên vẻ mặt tràn đầy áy náy. Nha đồng đốc, nếu như không phải ngươi ngăn trở, ta đã sớm đi Giang Thành gặp mẹ vợ rồi. Hàn Đông nuốt nuốt tóc của nàng, an ủi, chuyện của chúng ta tình, sớm muộn cùng với gì nói. Nếu như nàng đã đến, vậy cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta hiện tại liền phản hồi Giang Châu. Đi Đông Biên giống như không quá phù hợp, vậy đi Ngân Nguyệt Loan đi. Ngân Nguyệt Loan là Hàn Đông cùng Lãnh Nghiên xác định quan hệ phía sau tiễn đưa biệt thự của nàng, đó là độc thuộc về bọn hắn hai xảo huyệt tân ái. Tốt đâu rồi, ta nghe Đông ca đấy. Lãnh Nghiên tự nhiên cười nói, cùng cha mẹ nói rõ tình huống về sau, tiểu hai vợ chồng ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền trở lại Giang Châu Ngân Nguyệt Loan khu biệt thự. Không nghĩ tới, vừa tới trong nhà, đã nhìn thấy cửa lớn đứng đấy một vị người mặc sơn sám, dáng người nhỏ bé và yếu ớt trung niên phu nhân, phong trần mệt mỏi mà đứng ở đằng kia. Mẹ, người như thế nào nhanh như vậy đã đến? Ta vừa định hỏi người cái lớp nào máy bay, muốn đi tiếp người đây. Lãnh Nghiên kinh ngạc nói, không cần tiếp, máy bay tới sớm, ta dựa theo ngươi cho cái này địa chỉ, bản thân thuê xe liền đã tới. Bất quá. Lương Sấu Ngọc nhìn cái này tòa tinh xảo đến không thể tưởng tượng nổi biệt thự, nhíu mày nói, nơi này là? Mẹ, đây là nhà ta. Lãnh Nghiên cười cười, nhà của ngươi? Lương Sấu Ngọc ngạc nhiên, bộ này biệt thự như thế nào cũng phải mấy nghìn vạn đi. Tuy rằng ngươi bây giờ là cái vũ đạo nhà, nhưng ngươi nhảy cái chủng loại kia vũ đi, khúc cao hòa quả đó, có thể thưởng thức cũng không có nhiều người, có lẽ cũng kiếm không được mấy cái tiền. Sao có thể mua được phòng ốc như vậy? Là Hàn Đông đưa cho ta đấy. Lãnh Nghiên khoác lên Hàn Đông cánh tay, ngượng ngùng cười cười. Gì, ngài khỏe chứ? Ta là Nghiên Nghiên bạn trai, Hàn Đông. Hàn Đông nhuyễn miệng cười, tiểu bạch răng chiếu sáng rạng rỡ. Chào ngươi. Lương Sấu Ngọc đánh giá một cái Hàn Đông, âm thầm hô to một tiếng, người trẻ tuổi kia ngoại hình thật sự quá xuất sắc rồi, hơn nữa trên người có một loại khó nói lên lời khí chẳng. Ừ, con gái chọn nam nhân ánh mắt mạnh hơn chính mình quá nhiều. Đầy bụng nộ khí, đang nhìn đến Hàn Đông lần đầu tiên, liền tiêu tan không sai biệt lắm. Nghe được Lãnh Nghiên nói mình mang thai trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng con gái bị cái nào có tiền lão nam nhân bao nuôi. Nếu không thì trước đây vì cái gì chưa bao giờ lộ ra hơn phân nửa điểm tin tức. Hiện tại nhìn qua, tiểu tử này niên kỷ cùng con gái tương tự, hơn nữa vóc người đẹp trai như vậy, nói bao dưỡng mà nói vô luận như thế nào cũng giải thích không thông. Vậy hẳn là tình yêu rồi. Tiểu tử này, xứng nữ nhi của mình dư xài. Mẹ, người không tức giận rồi hả? Lãnh Nghiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ta tại sao phải sinh khí? Lương Sấu Ngọc mỉm cười nói, mẹ tuy rằng lúc còn trẻ mắt mù, nhìn lầm rồi ba của ngươi, nhưng đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, tự hỏi xem người hay vẫn là rất chuẩn. Tiểu tử này nhìn qua cũng không phải là cái loại đó bừa bãi lộn xộn hải tử, huống chi hắn đối với ngươi còn như vậy cam lòng, nữ nhân cả đời này có thể gặp được đến một cái nam nhân tốt không dễ dàng đấy. Cái kia nếu coi trọng nam nhân tiêu chuẩn gì? Lãnh Nghiên thấp giọng nói, dựa theo người trước sau như một tiêu chuẩn xem, Hàn Đông hắn cũng không tính là nam nhân tốt. Ta biết rõ hắn có lẽ không chỉ ngươi một người bạn gái đi. Lương Sấu Ngọc lạnh nhạt nói, mẹ, cái này người cũng biết, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là cái gì xã hội, giống như Hàn Đông ưu tú như vậy nam hải tử bên người làm sao có thể thiếu nữ nhân. Lương Sấu Ngọc thở dài một tiếng, vào đi thôi, đến trong phòng nói chuyện. Hàn Đông cười nói. Một đoàn người tiến vào lầu một phòng khách, trong phòng lắp đặt thiết bị phong cách cổ xưa trang nhã, bị Lãnh Nghiên cái này nữ chủ nhân chỉnh đốn rất ấm áp, là Lương Sấu Ngọc phi thường ưa thích phong cách. Lãnh Nghiên trên mặt cảm giác hạnh phúc đầy đất sắp tràn ra tới, đây là không lừa được người đấy. Lương Sấu Ngọc cảm thấy cái mũi đau xót, con gái như vậy nỗ lực ưu tú như vậy, nàng đáng giá tốt như vậy sinh hoạt. Bản thân ăn cả đời khổ, đương nhiên không muốn làm cho con gái dẫm lên vết xe đổ.